tổ long bí thuật nhập môn dễ, tăng lên khó. Mà lại mỗi tăng lên một trọng, độ khó đều sẽ gấp trăm lần gia tăng. Bằng không mà nói, đại đạo tiên tông trăm ngàn năm qua chỉ có hắn một người đem tổ long bí thuật tăng lên tới tầng thứ 7 đỉnh phong. Bất quá ba cung mở ra, pháp lực, khí huyết, chân khí có thể tự do chuyển đổi, thực lực của ta cũng đột ngột tăng mấy lần. Có Trầm Nguyên kiếm nơi tay, ngự thần, huyền dịch, long tượng ba đại cảnh giới phía dưới, không người là ta địch thủ. Sở Kinh Thiên âm thầm suy nghĩ. Đương nhiên lần này Trung Nguyên cung mở ra mang đến chỗ tốt, cũng không phải là như thế, hắn tu chân, luyện khí cũng được ích lợi không nhỏ, phân biệt tăng trưởng một cái pháp lực vòng xoáy, một cái chân khí vòng xoáy, trực tiếp đạt đến thông huyền viên mãn, chân khí viên mãn chi cảnh. Đạt tới loại cảnh giới này, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ta tu chân, luyện khí có thể tùy tiện bước vào tông sư. Pháp võ thể ba tu, đại cảnh giới thứ hai tam trọng tông sư chi thân. Cái này bậc tồn tại quả thực không phải người thường có thể tưởng tượng. Người bình thường nghĩ muốn đạt tới bên trong một cái cảnh giới thứ hai tông sư, đều vô cùng gian nan, thậm chí hao hết cả đời đều không thể chạm đến cánh cửa. Nhưng đối với Sở Kinh Thiên tới nói, lại đã trở thành có thể đụng tay đến tồn tại, rất nhanh liền có thể đạt tới. Tự nhiên đối với hắn mà nói, cũng không cần quá nhiều ma luyện. Sở lão đại việc lớn không tốt. Đúng lúc này, một trận tiếng hô từ bên ngoài truyền đến. Lục Mập Mạp, ngươi tới thật đúng lúc. Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm đứng dậy, trên người hắn còn có một viên chuyên môn cho Lục Kiếm Ly kích phát bá hạ thân thể cổ thể đan, chỉ cần đối phương ăn vào đan này, hắn lại lấy thủ pháp khai thông, chẳng những có thể kích hoạt đối phương thể phách, còn có thể trực tiếp giúp đỡ đạt tới hoành luyện chi cảnh. Chờ Lục Kiếm Ly đạt tới hoành luyện chi cảnh về sau, có tự vệ thủ đoạn, cũng coi là chấm dứt hắn một cọc tâm sự. Việc lớn không tốt từ giờ trở đi, ngươi tuyệt đối không nên lại dùng Sở tiên sinh danh tiếng. Bạch Hổ Đoàn đám người kia đem Nghiêm Hạc Chi mời ra được, kia Nghiêm Hạc Chi đã tiến giao lưu hội trận, chờ ngươi hiện thân. Lục Kiếm Ly một đường băng băng mà tới, thở hừng hực. Trông thấy Sở Kinh Thiên đang chuẩn bị đi ra ngoài, vội vàng cản lại hắn. Sở Kinh Thiên nghe được lời này, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Nghiêm Hạc Chi tới hắn tại giao lưu hội trên trận nói năng lỗ mãng: "Nhục ngươi chỉ là một tên mao đầu tiểu tử cũng dám học người thu cái gì ký danh đệ tử?" Vương Sùng giận chuẩn bị thay ngươi lấy lại công đạo. Kia Nghiêm Hạc Chi quá mạnh, Vương Sùng Kinh Thiên một kiếm vung ra, hắn bất quá tùy ý phất phất tay liền đem Vương Sùng cho đánh bay ra ngoài, hiện nay đổ vào trong hội trường sống chết không rõ. Lục Kiếm Ly nghĩ đến một màn kia, như cũ không chịu được tê cả da đầu. Loại này cường đại trình độ, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cho dù là hiện tại nhấc lên, hắn cũng có loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Mà lại căn cứ người khác nói, Nghiêm Hạc Chi đã đạt đến chân khí viên mãn. Khoảng cách chân khí tông sư chỉ thiếu chút nữa, ta sở dĩ gấp trở về, chính là vì ngăn lại ngươi, không cho ngươi đi hội trường A. Trên lệch quá xa. Đối phương chân khí viên mãn, Sở Kinh Thiên mặc dù pháp võ song tu, nhưng đều chỉ có tiểu thành. Làm sao có thể cùng đối phương khiêu chiến? Bạch Hổ Đoàn tổng giáo đầu Nghiêm Hạc Chi lão hổ không ở nhà, hầu tử xưng đại vương. Hắn lại dám làm tổn thương ta ký danh đệ tử, quả thực là muốn chết. Sở Kinh Thiên cười lạnh. Thái thượng tông chủ chi uy, há lại cho mạo phạm. Nghiêm Hạc Chi đã thương hắn ký danh đệ tử, không khác khi chúng đánh mặt, nhục nhã hắn loại chuyện này làm sao có thể nhẫn. Sở lão đại, ngươi nên sẽ không muốn đi hội trường đi ngươi nhưng không phải là đối thủ của Nghiêm Hạc Chi. Trông thấy Sở Kinh Thiên trong mắt lửa giận bốc lên, Lục Kiếm Ly vội vàng khuyên can. Một cái nho nhỏ chân khí viên mãn lại như thế nào, ta một mở ra ba cung, đem tổ long bí thuật tăng lên tới đệ nhị trọng lúc, đều có thể tùy ý chém giết, huống chi bây giờ ta đã đạt tới chân khí viên mãn. Thông huyền viên mãn, hoành luyện tông sư chi cảnh. Sở Kinh Thiên lạnh giọng nói. Hắn phát hiện mình sống lại một đời lúc, cái thứ nhất tâm nguyện liền là không cho người bên cạnh bị thương tổn. Bây giờ Nghiêm Hạc Chi đã thương hắn ký danh đệ tử, tương đương với tại hướng hắn tuyên chiến. Dù là có ngàn vạn lý do, đều không ngăn cản được hắn diệt sát Nghiêm Hạc Chi chi tâm. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 73, đến rồi. Trăng sáng sao thưa, giao lưu hội giữa sân mặc dù là bóng người nhốn nháo, nhưng giờ phút này lại có vẻ cực kỳ kiềm chế. Trên lôi đài Nghiêm Hạc Chi hai tay chắp sau lưng, vẹn vẹn chỉ là tùy ý một chạm, lại làm cho phảng phất một tòa núi lớn ép tại chúng nhân trong lòng bên trên, để mọi người có loại thở không nổi cảm giác. Không ít vừa bước vào chân khí kỳ võ giả, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh. Bọn hắn là bởi vì Sở tiên sinh tên tuổi, ngàn dặm xa xôi chạy đến hoàng thành muốn thấy chân dung. Nhưng ai có thể tưởng đến thế mà bắt gặp loại chuyện này. Đại Yên Vương triều võ đạo giới chỉ sợ sắp biến thiên A. Nhìn đến Sở tiên sinh là không dám xuất hiện. Thật lâu, có một vị võ giả chậm rãi lắc đầu, đem kỳ vọng thu hồi ánh mắt lại. Không thể không nói, Sở tiên sinh đúng là thiếu niên thiên tài, hắn tại giao lưu hội bên trên một đêm thành danh, đồng thời lại pháp võ song tu, hắn chỗ tinh thông chi đạo làm cho tất cả mọi người tin phục. Nhưng lần này đối thủ của hắn là Nghiêm Hạc Chi, Bạch Hổ Đoàn tổng giáo đầu thực lực chênh lệch quá lớn. Trung quanh không ít Sở kinh thiên người sùng bái, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng đối phương thật lâu không xuất hiện, cũng để nội tâm của bọn hắn dao động. Sở tiên sinh mặc dù tuổi nhỏ thành danh, nhưng đối mặt Nghiêm Hạc Chi cái này loại uy tín lâu năm cường giả, làm sao không sẽ tâm sinh khiếp ý, nói không chừng sớm có người âm thầm thông báo với hắn, để hắn trốn. Nhưng nếu hôm nay hắn không hiện thân, ngày sau tất nhiên sẽ biến thành Đại Yên Vương triều võ đạo giới trò cười, không phải là không như thế. Võ giả lúc có võ giả huyết tính, không sợ cường địch đón đầu khiêu chiến mới có thể để cho người ta kính nể. Bây giờ hắn ký danh đệ tử bị đương chúng đả thương, khí tức yếu ớt lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Mà hắn lại như cũng làm lấy rùa đen rút đầu không dám ló đầu, làm sao không để cho người ta chế nhạo. Nhìn đến hắn không dám tới. Bạch Hổ Đoàn đám người cũng là nghị luận ầm ĩ. Hắn như thế nào dám đến một vị đại giáo đầu hai tay ôm mang, mặt mũi tràn đầy ngạo sắc. Tu vi chênh lệch to lớn, thực lực càng là quả thực là cách biệt một trời. Tổng giáo đầu một kiếm chạm núi chi uy, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy qua. Một kiếm kia uy lực, liền xem như 7-8 cái Sở tiên sinh ở đây, cũng sẽ đem chém giết trước mặt mọi người. Hắc hắc, ta làm cái gì anh hùng hảo hán, nguyên lai cũng bất quá chỉ là một con rùa đen rút đầu thôi. Hắn dương danh tại giao lưu hội trận, hôm nay liền để hắn hồn đoạn nơi này, một vị vạn phu trưởng đắc ý nói. Cái này chính là cường giả chi thế, năng giả chi uy sao. Ta từng thấy cổ tịch bên trên lời nói, một thân liên chiến 3.000 dặm, một kiếm từng làm 100 vạn sư tổng giáo đầu, tất nhiên liền là cái này bậc tồn tại. Sở tiên sinh cùng hắn chênh lệch rất xa, một trận chiến này tất nhiên có thể dương ta Bạch Hổ Đoàn chi uy. Sở Vô Song nhìn xem Nghiêm Hạc Chi, sinh lòng hướng tới. Hắn hận không thể hóa thân thành như thế tồn tại, khinh thường quân hùng. Sở tiên sinh sẽ đến không? Thanh Long Đoàn bên kia cũng là từ kỳ vọng đến thất vọng. Vương Sùng bị đả thương về sau, nguyên bản lịnh nọt, lịnh bợ người hết thảy đều như là tránh né như bệnh dịch, cấp tốc xa lánh. Dù sao Nghiêm Hạc Chi là nhằm vào Sở tiên sinh mà đến, ngay cả hắn ký danh đệ tử cũng khó khăn trốn kiếp nạn này, nếu như bọn hắn lại thân cận đối phương, tương đương với vào lúc này cùng Nghiêm Hạc Chi khiêu chiến. Có ai có thể là vị này chân khí viên mãn cường giả đối thủ? Huống chi, đối phương sau lưng còn có một cái Bạch Hổ Đoàn. Nếu là bị đối phương nhớ thương, chỉ sợ cũng lại không tại hoàng thành nơi sống yên ổn, tất cả mọi người chỉ sợ tránh không kịp, nơi nào còn dám lại đi lôi kéo làm quen. Chỉ sợ sẽ không tới. Nhìn xem kia hồi lâu đều một có người tiến vào cửa chính, Thanh Long Đoàn mọi người đã nản lòng thoái chí. Nhìn đến hắn sẽ không tới. Thật lâu. Trên lôi đài Nghiêm Hạc Chi mở ra hai mắt, chậm rãi nói. Ta nguyên vốn còn muốn lãnh giáo một chút vị này pháp võ song tu bất thế kỳ tài, không nghĩ tới thế mà chỉ là một con rùa đen rút đầu thôi. Dĩ vãng mỗi đêm thời gian, Sở tiên sinh liền sẽ đúng giờ xuất hiện tại giao lưu hội trong tràng. Nhưng hôm nay thời gian đã gần đến nửa đêm, lập tức liền muốn ngày thứ hai, càng là hao hết tất cả mọi người kiên nhẫn. Tất cả mọi người không cho rằng hắn sẽ xuất hiện. Đáng tiếc ta không đến giao lưu hội trước đó. Nghe nói người khác đem vị này Sở tiên sinh tôn sùng như người trời, trong lòng vô hạn hướng tới, muốn gặp một mặt. Lại không nghĩ rằng, hắn chỉ là một con rùa đen rút đầu, thật là làm cho chúng ta thất vọng, một vị võ giả thở dài. Bọn hắn tựa như là tới tay một con bảo dương, người người đều cho rằng cái này bảo dương bên trong đựng lấy tuyệt thế chân bảo, nhưng khi bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng mở ra sau khi, lại phát hiện trong dương không có vật gì, loại này to lớn chênh lệch cảm giác để bọn hắn quả thực thất vọng đến cực hạn. Hừ. Ta nhìn cái gì pháp võ song tu thiên tài, bất quá chỉ là một cái loại người thẳng hề thôi, bằng không mà nói, hắn làm sao ngay cả ký danh đệ tử bị người đả thương cũng không dám lộ diện. Còn có một số võ giả nguyên bản cũng không tin sẽ có Sở kinh thiên dạng này thiên tài, càng là tại chỗ phát tiết. Nghe bốn phía trào phúng, trách cứ, khinh miệt, khinh thường ngữ khí. Thanh Long Đoàn đám người hận không thể đem đầu như là đà điểu đâm vào trong đất, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng bọn hắn nhưng không có phản bác dũng khí. Càng là không ít người ở trong lòng hò hét. Sở tiên sinh, ngươi thật muốn làm rùa đen rút đầu sao? Ngươi ký danh đệ tử tại hội trường bị đương chúng đả thương sinh tử chưa biết, ngươi cũng không lộ diện, chẳng lẽ ngươi cam nguyện mình trở thành trò cười, luôn vì người khác trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Phương đại nhân, ngài nhìn Sở tiên sinh sẽ đến không? Cái này một vị tuổi trẻ tu chân. Người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Phương Thành Cảnh cầm trong tay hỏa vân quạt xếp, một thân màu xanh nụ bảo bên trên thêu lên mấy đóa hỏa vân. Từ khi lần trước hắn nhận Sở kinh thiên chỉ điểm về sau, như bước vào một cái thế giới mới đại môn, tu vi trực tiếp đạt đến thông huyền đỉnh phong chi cảnh. một tay thuật pháp không tại câu nệ phàm trần, nhiều hơn mấy phần phiêu miểu chi tư, hiện nay càng là ẩn ẩn trở thành tu chân nhất đạo nhân vật dẫn đầu. Hắn hôm nay đến hội trường, một thì là lại nghĩ hướng Sở Kinh Thiên lĩnh giáo một phen, lần này hắn tự tin trong đối chiến có thể không rơi xuống hạ phong. Không ít tu chân giả cũng muốn gặp bị Phương Thành Cảnh khen ngợi có thừa thiên tài, thế nhưng là ai biết hôm nay vừa đến, lại mắt thấy như vậy lúng túng một màn. Không ít người còn có thể cố nén kiên nhẫn chờ đợi, nhưng một chút tuổi trẻ tu chân giả lại là định lực không đủ, bắt đầu nghi ngờ. Ta cũng không biết. Phương Thành Cảnh sắc mặt cứng đờ, lại là thở dài trong lòng. Từng có lúc, Phương Thành Cảnh một lần cho rằng, vị này hoành không xuất thế Sở tiên sinh có thể thay đổi tu chân giới xuống dốc, từ đây đem thuật pháp một đạo phát dương quang đại. Nhưng bây giờ hắn ý niệm trong lòng lại là lặng yên cải biến. Nhìn tới vẫn là ta đối kỳ vọng của hắn quá cao, hắn tuổi còn rất trẻ, không biết cây cao đón gió, gió thổi bật dễ, bây giờ Nghiêm Hạc Chi bị Bạch Hổ Đoàn mời xuống núi tới đối phó hắn, chỉ sợ Hoàng Thành lại không hắn nơi sống yên ổn. Nhìn đến tu chân giới còn phải để chúng ta những lao gia hỏa này đến dáng chống đỡ lấy a. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng đêm nay dừng ở đây thời điểm, một đạo không đáng chú ý thân ảnh chậm rãi bước vào giao lưu hội giữa sân. Tới gần cửa hội trường mấy vị võ giả, không hẹn mà cùng cảm ứng được cái gì, cơ hồ trong cùng một lúc dùng mình một cái, cùng nhau nuốt nước bọt. Khí thế thật là đáng sợ, chẳng lẽ? Nguyệt Quang Như Ngân, vương vai xuống. Nhưng tại trong mắt mọi người, Nguyệt Quang tựa hồ cũng tại lúc này vặn mẹo, cùng nhau chiếu xạ tại đạo thân ảnh này phía trên, tạo thành một cái cự đại bóng ma. Đạo thân ảnh này mỗi tiến lên trước một bước, tại trong mắt mọi người phảng phất là một mảng lớn lôi vân đang chậm rãi lan tràn, để cho người ta không rét mà run. Là Sở tiên sinh. Có người theo bản năng hoảng sợ nói. Soạn. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường gần hơn ngàn người ánh mắt, toàn bộ hội tụ ở đây. Chỉ gặp một vị mang theo mặt nạ thiếu niên, hai tay đặt sau lưng, chậm rãi đi tới. Khí thế của hắn cường thịnh, những nơi đi qua người chỉ cảm thấy mình phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình cho đẩy ra, cấm không kìm nổi mà phải lùi lại. Vương Sùng ở đâu? Sở Kinh Thiên hỏi. Sở tiên sinh, Vương Sùng ở chỗ này. Phương Thành Cảnh dịch ra đám người, đi vào Sở Kinh Thiên trước mặt, hắn nâng lên hỏa vân quạt xếp làm bái chào, hắn bị đả thương tâm mạch, đoạn mất 7 cái xương sườn, kinh lực thẩm thấu ngũ tạng lục phủ. Ta mặc dù lấy dưỡng thân đan che lại tâm mạch của hắn, nhưng cũng chỉ có thể duy trì 3 ngày. Sở tiên sinh, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi vị này ký danh đệ tử ngược lại là có mấy phần bản sự, bị ta kinh lực gây thương tích, thế mà còn có thể dáng chống đỡ một hơi sống sót. Trên lôi đài nguyên vốn chuẩn bị rời đi Nghiêm Hạc Chi, bộ kia lão hủ thân thể bên trong lập tức buộc phát ra một trận như sấm tiếng cười, ép bốn phía đám người không chịu được màng nhĩ phát run, khí huyết sôi trào. Nhưng ta tổn thương hắn, chỉ dùng một thành công lực. Không biết ngươi có thể tiếp được ta mấy thành lực lượng, là 5 thành vẫn là 7 thành. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lúc này mới đối lấy Phương Thành Cảnh nhẹ gật đầu, nói. Mang ta đi nhìn xem Vương Sùng. Phương Thành Cảnh thở dài, vẫn là mang theo Sở Kinh Thiên hướng phía sau đi đến. Tất cả mọi người hơi sửng sốt. Cựu nhân của ngươi ngay tại trước mặt, hơn nữa còn như vậy lên tiếng chào phúng, ngươi chẳng lẽ không nên xông lên lôi đài cùng đối phương liệu một cái ngươi chết ta sống sao? Tiểu tử kia thế mà không nhìn ngài. Bạch Hổ Đoàn có người kêu lên. Nghiêm Hạc Chi lạnh lùng cười một tiếng. Hắn đã dám đến, ta liền sẽ không để hắn còn sống rời đi Vương Sùng sống không được bao lâu, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ tiến hắn sư đổ hai người trên hoàng tuyển lộ gặp gỡ. Hắn đánh giá Sở Kinh Thiên bóng lưng, nhưng trong lòng hưng khởi một tia nghi hoặc. Lấy kinh nghiệm của hắn cùng nhãn lực, thế mà nhìn không thấu thiếu niên này. Bất quá điều này cũng không có gì, hắn lần này rời núi là quyết tâm thay Bạch Hổ Đoàn trọng trấn uy danh, dù là đối phương chỉ là một người bình thường, hắn cũng sẽ không có nửa điểm lưu thủ. Ta tới chậm. Sở Kinh Thiên đi vào Vương Sùng trước mặt. Thời khắc này Vương Sùng, phảng phất già nua mấy chục tuổi, tâm hắn mạch bị chấn đoạn, một thân khí huyết trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trôi qua. Có thể sống đến bây giờ, toàn bằng mấy chục năm tu vi cùng dưỡng thần đan tại kéo dài tính mạng. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Vương Sùng đã bước vào quỷ môn quan, giờ phút này cũng là thần tiên khó cứu. Sở sư Vương Sùng đục ngầu con ngươi đột nhiên dần hiện ra một tia tinh quang, hắn dùng hết khí lực toàn thân kêu lên, ngươi đi mau, Nghiêm Hạc Chi quá mạnh không muốn báo thủ cho ta. Người xung quanh thấy thế, nhao nhao tiếc hận không thôi. Vương Sùng cái này vừa quát, đã là hao hết lực lượng cuối cùng. Nhưng hắn trước khi chết còn thay Sở Kinh Thiên suy nghĩ. Như thế có chút ngoài dự liệu của mọi người. Có ta ở đây, ngươi sẽ không chết an viên đan dược kia, xem ta như thế nào giết Nghiêm Hạc Chi báo thủ cho ngươi. Sở Kinh Thiên lấy ra một viên hóa long đan, đưa tới Vương Sùng trước mặt. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 74, kỹ kinh tứ tọa. Sẽ không chết hử. Nghiêm Hạc Chi cười khẩy, lười nhác mở miệng. Vương Sùng loại thương thế này thả tại bất luận cái gì trên người một người, đều khó thoát khỏi cái chết. Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm mấy ngày. Bây giờ tiểu tử này thế mà buông lời cùng ngôn, để hắn trong lòng tràn đầy niệm ai. Sở tiên sinh ai? Phương Thành Cảnh trông thấy Sở Kinh Thiên thế mà cho Vương Sùng cho ăn hạ đan dược, vội vàng nghĩ muốn lên tiếng ngăn cản. Vương Sùng thương thế quá nặng, nuốt khó khăn. Lúc trước dưỡng thân đan vẫn là bọn hắn lẫn vào mật trong trà hòa tan, một chút xíu đút vào đi, như thế một lớn viên thuốc đừng đến lúc đó cứu không được Vương Sùng mệnh, ngược lại bắt hắn cho tại chỗ sắp chết. Mọi người ở đây kinh nghi thời điểm. Vương Sùng nuốt vào đan dược trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng không chịu được từ yết hầu chảy xuôi mà xuống, nhanh chóng nước vọt khắp toàn thân. Cỗ nhiệt lưu này bên trong ẩn chứa cường đại sinh cơ, ngạnh sinh sinh đem hắn từ quỷ môn quan bên trong cho túm trở về. A. Nhìn xem Vương Sùng trắng bệch như tờ giấy sắc mặt biến đến hồng nhuận, khí tức cũng theo đó tăng cường, Nghiêm Hạc Chi nhịn không được phát ra một trận tiếng kinh ngạc khó tin. Đây là đan dược gì, lại có thể y y người chết thuốc bạch cốt? Hóa Long đan. Ta lấy Tam giai yêu vương máu tươi, lại thêm lấy vạn long bột xương, long tiên thảo hết thảy 18 loại linh dược chân quý luyện chế. Ta hết thảy luyện chế ra 11 khỏa, trong đó có 9 khỏa đã bị ta ăn vào, dùng tới tu luyện tổ long bí thuật trong đó một viên đưa cho bạn bè, đây là một viên cuối cùng. Sở Kinh Thiên chậm rãi đứng dậy, dưới mặt nạ một đôi mắt rơi vào Nghiêm Hạc Chi trên thân. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ lên, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này đôi mắt sau ẩn giấu lửa giận. Nghiêm Hạc Chi nhìn xem chậm rãi đứng dậy, thương thế cơ hồ trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thậm chí trở nên so lúc trước còn cường đại hơn Vương Sùng, trong mắt quang mang lấp lóe. Hắn nguyên bản cho rằng đối phương bất quá chỉ là một cái pháp võ song tu tiểu thí hải, mới gặp hắn lúc trong lòng còn có một phần không gì hơn cái này cảm thụ, nhưng hôm nay lại là trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Hóa Long đan ta Nghiêm Hạc Chi cả đời 80 năm, thế mà chưa từng nghe qua loại đan dược này. Không nghĩ tới đan này lại có thể cứu sống kẻ sắp chết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta quả thực không thể tin được. Nghiêm Hạc Chi thấp giọng nỉ non, nhưng nói cuối cùng, thanh âm hắn đã là càng lúc càng lớn, như lôi minh. Quay chung quanh tại ngoài lôi đài bạch hổ đoàn đám người, đều bị chấn động đến nhao nhao che lỗ thai, không chịu được hướng phía sau thối lui. Nhưng cũng tiếc, ngươi đã hao hết một viên cuối cùng Hóa Long đan, đã mất đi cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi dám nhục ta bạch hổ đoàn, giết ta ba vị đại giáo đầu, hôm nay ta tất nhiên muốn để ngươi lấy máu tươi đến thanh tẩy. Sở tiên sinh. Vương Sùng nghe được Sở Kinh Thiên thế mà đem một viên cuối cùng Hóa Long đan dùng trên người mình, lập tức nghẹn ngào kêu lên. Mà người xung quanh cũng là không khỏi liên tục tiếc hận. Có được đan này, tương đương với nhiều một cái mạng. Ngươi muốn cầm tới trên thị trường đi, không biết sẽ có bao nhiêu tồn tại đánh vỡ đầu, chính là đến táng ra bại sản cũng muốn lấy được nó. Nhưng hôm nay cứ như vậy cho một cái ký danh đệ tử. Nghiêm Hạc Chi. Sở Kinh Thiên ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài, trong mắt lợi mang thoáng hiện. Hóa Long đan đối với người bên ngoài mà nói, chân quý phi phàm, nhưng với ta mà nói lại xem như cỏ rác. Có đan như thế nào, vô đan lại như thế nào, người thương ta ký danh đệ tử, khi chúng nhục ta, ta ha có thể tha cho ngươi. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi hướng trên lôi đài đi đến. Lập tức toàn trường sôi trào. Nguyên bản tất cả mọi người đã không ôm bất cứ hy vọng nào, coi Sở Kinh Thiên là thành rùa đen rút đầu, cho là hắn đối mặt khí thế hung hung Nghiêm Hạc Chi căn bản không dám hiện thân. Nhưng hôm nay hắn đồng dạng khí thế hùng hổ mà đến, lấy không thể tưởng tượng nổi thái độ cứu sống sắp chết Vương Sùng, càng là cùng Nghiêm Hạc Chi đối chọi gay gắt, không có nửa phần e ngại. Một đêm này khổ đợi xuống tới phần nàn, cơ hồ trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Trẻ con là dễ dạy. Phương Thành Cảnh trong mắt quang mang lấp lóe, nhìn xem từng bước một đạp lên lôi đài Sở Kinh Thiên, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà lên, đã lâu nhiệt huyết sôi trào ẩm vang ở giữa nước vọt khắp toàn thân. Phương đại sư, Sở tiên sinh có thể là Nghiêm Hạc Chi đối thủ sao, có người hỏi. Đúng vậy a. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Phương Thành Cảnh. Mọi người đều biết Sở tiên sinh mạnh, nhưng lại không biết hắn đến tột cùng mạnh đến mức nào. Mặc kệ là Diệp Chi Thần, Trần Bắc Vọng, Đồng Thành Vĩ đều là không chịu được hắn một chiêu, chỉ có Phương Thành Cảnh trên lôi đài cùng Sở tiên sinh lấy pháp thuật luận bàn qua, chắc hẳn hắn càng hiểu hơn Sở tiên sinh thực lực. Chỉ gặp Phương Thành Cảnh trầm ngưng một phen, cái này mới nói. Sở tiên sinh pháp võ song tu, cũng không phải là lướt qua liền ngừng lại hạng người, mà là đối võ đạo, đối thuật pháp đều có rất sâu sắc lý giải. Nhưng hắn tu vi quá thấp, tu chân chỉ có thông huyền tiểu thành, luyện khí cũng mới đạt tới chân khí tiểu thành. Hắn lấy pháp võ song tu thủ đoạn, còn có thể diệt sát chân khí cường giả tối đỉnh, nhưng gặp gỡ chân khí viên mãn cường giả chỉ sợ lại nhiều thủ đoạn, cũng vô lực hồi thiên a. Đám người nghe vậy, đều là cấm gật đầu không ngừng. Nghiêm Hạc Chi quá mạnh, khoảng cách chân khí tông sư cũng chỉ thiếu chút nữa. Thực lực như vậy, 10 trượng phương viên lôi đài với hắn mà nói, bất quá là trong chớp mắt khoảng cách. Mặc cho ngươi có cái gì kỹ xảo, thủ đoạn gì, hắn một quyền xuống tới ngươi liền phải nằm xuống. Tựa như là lúc trước đánh bại Vương Sùng như thế, Vương Sùng đem kiếm thế đều buộc phát đến cực hạn, nhưng Nghiêm Hạc Chi chỉ là hời hợt vung tay một cái đem hắn đánh bại. Dù là ngươi có đạo pháp ngàn vạn, chống đỡ bất quá đối phương một chiêu a. Không, Sở tiên sinh sẽ thắng. Vương Sùng đứng chắc tay, nhìn xem đã đi lên lôi đài Sở Kinh Thiên. Đám người nghe vậy, nhao nhao âm thầm lắc đầu. Giữa song phương thực lực chênh lệch to lớn, kết quả đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, làm sao lại có ngoài ý muốn. Nhìn xem đi lên lôi đài, cách mình mới bước có hơn Sở Kinh Thiên, Nghiêm Hạc Chi chậm rãi lắc đầu. Ngươi lại dám lên lôi đài, như thế ta không có nghĩ tới sự tình. Bất quá ngươi ngược lại là còn có chút huyết tính, ta sẽ cho ngươi cường giả vốn có kiểu chết. Hắn vừa dứt lời, nhấp trưởng liền hướng Sở Kinh Thiên chụp tới. Hô! Một trận bén nhọn gào thét vang lên, bốn phía không gian đều bị đập vỡ vụn, chính là một khối gang chỉ sợ đều sẽ bị hắn cho sinh sinh xé nát. Đây là muốn một kích liền diệt sát Sở tiên sinh sao? Trông thấy Nghiêm Hạc Chi công kích, vây xem võ giả đều không chịu được nghẹn ngào kêu lên. Bạch Hổ Đoàn đám người không chịu được mặt mày hớn hở, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Bạch Hổ Đoàn uy danh há lại cho các ngươi làm bẩn, hiện tại liền là ngươi trả giá thật lớn thời điểm, lấy ngươi chi máu tươi đến đúc lại Bạch Hổ Đoàn uy danh. Phương Thành Cảnh chờ các tu chân giả thì là mặt lộ vẻ không đành lòng, không nguyện ý lại nhìn. Dù là ngươi thuật pháp thông thiên, cũng ngăn không được đối phương cái này tất sát nhất kích. Nhưng mà Sở Kinh Thiên lại là cười nhạt một tiếng, chỉ gặp hắn tay phải vồ một cái, toàn thân khí tức tăng vọt. Tinh thuần chân khí như hỏa diễm bao trùm thân thể, một cỗ kinh thiên khí lưu trực tiếp từ trên người hắn mạnh mẽ bộc phát. Cỗ này mạnh mẽ chân khí càng là nhấc lên thật lớn gió lốc, đem bốn phía lôi đài vây xem võ giả hết thảy đều cho hất bay ra ngoài. Cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ khí tức, người người không khỏi kinh hô lên. Chân khí viên mãn Sở tiên sinh lại đã đạt tới chân khí viên mãn. Chân khí viên mãn. Nghiêm Hạc Chi cũng là khẽ di một tiếng, khinh thường nói. Chắc không được ngươi dám lên lôi đài, còn dám cuồng ngôn giết ta, nhìn đến ngươi trồ ỉ lại liền là cái này một thân chân khí viên mãn tu vi đi, nhưng cái này lại như thế nào? Sở tiên sinh lúc nào đến chân khí viên mãn? Hắn lần trước cùng Diệp Chi thần lúc giao thủ, rõ ràng chỉ có chân khí tiểu thành A, cái này bất quá 9 ngày, làm sao tăng trưởng nhiều như vậy tu vi? Vô số người trong đầu hưng khởi vạn phần kinh nghi. Nói không chừng là lấy hóa long đan làm dẫn, tu luyện mà đến, có một vị võ giả trầm giọng nói. Mọi người đột nhiên nhớ tới Sở Kinh Thiên trước đó đã nói, 11 khỏa hóa long đan, hắn ăn vào trong đó 9 khỏa, để mà tu luyện tổ long bí thuật. Cái này tổ long bí thuật lại là cái gì thủ đoạn, có thể làm cho Sở Kinh Thiên trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhanh như vậy. Bất quá loại thủ đoạn này, cố nhiên tăng lên tu vi, chỉ sợ cũng bởi vậy hao hết tiềm lực ra. Có người âm thầm lắc đầu, trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng. Bất quá một trận chiến này, chỉ sợ có trò hay để nhìn. Đám người nhao nhao phỏng đoán các loại khả năng. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Tổ Long Bí Thuật chính là Đại Đạo Tiên Tông luyện thể tuyệt học, cùng luyện khí không quan hệ. Cho nên mọi người như cũ không coi trọng vị thiếu niên này. Coi như hắn miễn cưỡng đạt tới chân khí viên mãn lại như thế nào, đối thủ của hắn thế nhưng là khoảng cách chân khí tông sư chỉ có cách xa một bước Nghiêm Hạc Chi, Bạch Hổ Đoàn bên trong hung danh hiển hách tổng giáo đầu. Một màn này mặc dù biến đổi bất ngờ, có thể đối sau cùng kết cục nhưng không có ảnh hưởng quá lớn cùng cải biến. Nhưng chỉ gặp Sở Kinh Thiên kia hư nhấc tay phải đột nhiên hướng xuống một chạm, chỉ gặp một đạo ngưng luyện đến cực điểm kim sắc lưỡi đao từ hư không đánh xuống. Hắn lấy tay phải hóa đao, lấy chân khí vì phòng, cái này một chạm phía dưới thế như kinh thiên. Làm sao có thể? Nghiêm Hạc Chi biến sắc, đón kia vào đầu chém xuống lưỡi đao, trong lòng cuồng loạn lên, càng là cảm thấy một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có bao phủ mà tới. Trong nháy mắt này, hắn buộc phát ra chân khí toàn thân, cả người từ cực động chuyển thành cực tĩnh, sinh sinh tránh đi đối phương cái này một chạm. Xì. Rồi. Mọi người ở đây kinh ngạc Nghiêm Hạc Chi đột nhiên né tránh thời điểm, chỉ gặp một đạo cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kim quang lưới đao thẳng tắp phách chạm mà xuống. Kia 10 trượng phương viên cao tới 3 mét lôi đài, đúng là bị Sở Kinh Thiên cho một phân thành hai. Một đạo thật dài vết đao, từ Sở Kinh Thiên dưới chân lan tràn ra ngoài, chẳng những đem lôi đài cắt thành hai nửa, càng đem hơn phân nửa hội trường đều cho bổ ra. Đây là thủ đoạn gì? Nghiêm Hạc Chi mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Hắn vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm thắng, nhiều nhất tốn nhiều công sức liền có thể chém xuống đối phương đầu lâu, huyết tẩy Bạch Hổ Đoàn chịu nhục sỉ nhục. Nhưng đối phương một kiếm này, lại là để hắn không có gì sánh kịp tự tin, như là cái này lôi đài đồng dạng, bị chém thành hai đoạn. Hắn tại sao có thể có loại thực lực này? Bạch Hổ Đoàn đám người kinh hô không thôi, bị hù toàn thân run rẩy. Đối phương cái này một chạm, cơ hồ đem toàn bộ hội trường cho chém thành hai khúc, uy lực của nó đã viễn siêu Nghiêm Hạc Chi ngày đó chạm núi một kiếm. Nếu là cái này một chạm bổ vào trên thân người, cho dù là long tượng thân thể, đúc bằng sắt chi thân cũng phải cắt thành hai đoạn. Toàn bộ hội trường cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Kinh Thiên, nhìn xem kia bị chém rách lôi đài, như là bị thi triển định thân pháp, ngây ra như phỗng, không thể tin được. Lúc trước bất kể là ai, đều cho rằng Sở Kinh Thiên nên chiến Nghiêm Hạc Chi là tự tìm đường chết, nhưng cái này một chém mất là để trong lòng bọn họ nghiêng trời lệch đất. Tại mọi người rung động ánh mắt dưới, Sở Kinh Thiên lạnh giọng cười một tiếng, hai mắt như câu rơi vào mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Nghiêm Hạc Chi trên thân. Chỉ có ngần ấy thủ đoạn, là ai cho ngươi dũng khí dám tới giết ta? Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 75, Trảm Long. Sở tiên sinh. Nghiêm Hạc Chi hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ. Hắn có nghĩ qua mình tại trên lôi đài đem đối phương một kiếm chẳng chi, lấy máu tươi rửa sạch Bạch Hổ Đoàn chịu nhục sỉ nhục. Hắn cũng có nghĩ qua đối phương không địch lại mình, quỳ xuống cầu xin tha thứ, khẩn cầu tha cho hắn một cái mạng chó. Hắn cũng có nghĩ qua các loại khả năng. Nhưng Nghiêm Hạc Chi tuyệt đối không ngờ rằng, mình vừa xuất thủ, liền bị đối phương một kiếm bức lui. Tại cái này trước mắt bao người, tức cũng đã là nhìn thấu hư danh hắn cũng không khỏi đến lên cơn giận dữ. Nhìn đến ngươi còn không phục, đã như vậy vậy liền để ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch. Nói xong, Sở Kinh Thiên chợt dậm chân, quắc, lên ầm vang ở giữa cuồng phong phun trào, toàn bộ hội trường vô tận linh khí nhao nhao vào tới. Tại Nghiêm Hạc Chi rung động ánh mắt dưới, một cỗ hỏa diễm bốc lên mà lên càng là mượn nhờ gió thổi huyền hóa thành vài đầu hung mãnh hỏa long. Cái này hỏa long tiêm văn thiết yếu, sinh động như thật. Thong long sừng, đến vảy rồng, râu rồng, long chảo có thể thấy rõ ràng. Bốc hơi nộ diễm phóng xuất ra cuồn cuộn sóng nhiệt, để đám người trong lúc nhất thời như thân ở trong lò lửa. Cái này đây là Nghiêm Hạc Chi nhấc mắt nhìn đi, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Những này hỏa long, trọn vẹn 13 con, tại Sở Kinh Thiên vừa quát phía dưới cấp tốc hình thành. Cái này rõ ràng là một loại cực kỳ cao thâm thuật pháp thủ đoạn. Càng là tại hình thành đồng thời, liền gào thét hướng Nghiêm Hạc Chi trùng sát mà đi. Hỏa Long chú. Phương Thành cảnh dễ rủa lấy từ trong rung động tỉnh lại, nghẹn ngào kêu lên. Hắn mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn xem Sở Kinh Thiên, chỉ cảm thấy yết hầu phát khô. Cái này mấy ngày khổ tu, hắn vốn cho là mình đã nắm giữ thuật pháp chân lý, lần này lại cùng đối phương luận bàn, chí ít có 7 thành phần thắng. Nhưng hôm nay đối phương một chiêu này Hỏa Long chú, trực tiếp đem hắn mấy ngày qua ngưng tụ lòng tin cho một nháy mắt xé rách. Bàng môn tà đạo, không đủ gây sợ. Nghiêm Hạc Chi hàm răng khẽ cắn, xoa tay thành kiếm, giữa trời khẽ múa. Chỉ gặp hắn thân thể chấn động, thể nội bát đại chân khí vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, tinh thuần chân khí quần quần tuân ra, huyền hóa thành 13 chuôi chân khí trường kiếm, bắn về phía hướng hắn công tới Hỏa Long. Bành 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 bành. Một nháy mắt, Hỏa Long bị tại chỗ chém giết, hóa thành vô số hỏa vũ vương vãi xuống. Hắn còn không tới kịp cao hứng, Sở Kinh Thiên kích thứ hai đã đến. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên hai tay tại thân thể kết xuống một ấn, nhất thời hắn như hóa thân trở thành lỗ đen, vô số thiên địa linh khí hóa thành thiên ti vạn lũ hướng trong tay hắn chạy ngược mà đi, tiếp lấy tay phải hắn một chạm, một thanh chừng ba trượng ba phong nhận phách chạm mà ra. Xì. Rồi. Cái này phong nhận tốc độ cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt cực hạn. Bành. Nghiêm Hạc Chi không dám thất lễ, ngưng ra kiếm khí trực tiếp chém vào đi lên. Chỉ nghe một trận âm thanh lớn vang vọng, kiếm khí cùng phong nhận đúng là tại chỗ đồng quy vu tận. Bạch bạch bạch. Bạo tạc sinh ra một cỗ khí lãng, Nghiêm Hạc Chi bị tại chỗ vén liên tục nhanh lùi lại. Nhưng hắn nhấc mắt nhìn đi lúc, Sở Kinh Thiên thuật pháp cũng đã chuẩn bị xong, mà lại so trước đó phong nhận, Hỏa Long Chu còn muốn càng thêm đáng sợ. Tiểu tử này pháp lực chẳng lẽ là vô cùng vô tận sao? Làm sao có thể một hơi thi triển ra nhiều như vậy thuật pháp? Nghiêm Hạc Chi rung động trong lòng không thôi, nhưng càng nhiều hơn là hối hận. Lúc này mới 7-8 ngày, chân khí của hắn, thông huyền đều đạt đến viên mãn chi cảnh, chỉ sợ chỉ có tông sư mới có thể giết hắn. Cuối cùng là chỗ đó xuất hiện yêu nghiệt Nghiêm Hạc Chi chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù là tiểu tử này là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không nên có tu vi như vậy. Biết sớm như vậy, hắn liền không nên tùy tiện rời núi. Nhưng lúc này đã không phải do hắn đi suy nghĩ nhiều, bởi vì Sở Kinh Thiên đầy trời tế nhật thuật pháp đã cuốn tới. Những này thuật pháp mỗi cái đều là nhị giai thượng phẩm, thậm chí còn kèm theo một chút cực phẩm. Uy thế như vậy hung mãnh, quả thực để đám người liễu lưới, càng là tại trong khoảnh khắc đem toàn bộ lôi đài bao trùm. Mà Nghiêm Hạc Chi chỉ có thể không ngừng né tránh, tránh né lấy công kích. Toàn bộ hội trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có pháp thuật oanh kích lúc tiếng nổ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem lôi đài, cho dù là đem Nghiêm Hạc chi phụng là thiên nhân bạch hổ đoàn các loại tồn tại, cũng không khá hơn chút nào. Vẹn vẹn chân khí viên mãn tu vi cũng đã đầy đủ doa người, bây giờ hắn lại biểu hiện ra chiêu này thông huyền viên mãn thực lực. Khoảng cách Nghiêm Hạc chi là bại, chỉ sợ cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Mọi người trong lòng nhao nhao tuôn ra một cái ý niệm như vậy. Chuyện của tôi. Hôm nay Nghiêm Hạc chi, liền như là trước đó Diệp chi thần, chỉ sợ liền đối phương góc áo đều sờ không tới, liền sẽ bị chém giết đi. Nghiêm Hạc chi, ngươi không phải muốn giết ta à? Ngươi cái này luồn lên nhảy xuống cùng một con giã hầu tử có cái gì khác nhau? Nếu như ngươi muốn kéo tới ta pháp lực hao hết, vậy coi như để ngươi thất vọng. Sở Kinh Thiên nhìn xem không ngừng tránh né Nghiêm Hạc chi, mở miệng châm chọc nói. Hắn đạt tới thông huyền viên mãn, đã là thân phụ bảy đại pháp lực vòng xoáy, bây giờ ba cung mở ra, khí huyết, chân khí, pháp lực có thể tùy ý chuyển đổi. Dựa theo như vậy phóng thích tốc độ, chính là lại đến 4-5 canh giờ hắn đều dư xài, chỉ sợ đến lúc đó Nghiêm Hạc chi cũng sẽ tươi sống mệt chết. Bất quá Sở Kinh Thiên cũng không muốn lại cùng hắn rông dài, vừa dứt lời chính là hai tay phân biệt kết ấn, trong chốc lát một cỗ cực hàn, cực nhiệt hai gan nhiệt độ từ hắn trên thân thể điên cuồng bộc phát. Mấy chục con hỏa long, băng long trực tiếp từ trong hư không bay ra, trực tiếp hướng Nghiêm Hạc chi chạy như bay. Hỏa long chú cùng băng long chú phương thành cảnh là thất thanh. Phương đại sư, cái này hỏa long chú cùng băng long chú có cái gì đặc biệt sao? Bên cạnh có tu chân giả không rõ, vì cái gì phương thành cảnh như thế rung động? Phương thành cảnh đầy mắt rung động. Đối phương thi triển hỏa long chú cùng băng long chú tự nhiên không có chỗ đặc biệt, nhưng để hắn rung động là đối phương phóng thích thủ đoạn. Pháp lực chuyển hóa thành thuật pháp, cần tập trung tinh thần, các không thể chần chừ. Hai loại khác biệt thuật pháp, hoàn toàn tương phản, một bước vô ý, không những không cách nào giết địch, ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân a. Phương Thành Cảnh từ trong rung động rẽ rùa tỉnh lại, nhịn không được lẩm bẩm nói. Đến hắn loại trình độ này, tự nhiên cũng có thể nhất tâm nhị dụng, đồng thời thả ra hai chủng thuật pháp, nhưng cũng giới hạn tại cấp thấp nhất thuật pháp. Giống như là hỏa long chú loại này cấp bậc thuật pháp, cho hắn là gan lớn như trời, hắn cũng không dám đi nếm thử. Bởi vì thuật pháp một khi phóng thích thất bại, thế nhưng là sẽ gấp 10, gấp trăm lần phản vệ tự thân. Mặc cho ngươi tu vi lại cao, cũng sẽ bị cố này phản vệ lực lượng xé nát thân thể. Vúng. Mọi người ở đây rung động lúc, Sở Kinh Thiên trầm giọng hét một tiếng. Nhất thời, trong hội trường không lôi tiếng nổ lớn, mấy chục đạo cuồng lôi chút xuống, hóa thành cuồng long, gần như đồng thời ở giữa hướng Nghiêm Hạc chi chạy đi. Đây đã là bà pháp tề thi. Không tốt. Bạch hổ đoàn đám người nhao nhao sắc mặt đại biến. Cái này bà pháp đủ thả chi uy, cho dù rời xa dưới lôi đài bọn hắn đều có thể cảm giác được trong đó uy lực. Như vậy thi triển xuống tới, đừng nói Nghiêm Hạc chi chính là toàn bộ lôi đài. Toàn bộ hội trường chỉ sợ đều sẽ bị san thành bình địa. Mà đối mặt như vậy cùng hung cực các thuật pháp lúc, Nghiêm Hạc chi đúng là đột nhiên đứng vững lại. Chỉ gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm vang vọng toàn trường. Sở tiên sinh, thực lực ngươi mạnh đã là nằm ngoài dự đoán của ta bên ngoài. Nhưng ngươi cho rằng ta chỉ thế thôi sao? Chanh! Hắn hư không một nắm, phảng phất từ trong hư không rút ra một đạo thiểm điện, đột nhiên phách chạm ra ngoài. Xông tại phía trước vài đầu hỏa long tại chỗ bị hắn chém xuống đầu lâu. Hóa thành điểm sáng tiêu tán ở hư không. Đám người hướng hắn nhìn lại, không khỏi cùng nhau giật mình, Nghiêm Hạc chi trong tay đúng là nhiều một thanh phi kiếm màu trắng bạc. Ta vốn cho rằng giết ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, không nghĩ tới ngươi thế mà bức ta vận dụng nó. Kiếm này là ta tại Bạch Hổ đoàn thân là đại giáo đầu lúc, Hoàng thất sở ban tặng, nó tên là Trảm Long. Bang! Hắn tiện tay vung lên, Trảm Long kiếm buộc phát ra một mảnh chói mắt kiếm quang, vô tận kiếm khí đúng là bao phủ hắn ba trượng phương viên, kia từng đầu băng long, hỏa long, lôi long còn chưa cận thân liền bị cái này đáng sợ kiếm khí cho triệt để xé rách. Bay lên kiếm khí hóa thành vô tận mưa kiếm chiếu xuống đất, mỗi một điểm mưa kiếm đều có thể đem mặt đất cho hoành ra một cái hố sâu. Mặc cho kia phô thiên cái địa thuật pháp như thế nào cường hãn, đúng là tại lúc này hoàn toàn không cách nào cận thân. Trong chấp nhóm này, Nghiêm Hạc chi đúng là bằng vào Trảm Long kiếm chi huy, ngạnh sinh sinh thay đổi cục diện, cải biến thế cục. Tổng giáo đầu vi vũ. Trông thấy một màn này, Bạch hổ đoàn đám người cùng kêu lên hô to. Bọn hắn bản đều không ôm hy vọng, cho rằng Nghiêm Hạc chi hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến thế mà diễn ra một trận kinh thiên lịch chuyển. Cái này Trảm Long kiếm chính là hoàng thất ngự tứ, nhị giai cực phẩm phi kiếm, há lại cho bình thường. Ta suýt nữa quên chuôi kiếm này tồn tại, tổng giáo đầu có này phi kiếm, nhất định có thể đủ đem Sở tiên sinh cho chém giết. Một vị vạn phu trưởng vỗ tay hô to. Bốn phía mọi người không khỏi gật đầu. Đây quả thực là kiếm nơi tay. Thiên hạ ta có điển hình. Mặc cho đối phương pháp thuật ngập trời, đều không thể xông phá kia phiến kiếm quang chỗ hội tụ kiếm võng. Một trận chiến này mặc dù biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào cải biến kết cục. Bất quá cái này Sở tiên sinh cũng là phi phàm, lại có thể ép tổng giáo đầu mời ra Trảm Long Kiếm đến một vị khác đại giáo đầu gật đầu gật đầu. Đáng tiếc hắn mặc dù là ngút trời kỳ tài, lại cuối cùng còn phải chết ở chỗ này. Nguy rồi. Mà lúc này Vương Sủng, Phương Thành Cảnh, Tống Thư Hàng bọn người lại là cùng nhau sắc mặt trầm xuống. Phi kiếm này chi uy trực tiếp cải biến chiến cuộc. Sở Kinh Thiên còn có chiến thắng khả năng sao? Ta chạm. Đúng lúc này, Nghiêm Hạc Chi đột nhiên cao quát một tiếng, cả người phảng phất xuyên thẳng vần tiêu núi tuyết, lại tựa như ra khỏi vỏ thần kiếm, đúng là phong mang tất lộ không ai bị nổi. Tay phải hắn vừa nhấc, đột nhiên chém xuống. Mặc cho cuồng long gào thét, đều là tại thời khắc này bị tại chỗ chém giết. Ầm ầm. Một kiếm này mang ra một đạo mấy chục mét phong mang, trực tiếp đem toàn bộ hội trường cho chém thành hai khúc, to lớn nóc nhà trực tiếp bị xé nứt ra, lộ ra trăng sáng sao thưa bầu trời đêm. Chỉ gặp Nghiêm Hạc Chi đột nhiên một bước tiến lên trước, đúng là mang theo vòng quanh cái này thế không thể đỡ phong mang trực tiếp hướng Sở Kinh Thiên oanh sát mà đi. Sở tiên sinh, ta dùng cái này kiếm có thể phách thiên chẳng địa, mặc ngươi là loại nào tồn tại cũng phải cúi đầu xưng thần. Ngươi cố nhiên là ngút trời kỳ tài, nhưng người đã chết lại không xứng được xưng là thiên tài. Một kiếm này trực chỉ Sở Kinh Thiên, khuyết tán kiếm khí cơ hồ phong tỏa toàn bộ lôi đài, cho dù là Sở Kinh Thiên đã động biết một kiếm này phương hướng, trong lòng cũng sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được cảm giác. Giờ khắc này, trong hội trường người người gặp nó biến sắc, đã không còn người cho là hắn còn có thể trong một kiếm này sống sót. Ngay tại lúc Vương Sùng bọn người mất hết can đảm thời điểm, liền trông thấy một kiếm chi uy hạ Sở Kinh Thiên, cười lạnh nói. Có đúng không? Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, hắn đột nhiên vừa quát, cao giọng nói. Trầm Nguyên. Bang. Cái này một cái chớp mắt, một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, toàn bộ diệt sát. Thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên thời điểm, giữa thiên địa phảng phất hết thảy đều đình chỉ vận chuyển. Trận này mảnh bé không thể nghe thanh âm lại là sinh sinh chế trụ Nghiêm Hạc Chi Trảm Long gào thét. Ngay sau đó một thanh đen nhánh cổ phát trường kiếm từ Sở Kinh Thiên nghe hoàn cùng trong lướt đi, chỉ hướng về phía trước. Nghiêm Hạc Chi một kiếm này có phách thiên trảm địa chi uy, những nơi đi qua lôi đài tại chỗ liền bị xé nứt, kiếm khí phía dưới cơ hồ không có vật hoàn chỉnh. Chỉ bằng ngươi trôi này pha kiếm cũng muốn ngăn cản Hoàng Thất Ngự Tứ Trảm Long Kiếm. Trông thấy Sở Kinh Thiên xuất kiếm, Nghiêm Hạc Chi khinh thường lạnh hừ một tiếng. Thể nội tám đại vòng xoáy bên trong chân khí trùng trùng điệp điệp tràn vào Trảm Long Kiếm bên trong, trong chớp mắt, Trảm Long Kiếm buộc phát ra một trận gào thét thanh âm, hung hăng hướng Trầm Uyển kiếm cuồng ép mà đi. Rầm rầm rầm. Hai cỗ dọa người lực lượng, tựa như là đủ để hủy diệt cùng nhau gió lốc, hung hăng ở giữa không trung ầm vang đánh vào nhau. Lần này va chạm tại chỗ nhấc lên một trận đáng sợ sóng lớn chiều dâng, thậm chí đem không khí bốn phía đều cho nghiền ép ầm ầm bạo liệt. Tòa kia đã sớm thủng trăm ngàn lỗ lôi đài trực tiếp bị san thành bình địa, thậm chí đem toàn bộ hội trường đều cho quấy long trời lở đất. Chung quanh quan chiến võ giả, tu chân giả, tại chỗ liền bị cái này cô cùng phong hất bay ra ngoài. Thật mạnh. Không nghĩ tới Sở tiên sinh còn có át chủ bài. Cảm thụ được cỗ này kinh người đối cản, mọi người vội vàng đứng lên, hướng giữa sân nhìn lại. Bọn hắn muốn nhìn một chút, cuối cùng này trong quyết đấu đến tột cùng sẽ là ai chiếm thượng phong. Nhưng cái này xem xét, lại là làm cho tất cả mọi người đều không ngừng kinh hô lên. Nghiêm Hạc Chi trong tay, trôi này Hoàng Thất Ngự Tứ Trảm Long Kiếm, trọn vẹn đạt tới nhị giai cực phẩm phi kiếm, đúng là trực tiếp bị trôi này không chút nào thu hút Trầm Uyên kiếm đụng thành mảnh vỡ, bắn ra. Mà Trầm Uyên kiếm càng là dư thế không giảm hướng Nghiêm Hạc Chi lao đi. Phúc. Một trận xé rách tiếng vang lên, Trầm Uyên kiếm từ Nghiêm Hạc Chi mi tâm đánh vào, lại từ cái hót lướt đi. Bành. Nghiêm Hạc Chi trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình Trảm Long Kiếm đúng là ngăn cản không nổi đối phương Trầm Uyên kiếm một kích. Cũng không nghĩ tới, hắn thế mà lại chết trong tay của đối phương. Tại vô số người rung động ánh mắt dưới, vị này chấp trưởng Bạch Hổ Đoàn nhiều hơn 10 năm tổng giáo đầu, như là bị phạt ngược lại đại thụ, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, ngã vào trong vũng máu. Hiu. Mà Trầm Uyên kiếm thì là lắc một cái thân kiếm, chấn động rất xuống nhiễm máu tươi, lại lần nữa về tới Sở Kinh Thiên nghe hoàn cung trong. Đám người trừng to mắt nhìn lại, trôi này không chút nào thu hút Trầm Uyên kiếm thế mà tại đánh nát Trảm Long về sau, thế mà không có nửa điểm vết dạn cùng vết cắt. Như vậy biến hóa làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Mà những cái kia chuẩn bị nên đón thắng lợi Bạch Hổ Đoàn đám người, càng là không chút suy nghĩ đến. Tổng giáo đầu chết Bạch Hổ Đoàn vạn phu trưởng, đại giáo đầu nhóm nhìn xem ngã vào trong vũng máu Nghiêm Hạc Chi, nhìn xem cặp kia cơ hồ chết không nhắm mắt con mắt lúc, thậm chí đều có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn hao hết tâm lực mời tới tổng giáo đầu, thế mà chết tại trong tay đối phương. Cho dù là Nghiêm Hạc Chi lấy ra đòn sát thủ sau cùng, cũng bị đối phương cho dễ như trở bàn tay đánh nát. Không gì hơn cái này, chút thực lực ấy cũng dám tới giết ta, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt lắc đầu. Hắn một thân trường sam không dính nửa điểm bụi bặm, cùng trước đó diệt sát Diệp Chi thần đồng dạng, đối phương vẫn như cũ ngay cả góc áo của hắn đều không có đụng tới. Từ đầu tới đuôi, Nghiêm Hạc Chi bị hắn ép luồn lên nhảy xuống, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Duy chỉ có sau cùng Trảm Long kiếm mang đến cho hắn một điểm phiền phức, nhưng cái này cũng không đủ để hắn lau mắt mà nhìn, thậm chí ngay cả hắn Hoành Luyện tông sư thực lực đều không có hiện lộ ra. Hội trường đám người đều cúi đầu. Lúc trước Sở Kinh Thiên nói lời này lúc, tất cả mọi người cho là hắn tại liều chết, bây giờ mở miệng tự nhiên là không ai lại dám hoài nghi. Bạch Hổ Đoàn lần này rốt cuộc càn rỡ không nổi. Mọi người nhìn nhau nhau mặt lộ vẻ bi phẫn chi ý Bạch Hổ Đoàn đám người, âm thầm lắc đầu. Ngay cả vị này tổng giáo đầu đều chết trong tay hắn, Bạch Hổ Đoàn cũng không còn có thể có cầm nhân vật xuất thủ. Chỉ sợ rốt cuộc không ai có thể ngăn chặn vị này Sở tiên sinh. Vô số người trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy. Nghĩ muốn đối phó hắn, ít nhất phải thông Huyền Tông Sư, Chân Khí Tông Sư, Hoành Luyện Tông Sư, bất quá cái này ba loại tồn tại, dân gian ít có, đại bộ phận đều đã bị Hoàng Thất mời chào. Chẳng lẽ lại Bạch Hổ Đoàn người, còn có thể mời được Hoàng Thất sao? Sở Kinh Thiên chắp tay đi ra, những nơi đi qua không một không nhượng bộ lui binh. Chỉ có Bạch Hổ Đoàn bảy vị đại giáo đầu đâm đầu đi tới. Các ngươi muốn báo thủ cho Nghiêm Hạc Chi. Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm nhìn đối phương. Mặc dù biết rõ không thể địch, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Bạch Hổ Đoàn chi uy chôn vùi tay ngươi. Hôm nay liền xem như đánh bạc tính mệnh, chúng ta cũng muốn đưa ngươi chém giết nơi này. Bảy vị đại giáo đầu ép sát đi lên, hiện ra hình quạt ngăn lại Sở Kinh Thiên đường đi. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên cùng Nghiêm Hạc Chi một trận chiến sau đã sớm sức cùng lực kiệt. Dù là còn có chút niềm tin, nhưng bọn hắn bảy người liên thủ cũng đủ để tự tin rào sát đối phương. Bạch Hổ Đoàn người, các ngươi khinh người quá đáng. Vương Sùng tức giận vừa quát một bước tiến lên. Tống Thư Hàng mấy vị Thanh Long Đoàn đại giáo đầu nhóm cũng là cùng nhau đứng sau lưng Sở Kinh Thiên. Chỉ cần đối phương dám động thủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi làm quá mức, đây là trên lôi đài quang minh chính đại chiến đấu, mà các ngươi lại năm lần bảy lượt đối người xuất thủ, đừng tưởng rằng chúng ta những này tu chân giả cũng dễ khi dễ. Phương Thành Cảnh lạnh hừ một tiếng, phía sau hắn hơn 10 vị tu chân giả đã là âm thầm kết ấn, miệng uống chú ngữ, chỉ cần Phương Thành Cảnh ra lệnh một tiếng, phô thiên cái địa thuật pháp tuyệt đối sẽ đem bọn hắn cho tại châu nghiền sát. Nhưng Sở Kinh Thiên lại là cười ha ha, nhìn về phía đối phương nói. Ta đã sớm nói, nếu như các ngươi không phục, ta liền giết tới các ngươi phục mới thôi. Đã như vậy, vậy ta liền đưa các ngươi cùng đi gặp Nghiêm Hạc Chi đi. Hắn nói xong, tay phải đã là tùy theo vung lên, một thân chân khí bành trướng tuôn ra, tại chỗ càn quét toàn thân. Động thủ. Bảy vị đại giáo đầu cảm nhận được đối phương một thân không có chút nào yếu bất khí thế, lập tức khó nén trong lòng kinh hãi. Bọn hắn vốn cho rằng đối phương đã dầu hết đèn tắt, lại không nghĩ rằng còn có thực lực như vậy, nhưng giờ phút này tên đã trên dây không phát không được. Bảy người đồng thời bộc phát, chân khí cường đại rót vào binh khí công pháp phía trên, nhất thời liền tạo thành một mảnh đao quang kiếm ảnh, phô thiên cái địa hướng chính giữa Sở Kinh Thiên nghiền ép mà đi. Bằng các ngươi những thủ đoạn này, cũng nghĩ giết ta. Tại mọi người xuất thủ đồng thời, Sở Kinh Thiên khinh thường cười một tiếng, xoay tay phải lại, chậm chậm ấn xuống đi. Nhất thời, một con cao vài trượng kình thiên đại thủ, tại quần quận chân khí chảy ngược bên trong trong chớp mắt hình thành, tiếp lấy như là Thái Sơn điên cuồng nghiền ép mà xuống. Rầm rầm rầm. Chân khí khổng lồ va chạm phía dưới, những cái kia võ kỹ tại chỗ liền bị nghiền nát, đáng sợ sóng xung kích huyết tán ra đến, đem bốn phía mặt đất đều cho đánh ra từng đạo mấy mét sâu hô to. Không tốt. Nhìn thấy đối phương tùy ý một trường, trực tiếp đem bọn hắn vây công hóa giải, một chút đại giáo đầu đã là sinh lòng thoái ý, không còn dám chiến. Giá hỏa này quá mạnh, vẹn vẹn bằng chúng ta mấy cái căn bản không phải đối thủ. Hắn bây giờ danh tiếng chính thịnh, chúng ta vẫn là không muốn cùng nó liều mạng. Cùng lắm thì trốn ở Bạch Hổ Đoàn bên trong, ta cũng không tin hắn dám xông vào Bạch Hổ Đoàn bên trong giết người. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, ngay cả tổng giáo đầu đều bị diệt sát, bọn hắn tập kết 7 người chi lực đều không phải đối phương một trưởng chi địch, tại sinh tử nguy nan trước mặt, Bạch Hổ Đoàn vinh nhục tính là gì? Muốn chạy trốn nhưng không có dễ dàng như vậy. Sở Kinh Thiên nhìn ra đám người đã có đảo tẩu suy nghĩ, khinh thường lạnh hừ một tiếng, tại chỗ tay phải vỗ mạnh một cái. Kia kình thiên đại thủ cũng là tùy theo nghiền ép mà xuống, trực tiếp đem 7 vị đại giáo đầu tại chỗ nện vào trong đất. Bành! Một trận tựa như địa chấn rung động điên cuồng truyền đến, đám người chỉ cảm thấy dưới chân run lên, lại nhấc mắt nhìn đi lúc, nơi nào còn có Bạch Hổ Đoàn đám người thân ảnh, chỉ có một chỗ sâu đạt mấy thước lõm, kia to lớn lõm rõ ràng là một con trường ấn. Đại giáo đầu. Bạch hổ đoàn đám người phát ra một trận rên rỉ. Mặc dù nói, đại giáo đầu, cùng tổng giáo đầu chờ chức vị cũng không phải là Đại Yên Vương Triều thiết lập, mà là quân bộ đặc biệt. Chính là giết, Đại Yên Vương Triều cũng sẽ không truy cứu. Nhưng dù sao lương tử cấm vệ quân, cũng không có người có can đảm mạo phạm. Nhưng hôm nay vị thiếu niên này lại không để ý chút nào bạch hổ đoàn chi huy, lấy lực lượng một người đều diệt sát thứ 10 vị đại giáo đầu, một vị tổng giáo đầu, như vậy thủ đoạn quả thực để vô số người sợ hãi. Ánh sáng đom đóm sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Sở Kinh Thiên gõ gõ ngón tay, bộ dáng kia giống là căn bản không giống như là giết 7 vị đại giáo đầu, phản giống như là giẫm chết con kiến như vậy tùy ý. Nhìn xem một màn này, đám người không chịu được cùng nhau ai thán. Bạch hổ đoàn chỉ sợ muốn kể từ hôm nay, bắt đầu xuống dốc. Mấy vị vạn phu trưởng đứng ở trong đám người, nhìn xem vị thiếu niên kia trong lòng cũng là cùng nhau hưng khởi một tia bi ai. Bọn hắn đã là có thể đoán được ngày sau kết cục, bạch hổ đoàn bởi vì tối nay chỉ biến, chỉ sợ muốn biến thành tứ đại cấm vệ quân tầng dưới chốt nhất tồn tại. Sở Vô Song trận mắt hốc mồm nhìn về phía đối phương. Hắn chưa hề tưởng tượng qua, có người lại có thể cường đại đến loại tình trạng này, trong lòng càng là ngũ vị thành tạp. Một mặt là vô hạn hướng tới, một phương diện khác lại là cực độ bi ai. Hôm nay Nghiêm Hạc Chi vừa chết, Sở tiên sinh uy danh tất nhiên danh chấn Đại Yên, chỉ sợ lại cũng không có người dám vượt kỳ phong mang. Mà bạch hổ đoàn thủ chỉ sợ cũng không người dám tiếp. Tại mọi người hoặc ngưỡng mộ, hoặc kính sợ, hoặc sùng bái, hoặc tán thưởng ánh mắt dưới, Sở Kinh Thiên chậm rãi quay người chắp tay rời đi. Mấy vị vạn phu trưởng thậm chí rút lại cổ, không dám lên tiếng, sợ gây đối phương không vui, rước họa vào thân. Người bên ngoài, nói không chừng sẽ còn cố kỵ bạch hổ đoàn uy danh. Nhưng bạch hổ đoàn chi uy, tại thiếu niên này trong mắt bất quá chỉ là cỏ rác. Đây chính là thời ta. Vương Sùng nhìn xem rời đi Sở Kinh Thiên, một cỗ tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào xông lên đầu. Có sư như thế, đồ phục cầu gì hơn? Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 77, Dương Danh Đại Yên. Đế sư phụ. Kể từ khi biết Tôn Quảng Đào đã chết tại Võ Thị về sau, Từ Huyền đối với Sở Kinh Thiên thân phận suy đoán đã là 10 phần chắc chín, hắn càng là quả quyết đối phương liền là danh chấn hoàng thành Sở tiên sinh. Cái này mọi người chính thương lượng đem Từ Mạc Tình đưa cho Sở Kinh Thiên nhận lỗi. Liền xem như Sở Kinh Thiên thật liền là Sở tiên sinh, thì tính sao chẳng lẽ một cái Kim Lăng Vương lại thêm một cái đế sư, cũng không sánh nổi một cái không đến 16 tuổi mao đầu tiểu tử sao? Từ Mạc Tình quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại liền là thu được về châu chấu, cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Cái gì ý tứ Từ Huyền nghi hoặc hỏi. Bạch hổ đoàn đem tổng giáo đầu Nghiêm Hạc Chi đều mời xuống núi, ngay tại giao lưu hội trên trận chờ Sở tiên sinh xuất hiện. Hắn ký danh đệ tử Vương Sùng đều bị đả thương. Bây giờ sống chết không rõ hắn đêm nay có dám hay không ứng chiến vẫn là một tần số, nếu như qua đêm nay hắn còn không dám xuất hiện, tất nhiên sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười mà các ngươi hiện tại liền nghĩ đem ta đưa cho đối phương nhận lỗi. Từ Mạc Tình nhịn không được nói. Tốt, chuyện này theo ta thấy liền tạm thời để qua một bên đi, đừng nhắc lại nữa ngồi ở chủ vị, khuôn mặt uy nghiêm nam tử mở miệng nói. Hắn là Từ Mạc Tình phụ thân, Đại Yên Vương Triều Kim Lăng Vương, địa vị so Bắc Lương Vương, Tây Cương Vương còn cao hơn nữa một bậc. Từ Mạc Tình nói không sai, bạch hổ đoàn tổng giáo đầu vừa ra núi, hắn chỉ sợ từ đó liền sẽ tiêu chìm xuống. Ân oán giữa chúng ta cùng lắm thì xóa bỏ, ta không còn đi tìm hắn để gây sự. Kim Lăng Vương khua tay nói. Từ Huyền khổ nhìn xem cái này đối hai cha con, âm thầm lắc đầu. Một cái đã từng phái binh vây quanh Bắc Lương Vương phủ, bức bách Bắc Lương Vương giao ra Sở Kinh Thiên. Một cái từng ba lần bốn lượt đánh cược thua cho đối phương về sau, lại đủ kiểu chống chế không chịu nhận nợ. Nếu là hắn có thể vượt qua đêm nay kiếp nạn này, chỉ sợ không phải ngươi không đi tìm hắn để gây sự, mà là hắn sẽ tìm đến làm phiền ngươi a. Ngươi không cần lo lắng, Nghiêm Hạc Chi chính là bạch hổ đoàn tổng giáo đầu, uy danh của hắn quá đáng, càng có hoàng thất ngự tứ trảm long kiếm. Nếu là không có mấy phần bản sự, hắn có thể nào trấn áp bạch hổ đoàn, để khắc nhất cử trở thành cấm vệ quân đứng đầu. Tựa hồ nhìn ra Từ Huyền suy nghĩ trong lòng, Kim Lăng Vương ha ha cười nói, Sở tiên sinh không đến liền thôi, như đã tới, đêm nay một trận chiến, tuyệt đối sẽ không lại có loại thứ hai kết cục. Hy vọng như thế. Từ Huyền thở dài nói. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng hô từ ngoài cửa vang lên, một vị hạ nhân vội vàng lảo đảo nghiêng ngã xâm nhập đại điện, thở hồng hộc không thôi. Sở tiên sinh hắn đi võ đạo giao lưu hội. Tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời, đối mặt bạch hổ đoàn tổng giáo đầu Nghiêm Hạc Chi, hắn lại dám cũng dám ứng chiến. Kim Lăng Vương nghe vậy lập tức lộ ra vẻ khác lạ, bất quá chợt hắn lắc đầu, âm thầm nói, nhưng cái này lại như thế nào? thiêu thân lao đầu vào lửa không cũng là như thế, đơn giản là tự tìm đường chết thôi. Từ Huyền cùng Từ Mạc Tình hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm xúc luồn ngang. Theo bọn hắn nghĩ, Nghiêm Hạc Chi lấy kinh thiên chi thế rời núi, vừa ra tay liền đánh giết Vương Sủng, rõ ràng là hướng về phía đối phương mà đi. Nếu là hắn chịu túi đầu ẩn nút, không ra thời gian 3 năm năm tất nhiên có thể ngóc đầu trở lại. Nhưng bây giờ lại nên chiến Nghiêm Hạc Chi, cái này chẳng phải là biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi được sao? Kim Lăng Vương, đế sư đại nhân, đại tiểu thư Nghiêm Hạc Chi chết. Hạ nhân run giọng nói, hắn mặc dù sớm nghe được tin tức này, nhưng đến nay như cũ còn cảm thấy có chút khó tin. Làm sao có thể Kim Lăng Vương trừng mắt? Thiên Chân Vạn Sát Sở tiên sinh lấy một viên Hóa Long đan, cứu sống sắp chết Vương Sủng. Hạ nhân cười khổ nói, hắn mới đầu cũng không thể tin được, mặc kệ cỡ nào tồn tại, một khi bị đánh nát tâm mạch đây chính là thần tiên khó cứu. Nhưng hắn lại tận mắt Vương Sùng lại là nhảy nhót tưng bừng từ trong hội trường đi tới, mà lại càng là nhân họa đắc phúc tu vi so trước đó còn muốn cao. Sở tiên sinh quá mạnh, toàn bộ giao lưu hội trận đều bị hắn trò chia rẽ. Từ đầu tới đuôi, Nghiêm Hạc Chi liền đối phương góc áo đều không có đụng phải, trong tay hắn quả thực như đồ chơi, hắn tu chân đạt đến thông huyền viên mãn, luyện khí cũng đạt tới chân khí viên mãn. Dù là Nghiêm Hạc Chi lấy Trảm Long kiếm đối địch, cũng không thể nghịch chuyển càn khôn, ngược lại bị Sở tiên sinh lấy Phi kiếm Trầm Nguyên đánh nát. Theo người quan chiến nói, trôi này Trầm Nguyên kiếm đánh nát Trảm Long về sau, như cũ hoàn chỉnh không thiếu sót, thậm chí liên vẹn ngấn đều không có. Bạch Hổ đoàn bảy vị đại giáo cúi đầu muốn liều chết ngăn lại Sở tiên sinh, lại bị Sở tiên sinh ngay trước vô số người mặt, một trưởng gỗ chết. Nói dứt lời về sau, đại điện bên trong tĩnh như tĩnh mịch, tựa hồ liền hô hấp âm thanh đều ngừng lại. Kim Lăng Vương sắc mặt khó coi đến cực hạn, quả thực không thể tin được. Từ Mạc Tình há to mồm rung động trong lòng đồng dạng khó mà kèm theo. Quả thực là yêu nghiệt a. Qua thật lâu, Từ Huyền cái này mới thở dài nói. Không phải là không yêu nghiệt. Thông huyền viên mãn, chân khí viên mãn, nhị giai ngự thú sư, tinh thông trận pháp, biết rõ luyện đan cái này bất kỳ hàng nào, đều đủ để vô số thế lực tranh nhau truy phủng. Huống chi những này toàn bộ tập trung ở một thiếu niên trên thân. Chúng ta vẫn là đi Bắc Lương Vương phủ bồi tội đi, Kim Lăng Vương chậm rãi nói. Lần này Từ Mạc Tình không còn có nói chuyện. Một đêm này, Sở tiên sinh dương danh Đại Yên Vương Triều. Tất cả mọi người biết, một cái chưa đầy 16 tuổi thiếu niên, lấy pháp võ song tu thủ đoạn diệt sát Bạch Hổ đoàn tổng giáo đầu. Không chỉ có như thế, Bạch Hổ đoàn còn lại 7 vị đại giáo đầu cũng tận số chết bởi tay hắn. Bạch Hổ đoàn đại thống lĩnh trong đêm triệu mở cuộc họp khẩn cấp, cấm chỉ Bạch Hổ đoàn người lại đi khiêu khích đối phương, người vi phạm lấy quân pháp xử trí. Nhưng không ít người nhận vì cái hội nghị này cung cấp không có tác dụng. Sở tiên sinh diệt sát Nghiêm Hạc Chi về sau, khí thế như mặt trời ban trưa, Bạch Hổ đoàn đã lại không người có thể thay thế Nghiêm Hạc Chi diễn chính. Mà cái khác một chút thế lực, cũng đều bị này làm chấn kinh. Một ngày trước, tất cả mọi người cho rằng vị thiếu niên này phong mang, đem lại bởi vì Nghiêm Hạc Chi xuất hiện mà bị triệt để nghiền áp xuống, nhưng một ngày sau hắn chẳng những không có giống tất cả mọi người trong tưởng tượng như vậy hoàn toàn biến mất, ngược lại lấy đáng sợ hơn phương thức dương danh ra ngoài. Tối nay về sau, vô số thế lực đều đang hỏi tham vị này Sở tiên sinh đến tuột cùng đến từ phương nào, nhưng từ đầu đến cuối đã chìm đáy biển, không thu hoạch được gì. Vô số người tìm tới Vương Sùng, hy vọng đối mới có thể lộ ra một chút có tin tức liên quan tới Sở tiên sinh, nhưng Vương Sùng lại từ đầu đến cuối ngậm miệng không đề cập tới. Vương đại giáo đầu, quân doanh, thanh long đoàn. Vương Sùng cùng nhau đi tới, mặc kệ là thiên phu trưởng hay là vạn phu trưởng đều sẽ dừng lại nhiệt tình nói một tiếng. Hắn mới nhập chức thanh long đoàn không lâu. Tư lịch còn kém rất xa mấy vị khác đại giáo đầu, thậm chí ngay cả một chút uy tín lâu năm thiên phu trưởng đều có thể không đem hắn để ở trong mắt. Nhưng bây giờ lại bởi vì hắn là Sở Kinh Thiên ký danh đệ tử nguyên nhân, lại chịu vô số người tôn sùng. Vương đại giáo đầu, ngươi cuối cùng tới. Vương Sùng mới xuất hiện không đến bao lâu, Tống Thư Hàng biến vội vội vàng vàng chạy tới. Đêm qua bị một ít chuyện chậm trễ, Vương Sùng ngượng ngập chê cười nói. Quân doanh có lệnh, mỗi vị đại giáo đầu chỉ cần tại mặt trời mọc trước đó đuổi tới quân doanh. Dạy bảo chiến sĩ võ kỹ. Tống Thư Hàng cũng không có trách cứ đối phương, hắn biết đêm qua giao lưu hội kết thúc về sau, Vương Sùng bị đám người ngăn lại thẳng đến vừa mới tán đi. Hoàng thất có người muốn gặp ngươi, đã tại trong đại trướng đợi một đoạn thời gian rất dài, là vì Sở tiên sinh mà đến, Tống Thư Hàng vội nói. Vương Sùng sững sờ, chợt liền kịp phản ứng. Nghiêm Hạc Chi chết cơ hồ trong một đêm truyền khắp toàn bộ Đại Yên Vương triều, làm tin tức linh thông nhất hoàng thất, sao có thể không có nhận được tin tức? Chắc hẳn trước đó Hoàng thất liền đã nhận được tin tức, chỉ là một cái bình thường pháp võ song tu còn không đáng đến Hoàng thất tự mình đến gặp. Nhưng hôm nay Sở tiên sinh ngay trước vô số tu chân giả, luyện khí võ giả mặt chém giết Nghiêm Hạc Chi, hắn chỗ hiển lộ thực lực đã không thể không khiến Hoàng thất túi đầu kết giao. Trưởng công chúa. trong lòng mặc dù suy đoán vạn phần, nhưng khi Vương Sùng tiến vào đại trướng về sau, vẫn là bị người trước mặt dọa sợ. Lấy lại tinh thần hắn, liền vội vàng hành lễ. Vương đại giáo đầu, không cần đa lễ, trưởng công chúa mời Vương Sùng sau khi ngồi xuống, lúc này mới không khỏi mở miệng nói, ngài tựa hồ gặp ta, hết sức kinh ngạc. Vương Sùng rung động trong lòng tột đỉnh, hắn còn đánh giá thấp hoàng thất đối Sở Kinh Thiên coi trọng trình độ. Phải biết, cho dù là lúc trước hoàng thất mời Nghiêm Hạc Chi tới đảm nhiệm tổng giáo đầu lúc, cũng chỉ là phái một vị thái giám tổng quản. Mà bây giờ vì Sở Kinh Thiên, lại làm cho trưởng công chúa tự mình đến đây, có thể thấy được song phương chênh lệch. Ta cũng không vòng vèo tử hoàng thất muốn mời Sở tiên sinh tới đảm nhiệm Thanh Long Đoàn tổng giáo đầu, không biết ý như thế nào trưởng công chúa đi thẳng vào vấn đề. Quả là thế, Vương Sùng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Sở Kinh Thiên cùng Thanh Long Đoàn đi gần, cái này là mọi người đều biết sự tình, mời hắn làm Thanh Long Đoàn tổng giáo đầu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lúc này mới lên tiếng nói. Trưởng công chúa, ta chỉ là Sở tiên sinh trong đó một vị ký danh đệ tử, cái này bậc đại sự ta không dám thay hắn làm chủ. Bất quá ý của ngài, ta sẽ chuyển đạt cho hắn. Trưởng công chúa hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức lại hàn huyên vài câu về sau, trưởng công chúa cái này mới đứng dậy cáo tử. Vương Sùng tự nhiên không dám thất lễ, một mực đem nàng thận trọng đưa ra quân doanh. Cho đến phân biệt lúc, trưởng công chúa lại nhớ ra cái gì đó. Vương đại giáo đầu, ngài có thể nói cho ta Sở tiên sinh thân phận chân chính. Vẫn hỏi. Vương Sùng ám thở dài một hơi. Toàn bộ Đại Yên Vương Triều đều đang suy đoán vị này chém giết Nghiêm Hạc Chi thiếu niên, đến tột cùng là ai, hắn vốn cho rằng hoàng thất cũng sẽ không đóng tâm. Lại không nghĩ rằng, trưởng công chúa cũng biết lái miệng hỏi thăm. Ngay cả ta cũng không thể nói, trưởng công chúa kinh ngạc nói. Làm càn. Trưởng công chúa tra hỏi, ngươi cũng dám tránh chi không đáp. Gặp Vương Sùng trầm mặc, bốn phía bọn hộ vệ kìm nén không được, nhao nhao quát. Nhìn xem hiếu kỳ trưởng công chúa, Vương Sùng lắc đầu nói. Sở tiên sinh có lệnh, không cho phép chúng ta lộ ra thân phận của hắn. Nếu có trái với, giết không tha, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngài, chỉ cần đợi thêm nửa tháng, Sở tiên sinh thân phận tự nhiên sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Nửa tháng sau, đó là cái gì thời gian? Vô số người không hiểu, hai mặt nhìn nhau. Trưởng công chúa cũng là sững sờ, trong lòng hưng khởi một tia nghi hoặc. Nhưng nàng lại hỏi thăm Vương Sùng lúc, đối phương chỉ là cười không nói. Nửa tháng sau chính là Bắc Lương Vương phủ niên kỷ hội. Hắn mặc dù cũng không biết vì cái gì Sở Kinh Thiên sẽ ở ngày đó hiển lộ thân phận, nhưng hắn thân vì ký danh đệ tử hắn chỉ có tuân theo. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 78, đại địch tiến đến. Sở tiên sinh hoành không xuất thế, lại đột nhiên biến mất, thậm chí còn cự tuyệt trưởng công chúa tự mình mời, lại tại Đại Yên Vương Triều nhấc lên một phen gọn sóng. Rất nhiều người đều chờ đợi sau 15 ngày. Thân phận đối phương rõ ràng khắp thiên hạ hôm đó. Mà lúc này Bắc Lương Vương Phủ cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hội trường một trận chiến về sau, Sở Vô Song mặc dù bị đả kích, nhưng cũng tại một trận chiến kêu bên trong ngộ đến một chút chân lý, cả ngày ngâm mình ở trong quân doanh mang theo một đám tân binh luyện tập, lúc nào cũng có thể sẽ đạt tới chân khí kỳ. Ta Bắc Lương Vương Phủ cũng có thiên tài Sở Vô Song đại ca lập tức liền muốn đạt tới chân khí kỳ, mặc dù không bằng Sở tiên sinh như vậy kinh diễm. Nhưng người nào có thể bảo chứng tu luyện liền là đường bằng phẳng, nói không chừng mấy năm sau, Sở Vô Song đại ca cũng sẽ phản siêu đối phương. Mấy tộc nhân đàm luận, từ một gian hậu viện đi qua. Nghe đến mấy câu này, đang luyện quyền lục kiếm Ly lông mày nhíu lại, mất lực đạo, trực tiếp đem một con gang làm thành thiết sư tử vỗ xuống một nửa tấc sâu trường ấn. Sở lão đại, ngươi nghe thấy được không? Đó lục kiếm Ly nhìn về phía ngồi ở trong sân đung dung uống vào trà thơm, thưởng thụ lấy tần nhược hề một đôi mềm mại không xương tay nhỏ xoa bóp Sở Kinh Thiên. Lục mập mạp, tiếp tục luyện. Sở Kinh Thiên ngẩng đầu nhìn một chút mặt mũi tràn đầy tức giận Lục Kiếm Ly, tiếp tục nói. Lục Kiếm Ly phục dụng cổ thể đan, lấy hóa long đan làm dẫn dắt, mở ra bá hạ thân thể. Tu vi của hắn nhảy lên ngàn trượng, trực tiếp bạo tăng đến hoành luyện tông sư. Hắn cái này một thân kinh khủng quái lực, đủ để hoành hành toàn bộ Đại Yên Vương Triều. Sở Đại Sư, Lục Thế Tử đã đạt tới hoành luyện tông sư, cái này chờ thô thiển quyền pháp đối với hắn có còn sẽ có tăng lên sao? Tần Nhược Hề mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn xem vị thiếu niên này. Sở Kinh Thiên nhất chiến kinh thiên, Tần Nhược Hề tại Tần gia địa vị cơ hồ là nước lên thì thuyền lên, thậm chí vượt qua Tần gia ba hổ, Tần Lao gia tử thậm chí có lập nàng làm đời tiếp theo gia chủ dự định. Mà nàng hiện tại nhiệm vụ liền là cùng Sở Kinh Thiên giao hảo, có đối phương làm chỗ dựa, Tần gia có thể bảo vệ trăm năm không lo. Mà bây giờ biết được, hắn lấy mấy viên thuốc, liền sinh sinh sáng tạo ra một vị hoành luyện tông sư gia, nàng giờ mới hiểu được Tần Lao gia tử dụng ý. Lục mập mạp còn chưa hoàn toàn nắm giữ cỗ lực lượng này, ít nhất phải đạt tới thu phóng tự nhiên trình độ, ngày sau mới có tiến thêm một bước khả năng. lúc nào có thể làm được tay cầm trứng gà mà không nát, mới xem như miễn cưỡng hợp cách. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói, bá hạ thân thể thật đáng sợ, cho dù là hiện nay Lục Kiếm Ly, cũng có thể dễ như trở bàn tay một trưởng vỗ chết Nghiêm Hạc Chi. Nhưng cái này theo Sở Kinh Thiên còn chưa đủ, tu chân, luyện khí, luyện thể cái này tam đại hệ thống tu luyện, trước mấy cái đại cảnh giới, chỉ tính là nhập môn. Sở Lão Đại, ta nói chính là bên ngoài cái kia mấy tên, bọn hắn lại còn nói Sở Vô Song tiểu tử kia có thể gặp phải ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không tức giận? Lục Kiếm Ly tức giận đặt mông ngồi xuống, đem một tòa ghế đá đều đè rách ra. Bệ Lũ Xu Nịnh, không cần phải nói, Sở Kinh Thiên lắc đầu. Chẳng lẽ một người sẽ vì bị con kiến ngăn trở đường, mà tức giận phát tác sao? Trong mắt hắn, Sở Vô Song chi lưu bất quá chỉ là sâu kiến, nếu như không phải là vì dẫn xuất đối phương thân ở hoàng thất chỗ dựa, hắn đã sớm một cước giẫm chết đối phương. Sở Đại Sư, ngài vì cái gì cự tuyệt trưởng công chúa mời? Đây chính là tổng giáo đầu vị trí, nếu là hoàng thất giận chó đánh mèo xuống tới. Tần Nhược Hề có chút lo lắng. Sở Kinh Thiên trong mắt hiện ra một vòng hung sắc. Nhìn thấy đối phương như thế, Tần Nhược Hề bị hù không dám lại nói. Lục Kiếm Ly ngược lại là có chút không rõ ràng cho lắm, còn đang hỏi. Sở Lão Đại, ta có chút không rõ, ngươi tại sao muốn đợi đến Bắc Lương Vương phủ niên hội lúc, mới có thể hiển lộ thân phận? Ngày đó sẽ có hai cái đại địch, đi vào vương phủ. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Đại địch. Lục Kiếm Ly cùng Tần Nhược Hề liếc nhau, nhao nhao suy đoán hai người này đến tột cùng là ai. Nhưng gặp Sở Kinh Thiên không nguyện ý nhiều lời, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng hiếu kỳ. Sở Kinh Thiên ánh mắt xa xăm, lâm vào trầm ngưng. Hai người này, một cái là tiêu diệt Bắc Lương Vương phủ kẻ cầm đầu cựu hoàng tử, một người khác, từng là hắn vô cùng hâm mộ tứ hoàng tử Trương Nhược Trần. Lúc trước hắn như là chó nhà có tang thoát đi Đại Yên Vương Triều, cựu hoàng tử đã sớm đăng cơ làm Đại Yên Vương Triều quân chủ. Về phần Trương Nhược Trần càng sâu, hắn tại Vân Vũ Vương Triều đại thống về sau, đúng là chiếm đoạt Đại Yên, Tây Kỳ mấy chục cái vương triều, danh tiếng nhất thời có 102. Khi đó Sở Kinh Thiên tại Đại Đạo Tiên Tông chỉ là một cái bình thường ngoại môn đệ tử, hắn biết được việc này về sau, tự nhiên là trong lòng vô hạn hướng tới. Nhưng về sau song phương thành tựu, nhưng chính là ngày đêm khác biệt. Trương Nhược Trần mặc dù là thế giới phàm tục quốc chủ, nhưng hắn lại trở thành Đại Đạo Tiên Tông Thái Thượng Tông Chủ, bàn tay ước vạn người sinh tử. Thầy Cương, nơi này là Đại Yên Vương Triều biên giới, lại hướng phía trước là lan tràn ngàn dặm man hoang cổ rừng, lâu dài đều sẽ có quân đội trú đóng ở đây. Bọn hắn đề phòng chính là cổ rừng một con dã man bộ lạc, đám dã man nhân này thân mang gia thú, linh trí chưa mở, cùng yêu thú cùng tồn tại, quả thực là ăn lông ở lỗ quái vật. Bạch Hổ Đoàn trong đó một con quân đội vạn người cũng trú đóng ở đây, mà đội quân này vạn phu trưởng chính là Đại Yên Vương Triều cựu hoàng tử Dương Mục Thành. Hoàng tử, hoàng thành cấp báo. Một vị thiên phu trưởng vội vã tiến vào trong đại trướng, đem một phong thư tiên đưa đến trong tay thiếu niên, sau đó một mực cung kính đứng ở một bên. Thành viên hoàng thất đảm đương cấm vệ quân vạn phu trưởng, chính là hiếm có sự tình, chớ nói chi là đóng quân. Tại Tây Cương man hoang trước cổ lâm, từng có lúc có bao nhiêu trong triều lao thần cho rằng, vị này cựu hoàng tử đi vào Tây Cương không cần 3 tháng, liền sẽ kêu cha gọi mẹ khải hoàn hồi triều. Nhưng đối phương thế mà tại cái này Tây Cương ngẩn ngơ, chính là dòng dã 3 năm. Trong lúc đó càng là diệt sát vô số bộ lạc rất dân, phổ thông man tộc bộ lạc nghe được tên tuổi của hắn liền sẽ bị hù nghe tin đã sợ mất mật, chạy trối chết. Dương Mục Thành mở ra giấy viết thư, cẩn thận nghiên cứu. Thì ra là thế. Sau một lát, Dương Mục Thành vứt xuống giấy viết thư, nhàn nhạt gật đầu. Cựu hoàng tử, trên thư nói cái gì? Thiên phu trưởng nhịn không được hỏi. Nói hai chuyện Dương Mục Thành thanh âm thâm thúy, mở miệng lúc liền dẫn một cỗ túc sát chi ý, để cho người ta không rét mà run. Chuyện thứ nhất, chính là hoàng thành ra một vị Sở tiên sinh kẻ này lấy thiếu niên chi thân, diệt sát Bạch Hổ Đoàn một vị tổng giáo đầu, 10 vị đại giáo đầu, làm đến vô số tu chân pháp nhân, luyện khí võ giả túi đầu xương thần. Đại tỷ của ta tự mình đi tìm hắn, mời hắn làm Thanh Long Đoàn tổng giáo đầu, ngay cả mặt của hắn đều không có gặp, liền bị cự tuyệt. Dương Mục Thành môi nói một câu, kia thiên phu trưởng sắc mặt tranh luận nhìn một phần. Nói đối phương thế mà cự tuyệt Thanh Long Đoàn tổng giáo đầu chức về sau, hắn cũng nhịn không được nữa kinh hô lên. Trưởng công chúa tự mình đi gặp hắn, hắn thế mà đều không bán mặt mũi. Dương Mục Thành cười nhạt một cái nói, Sở tiên sinh pháp võ song tu, càng truyền ra hắn đồng thời còn tinh thông ngự thú, luyện đan, trận pháp, đúc khí cái này loại tồn tại, không đem đại tỷ của ta để ở trong mắt, cũng đúng là bình thường. Người này chỉ có thể chầm chậm mưu toan, không có thể miễn cưỡng. Kia chuyện thứ hai thiên phu trưởng hỏi lại. Bắc Lương Vương phủ niên hội. Dương Mục Thành trong mắt dần hiện ra một tia hàn mang. Thiên phu trưởng mặt lộ vẻ không hiểu, phải biết niên hội loại chuyện này, chẳng những Bắc Lương Vương phủ có, Tây Cương Vương, Kim Lăng Vương chờ cũng sẽ ở cuối năm lúc tiến hành một lần tổng kết. loại này quen thuộc, quả thực là lại bình thường bất quá, nhưng hắn không rõ vì cái gì đối phương sẽ đem chuyện này, cùng Sở tiên sinh đánh đồng. Nhưng đối phương không nói, hắn tự nhiên không dám đi hỏi. Đã cuối năm mỗi ngày mùa đông thời gian, là dã man bộ lạc hoạt động tối bẩn cùng thời điểm. Ta cũng là thời điểm nên trở về Hoàng Thành nhìn một chút, nên đi Bắc Lương Vương Phủ nhìn một chút. Không biết ta 3 năm này kế hoạch, đến tột cùng thành công nhiều ít. Dương Mục Thành chậm rãi đứng dậy, hướng Hoàng Thành phương hướng nhìn lại, ánh mắt xa xăm. Chí hướng của hắn tự nhiên không chỉ là một cái vạn phu trưởng, mà là toàn bộ Đại Yên Vương triều đế vị, nhưng mẫu thân hắn chỉ là một cái bình thường cung nữ, không giống như là mấy vị khác hoàng tử phía sau có được quân bộ, binh bộ, thậm chí tể tướng, quốc sư ủng hộ. Cho nên hắn chỉ có thể từ Đại Yên Tứ Vương bắt đầu lôi kéo. Tứ Vương một trong Hàn Giang Vương đã sớm cùng hắn kết xuống đồng minh, mà Sở Vô Song cũng tại ủng hộ của hắn hạ chuẩn bị cướp đoạt Bắc Lương Vương phủ quyền kế thừa. Mà lần này niên hội chính là quyền kế thừa chi tranh, một khi thành công, như vậy sau lưng của hắn liền có Đại Yên Tứ Vương trong đó 2 người ủng hộ. Cứ như vậy tranh thủ còn lại Kim Lăng Vương cùng Tây Cương Vương, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vân Vũ Vương Triều, Minh Nguyệt Điện. Sở tiên sinh sao? Trương Nhược Trần từ từ mở mắt, một vạch kim quang từ trước mắt hắn thoáng hiện. Người này hoành không xuất thế, đối với chúng ta ngày sau chiếm đoạt Đại Yên Vương Triều, chỉ sợ sẽ có trở lực rất lớn à? Một vị lão giả râu bạc trắng thản nhiên nói. Vị lão giả này, chính là Lôi Vân Phi, Vân Vũ Vương Triều quốc sư. Hắn thổn thức không thôi. Nghiêm Hạc Chi thật sự là khí tiết tuổi già khó giữ được, 30 năm trước hắn đánh với ta một trận, tương xứng, ngay cả ta đều không thể giết hắn, lại không nghĩ rằng thế mà chết tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Ha ha, lão giả kia quá tự cho là đúng. Chỉ có chân khí viên mãn tu vi, ngay cả ta đều có thể tùy tiện giết hắn. Trương Nhược Trần chậm rãi lắc đầu, tôn kính nhìn xem Lôi Vân Phi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. 30 năm trước, Lôi Vân Phi cùng Nghiêm Hạc Chi đều là phổ thông chân khí cường giả. Nhưng 30 năm sau, cái trước đã đột phá chân khí kỳ đạt đến huyền dịch kỳ, đồng thời là cao quý Vân Vũ Vương Triều quốc sư. Nhưng cái sau lại chết tại tay người khác, trở thành một vị thiếu niên đá đặt chân. Ngươi chính là ta chân truyền đệ tử, lại từ bí hộp bên trong đạt được huyết dực ngân mục yêu trùng, bây giờ đã đạt tới chân khí tông sư chi cảnh. Tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay diện sát Nghiêm Hạc Chi. Lôi Vân Phi cười nói. Trương Nhược Trần khẽ bước cằm. Huyết dực ngân mục yêu trùng chính là một con tam giai yêu trùng, lúc trước hắn trong lúc vô tình từ một con bí hộp bên trong mở ra, nào có thể đoán được cái này yêu trùng thấy máu kích phát hung tính, đúng là chui vào hắn khí hải cung. Nhưng mà ai biết cái này yêu trùng không những không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy hủy hắn khí hải cung, ngược lại là như vậy ở lại. Có cái này yêu trùng tại khí hải cung, hắn tu luyện đúng là đột ngột tăng mấy chục lần, đúng là tại ngắn ngủi nửa năm ở giữa đạt đến chân khí tông sư chi cảnh. Nghĩ tới đây, Trương Nhược Trần chậm rãi đứng lên nói. Nghe nói cửu hoàng tử Dương Mục Thành cũng trở về đến Hoàng Thành, 3 năm trước đây ta giao thủ với hắn tương xứng, 3 năm sau ta tất nhiên có thể đủ thắng qua hắn. Ta cùng đi với ngươi. Chính dễ dàng gặp một lần vị này Sở tiên sinh. Lôi Vân Phi thản nhiên nói. Năm lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 79, Cửu Hoàng tử Đại Yến. Theo cuối năm đến, Nghiêm Hạc Chi cái chết mang đến chấn kinh phảng phất cũng bị tách ra. Vương triều bên trong vô số người đều chờ mong Sở tiên sinh triển lộ thân phận ngày đó, thậm chí những cái kia ở lâu thâm cung không ra thành viên hoàng thất cũng liên tiếp lộ diện. Muốn bí mật thăm dò đến Sở tiên sinh tin tức, nếu là có thể cùng Sở tiên sinh giao hảo, liền có thể có được một phương thế lực ủng hộ, từ đó gia tăng cướp đoạt hoàng vị tư bản. Thế nhưng là những người này đều phần lớn đều bởi vì Sở Kinh Thiên biến mất, mà không thu hoạch được gì. Trong khoảng thời gian này Sở Kinh Thiên ngoại trừ dạy bảo Lục Kiếm Ly tu luyện bên ngoài, liền căn nhà nhỏ bé không ra, hắn một thân tu vi đã đến bình cảnh, tu chân, hóa cảnh lúc nào cũng có thể sẽ song song đột phá đạt tới tông sư chi cảnh. Tu vi so ta tưởng tượng bên trong tăng lên còn phải nhanh hơn, hiện nay ta hẳn là sớm suy tính một chút, như thế nào đột phá cái này tam trọng tông sư chi cảnh. Cổ võ luyện thể khó khăn nhất, cần đem tổ long bí thuật tăng lên tới đệ tam trọng, mà cái này lại cần tứ giai yêu sư máu. Tam giai yêu vương chi huyết, vẫn là Sở Kinh Thiên từ bí hộp bên trong tìm tới, về phần tứ giai yêu sứ, chính là phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương Triều cũng không có. Cho dù là có, lấy hắn thực lực hôm nay cũng vô lực chống lại. Chớ nói chi là từ trên người đối phương lấy máu. Luyện khí hóa cảnh cùng tu chân pháp nhân ta có thể phân biệt luyện chế huyền dịch đan, ngự thần đan đến đột phá, nhưng 2 loại đan dược cần có linh dược, cũng không phải Đại Yên Vương Triều tất cả. Ai, vẫn là Đại Đạo Tiên Tông tốt, muốn cái gì có cái đó, bằng vào ta Thái Thượng Tông chủ chi mệnh, không cần phiền lòng những chuyện này. Đại Yên Vương Triều võ đạo giới đẳng cấp vẫn là quá thấp. Hắn từng đem huyền dịch đan, ngự thần đan danh sách giao cho Tần Nhược Hề, hy vọng Tần gia thay hắn lưu ý những linh dược này. Nhưng cho dù là kiến thức rộng rãi Tần gia ba hổ, thế mà cũng là một loại đều không có nghe thấy qua, nói thế nào đi thu thập. Mặc dù ta không cần đan dược, ta cũng có thể tự hành đột phá, nhưng chỉ sợ không có 3-5 năm, cũng là khó mà làm được a. Sở lão đại, Sở lão đại. Ngay tại Sở Kinh Thiên vì như thế nào đột phá thời điểm, một đạo hưng phấn tiếng hô từ ngoài cửa truyền đến. Chủ nhân của thanh âm kia mở cửa lớn ra, lão đảo xông vào, người đến không phải Lục Kiếm Ly còn có thể là ai? Ta giao cho ngươi quyền pháp, ngươi tu luyện tốt. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Đã luyện chín thành thục. Lục Kiếm Ly có chút xấu hổ, bất quá hắn lập tức nói sang chuyện khác, cửu hoàng tử về hoàng thành, hắn mở tiệc chiêu đãi một nhóm lớn quan to quý tộc chi tử, cũng bao quát Đại Yên Tứ Vương người thừa kế. Thật sao, ta nhưng không có thu được thiếp mời a. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Hiện nay toàn bộ hoàng thành ai cũng biết, Sở Vô Song đang cùng Sở Kinh Thiên tranh đoạt Bắc Lương Vương phủ quyền kế thừa. Mà đoạn thời gian gần nhất, Sở Vô Song lại đột phá chân khí kỳ. Lại thêm hai người niên hội ước hẹn, rất nhiều người đều cho rằng cái này Bắc Lương Vương phủ quyền kế thừa sẽ rơi vào Sở Vô Song trên thân, cho nên trong lúc nhất thời Sở Vô Song ngược lại là danh tiếng vô lượng. Mà Sở Kinh Thiên vị này chính hiệu người thừa kế, ngược lại là không người hỏi thăm. Lục Kiếm Ly có chút oán giận nói. Sở lão đại, nếu là ngươi nguyện ý lộ ra chính mình là Sở tiên sinh thân phận, kia cửu hoàng tử tất nhiên sẽ hấp tấp tới cửa đến xin. Nhưng ngươi chính là không muốn. Lục Kiếm Ly còn muốn nói tiếp, Sở Kinh Thiên một chút chừng quá khứ, lập tức bị hù cổ của hắn co rụt lại. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân chầm chậm vang lên. Chỉ gặp một đám người từ trước cửa đi ngang qua, các vị tộc nhân chen chúc trung tâm chính là Sở Vô Song. Sở Vô Song quét qua mấy ngày trước đây giao lưu hội trong sân đổi phế vẻ sợ hãi, lộ ra càng phát hăng hái, bốn phía càng là lấy lòng âm thanh không ngừng. Vô Song đại ca, lần này cửu hoàng tử trở về đại yến, trực tiếp mời ngươi mà không có mời Sở Kinh Thiên, đây chính là ngầm thừa nhận ngươi có thể sẽ thay thế Sở Kinh Thiên, trở thành Bắc Lương Vương phủ đời tiếp theo người thừa kế. Ha ha, nếu như Sở Kinh Thiên biết tin tức này, chỉ sợ sẽ tức giận thổ huyết. Hắn liền xem như nhị giai ngự thú sư lại như thế nào, Vô Song đại ca 16 tuổi liền đạt đến chân khí sơ kỳ, ngày sau tiềm lực vô hạn, liền là trở thành Sở tiên sinh như thế tồn tại cũng không phải không có khả năng. Sở Vô Song đi ở trung tâm, đồng dạng mặt mày hớn hở. Lúc trước cửu hoàng tử liên hệ hắn, lấy cái bầy đến thiết kế Sở Kinh Thiên, từng bước một dẫn dụ đối phương tham ô quốc khố, đùa giỡn từ Mạc Tỉnh phạm phải sai lầm lớn, vì chính là cướp đoạt Bắc Lương Vương phủ quyền kế thừa. Đợi đến Vương phủ niên hội hôm đó, hắn chính là Bắc Lương Vương phủ chính thống người nối nghiệp. Vô Song đại ca, cái này có người nhỏ giọng nhắc nhở một chút, Sở Kinh Thiên liền trong phòng. Chúng ta đi đùa giỡn một chút hắn. Ừ. Sở Vô Song lông mày nhếch lên, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên gật đầu cười. Tốt. Lập tức đám người nối đuôi nhau mà vào trực tiếp xâm nhập Sở Kinh Thiên trong phòng, Lục Kiếm Ly cái này bạo tính tình sao có thể nhẫn, vén tay háo lên liền phải đem những người này cho đánh đi ra, nhưng bị Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng vỗ, hắn lập tức như là chúng thạch hóa thuật đinh tại nguyên chỗ không thể động đậy. Lục Kiếm Ly trong lòng hãi nhiên. Hắn từ khi ba hạ thân thể kích hoạt về sau, quả thực là lực lớn vô cùng, hắn từng bí mật cùng Tây Cương Vương phủ mấy vị chân khí cường giả giao thủ. Đem đối phương đánh kêu cha gọi mẹ, tự nhận là so với Sở Kinh Thiên cũng chỉ kém một đường, lại không nghĩ rằng hôm nay đối phương chỉ là tùy ý vỗ, liền để hắn không thể động đậy. Không chỉ như thế, hắn thậm chí ngay cả lời cũng không nói được. Các ngươi vào để làm gì? Sở Kinh Thiên nhìn về phía người tiến vào bầy, trừng mắt liếc Lục Kiếm Ly, hắn biết Lục Kiếm Ly tính cách táo bạo, bị những người này một kích nói không chừng liền đem thân phận của mình cho tiết lộ. Mọi người cùng là nhất tộc. Ta tự nhiên là quan tâm ngươi. Sở Vô Song ngoài cười nhưng trong không cười đường. Khoảng cách Vương phủ niên hội còn có 7-8 ngày, không biết ngươi chuẩn bị xong chưa? Không cần đến ngươi đến quan tâm, cút đi. Sở Kinh Thiên không chút khách khí hạ lệnh chủ khách. Nhìn thấy đối phương như vậy ngạ mạn, không ít người đều nhao nhao trợn mắt nhìn nhau. Sở Vô Song cũng là trong mắt dần hiện ra một tia nhục nhã, bất quá chợt liền giãn ra lông mày nói. Sở Kinh Thiên, cửu hoàng tử trở về hoàng thành, mở tiệc chiêu đãi Tứ Vương người thừa kế. Còn có trong hoàng thành quan to quý tộc chi tử, ta nhận được thiếp mời, không biết ngươi có hay không thu được thiếp mời đâu. Tất cả mọi người nín cười, muốn xem Sở Kinh Thiên xấu mặt. Dù sao theo đạo lý tới nói, trước mắt vị này mới là chính thống người thừa kế, mới tối hẳn là nhận mời. Nhưng cửu hoàng tử hết lần này tới lần khác vòng qua hắn, mời Sở Vô Song, nguyên do trong này tự nhiên cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Sở Vô Song cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sở Kinh Thiên. Phảng phất đã nhìn thấy đối phương nổi trận lôi đình bộ dáng. Có ai nghĩ được, Sở Kinh Thiên lại là một bộ việc không liên quan đến mình tư thái. A, có đúng không, chúc mừng ngươi. Sở Vô Song lông mày ám nhăn, đối phương cái này lạnh nhạt biểu lộ để hắn có loại một quyền đánh tới trong không khí ảo giác, vô cùng khó chịu. Hắn lạnh lùng nhìn xem Sở Kinh Thiên nói. Đừng quyết trống, ta biết ngươi cũng rất muốn đi yến hội. Hôm nay ta tâm tình tốt, liền mang ngươi cùng đi chứ. Sở Kinh Thiên yên tĩnh nhìn thoáng qua Sở Vô Song, đột nhiên nở nụ cười. Tốt. Nhìn xem thế mà ứng thanh đáp ứng Sở Kinh Thiên, Sở Vô Song tựa hồ không ngờ đến, bất quá chợt hắn cười lạnh một tiếng, mang theo đám người rời đi. Sở Lão Đại, ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Bị giải khai trói buộc Lục Kiếm Ly, cũng nhịn không được nữa. Nếu như không phải bị ngăn cản, hắn đã sớm một đấm đập nát Sở Vô Song mặt. Chính là bởi vì nuốt không trôi một hơi này, cho nên mới muốn đi yến hội nhìn một chút. A Sở Kinh Thiên chậm chậm đứng dậy, quay một cái Lục Kiếm Ly, mặc cho đối phương lại không nguyện ý, thân thể cũng vẫn không tự chủ được cùng sau lưng Sở Kinh Thiên. Ta cho đến hôm nay như cũ còn nhớ rõ một màn này. Ngày đó cửu hoàng tử trở về hoàng thành, mở tiệc chiêu đại đám người, duy chỉ có lọt ta. Ta lúc ấy tức không nhịn nổi, xâm nhập yến hội đại náo một phen, cuối cùng bị cửu hoàng tử phái người cho loạn côn đánh ra. Lục mập mạp vì giúp ta hả giận, cũng bị cửu hoàng tử người đánh gãy hai chân. Chuyện này truyền khắp vương triều, khiến cho một chút trong triều lão thần cũng nhao nhao thượng tấu phê phán, lại thêm ta đã từng phạm phải ba tội, cửu hoàng tử cơ hồ là không đánh mà thắng liền chiếm ta vương phủ quyền kế thừa. Khi đó bọn hắn xuân phong đắc ý, mà ta lại chỉ có thể như là chó nhà có tang nuốt ở nơi hẻo lánh liếm láp vết thương. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên trong mắt dần hiện ra một tia hàn mang. Bây giờ ta trùng sinh trở về, sao có thể chả sẽ để cho sự tình dựa theo kiếp trước trải qua đến phát triển cửu hoàng tử, ngươi không phải là muốn lôi kéo tứ vương thay ngươi cướp đoạt hoàng vị sao? Nhìn ta hôm nay như thế nào quấy ngươi cục. Yến hội vị trí tại Vạn Thịnh lâu. Lâu này cao 7 tầng, lưu ly mái hiên, gỗ lim điêu lan, hùng tráng phi phạm, chính là hoàng thành đệ nhất tử lâu, có thể ra vào người nơi này không phú thì quý. Nhưng hôm nay nó lại là bị cửu hoàng tử chỗ đặt bao hết, tử lâu bên ngoài đậu đầy các loại kỳ chân dị thú xe ngựa. Thậm chí một lần để cho người ta hoài nghi nơi này là không tụ tập toàn bộ đại yên thượng tầng nhân vật. Lâu vũ chia làm 7 tầng, quý khách đẳng cấp cũng chia làm thất đẳng. Phổ thông quan viên chi tử chỉ có thể ở lầu 1, ngay cả cựu hoàng tử mặt đều chưa hẳn có thể thấy. Mà giống như là tứ vương chi tử thì là tại lầu thứ 7, có cùng cựu hoàng tử cùng bữa ăn cùng uống tư cách. Sở Kinh Thiên mang theo Lục Kiếm Ly, hắn là hướng về phía cựu hoàng tử mà đến, tự nhiên không có khả năng đợi tại tầng dưới chót. Trực tiếp cùng sau lưng Sở Vô Song thẳng lên lầu 7. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên xuất hiện, trong sân đám tử đệ cũng không khỏi đến nhao nhao sững sờ. Hắn sao lại tới đây? Cửu hoàng tử nhưng không có mời hắn a? Nhìn điệu bộ này, chẳng lẽ lại là đến gây chuyện? Liền xem như đến thì đã có sao, cửu hoàng tử đại yến, há lại cho hắn tới quấy rối, chỉ sợ sẽ bị loạn côn đánh đi ra. Đối với bốn phía nhao nhao đàm luận, Sở Kinh Thiên mắt điếc hai ngơ. Lục Kiếm Ly cũng là nhẫn nhịn một cố khí, nhưng có Sở Kinh Thiên đè ép, hắn cũng chỉ có thể sinh sinh nuốt xuống. Cả đám lên lầu 7, người ở đây số ít nhất, chỉ có 20-30 đến cái, còn có một nửa gần là hộ vệ. Ngồi ở chủ vị cựu hoàng tử Dương Mục Thành gật đầu ra hiệu. Sở Vô Song, ngươi đã đến, mời ngồi. Gặp qua cựu hoàng tử. Sở Vô Song chắp tay ra hiệu, cũng một lập tức nhập tọa mà là giống như cười mà không phải cười mà nói. Cựu hoàng tử, ta lần này còn mang đến một người bạn, hắn mặc dù không có thiếp mời nhưng cũng nghĩ đến xem. Nói xong hắn nghiêng người nhường lối, lộ ra đứng sau lưng hắn Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên. Dương Mục Thành sững sờ. Cái này nguyên bản chính tại chuyện trò vui vẻ yến hội, bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Từng tia ánh mắt, đều là không hẹn mà cùng hướng Sở Kinh Thiên nhìn lại, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thế mà không ngợi mà tới. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 80, làm dối. Hắn sao lại tới đây? Sợ là kẻ đến không thiện. Hừ hừ, người bình thường không có đạt được mời, trên cơ bản cũng sẽ không ngỡ nghiêm mặt tới tham gia yến hội, cái này Sở Kinh Thiên ra mặt thật đúng là so tưởng thành còn dày hơn, thế mà cũng cùng đi qua. Có thể ngồi tại lầu 7 người thân phận tự nhiên không tầm thường, từ Mạc Tỉnh, Hàn Giang Vương chi tử Lưu Thiên Ý, Tể tướng chi tử, Quốc sư chi tử người sau lưng bọn họ vật dậm chân một cái, liền đủ để cho vương triều chấn động. Kiếp trước Sở Kinh Thiên tại trận này trong yến hội trực tiếp đắc tội tất cả mọi người, mới có thể rơi vào một cái tứ cố vô thân kết cục. Là hắn. Từ Mạc Tình trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút ánh sáng, thậm chí không còn dám đi nhìn đối phương. Từ khi phụ thân hắn cùng Từ Huyền Thương Nghị chuẩn bị cẩn thận đưa nàng đưa cho Sở Kinh Thiên về sau, trong lòng của nàng một mực phức tạp không thôi, nếu như không phải mấy người tỷ muội mời, nàng nói không còn có thể tránh ở trong vương phủ. Cái này đang đổ lãng tử tới. Không ít thiếu nữ trông thấy Sở Kinh Thiên, lập tức hận răng trực dương dương. Từ khi Sở Kinh Thiên đùa giỡn qua Từ Mạc Tình về sau, trong hội này đám tiểu tỷ muội đều nhao nhao đối với hắn tránh không kịp. Cửu hoàng tử, tựa hồ ngươi đối ta đến hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không chào đón ta sao? Sở Kinh Thiên không tiêu ngạo không tự ti nói. Dương Mục Thành trong mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc, hắn vốn cho rằng đối phương là hương sư vấn tội mà đến, hỏi hắn vì cái gì không mời Bắc Lương Vương phủ chính hiệu người thừa kế, mà là mời Sở Vô Song. Nhưng đối phương như vậy tư thái, lại là để hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nếu là không có người bên ngoài, hắn tất nhiên sẽ để cho thủ hạ đem Sở Kinh Thiên đuổi đi ra, nhưng hôm nay ngay ở trước mặt những người đó lại không thể mất mình cựu hoàng tử phong độ. Ha ha, làm sao lại thế đến, mời ngồi. Dương Mục Thành cười ha ha nói. Tại mời Sở Kinh Thiên nhập tọa thời điểm, hắn lại cố ý đùa nghịch cái tâm nhãn, đem Sở Kinh Thiên an bài vào Từ Mạc Tình bên người. Từ Mạc Tình e ngại hắn Sở tiên sinh thân phận, Sở Kinh Thiên như vậy nhẹ nhàng bâng cơ ngồi xuống, đều để nàng có loại thở không nổi cảm giác, càng là bị hù thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Một màn này rơi xuống thiếu nữ khác trong mắt, càng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Gia hỏa này cho Từ Mạc Tình mang tới tổn thương quá lớn, thời gian dài như vậy trông thấy hắn còn sẽ biết sợ. Quả thực liền là kẻ gây họa, ta nếu là cựu hoàng tử tất nhiên để cho người ta bắt hắn cho đuổi đi ra, như thế nào mời hắn nhập tọa. Nghe thấy những này nói thầm thanh âm, Dương Mục Thành trên mặt tiếu dung càng sâu. Sở Kinh Thiên không mời mà tới, mặc dù là hắn không ngờ tới sự tình, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có cách nào đối phó Sở Kinh Thiên. Hắn sinh ra ở hoàng thất, tự nhiên tinh thông quyền mưu, biết chắc hiểu như thế nào không đánh mà thắng giải quyết đối thủ. Hắn giả bộ như một bộ hòa sự lão bộ dáng, khuyên nhủ. Sở Kinh Thiên dù sao cũng là Bắc Lương Vương phủ chính thống người thừa kế, hắn lại tới đây cũng là chuyện đương nhiên. Hắn vừa dứt lời, liền có một cái thanh âm lạnh lùng trực tiếp chen vào. Ha ha, cái gì cẩu thí chính thống người thừa kế, còn có mấy ngày liền là Bắc Lương Vương phủ niên hội. Niên hội qua đi, người thừa kế này vị trí rơi vào ai trên thân còn nói không chừng đâu. Mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp Lưu Thiên Ý mặt mũi tràn đầy cười lạnh ngồi ở chỗ đó, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Lưu Thiên Ý là Hàn Giang Vương chi tử. Phụ thân hắn đã sớm đảo hướng Dương Mục Thành, hắn tự nhiên cũng thành đối phương chó săn, tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ, cho nên mượn cơ hội chế nhạo Sở Kinh Thiên. Hắn cái này vừa nói, ở đây một chút các thiếu nữ tự nhiên là càng thêm không vui. Lưu Thiên Ý nói không sai, ta cũng nhận là như thế, đợi đến Bắc Lương Vương phủ niên hội thoáng qua một cái, ai sẽ trở thành chính thống người thừa kế còn nói không chừng đâu, hắn có tư cách gì cùng chúng ta những người này ngồi cùng một chỗ. Không sai, muốn ngồi cũng chỉ phối lăn đến lầu một đi. Đám người nhao nhao lên tiếng nói. Nếu là không có vương phủ thân phận người thừa kế, Sở Kinh Thiên thân phận tự nhiên sẽ từ trong mây rơi xuống bùn nhưỡng, như thế nào bọn hắn những này chân chính hào môn quý tộc bình khởi bình tọa. Cái vã. Giờ phút này lầu 6 vây tụ không ít người. Bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn xem Sở Kinh Thiên đi lên, càng là một mực tại chú ý trên lầu tình huống. Bây giờ động tĩnh lớn như vậy, sao có thể không làm cho chú ý của bọn hắn. Ha ha, ta đã sớm nói hắn đến yến hội. Liền là tự chuốc nhục nhã, bây giờ loại tình huống này nhìn hắn đối phó thế nào, nói không chừng một hồi chúng ta liền có thể trông thấy hắn bị chật vật đuổi ra ngoài. Không ít người âm thầm trào phúng. Niên hội ước hẹn đang ở trước mắt, cựu hoàng tử mở tiệc chiêu đãi đám người, thậm chí đem Sở Vô Song đều mang tới, lại duy chỉ có thiếu đi Sở Kinh Thiên. Bất kể là ai đều có thể làm rõ đạo lý trong đó. Cựu hoàng tử cũng không coi trọng Sở Kinh Thiên niên hội một trận chiến này. Mà Sở Kinh Thiên vẫn còn ưỡn nghiêm mặt hấp tấp chạy đến niên hội. Đây không phải mất mặt còn có thể là cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía nhau nhau vềnh tai, muốn lại nghe động tĩnh. Nhưng cái này thanh âm đã nhỏ, bọn hắn cái gì cũng đều nghe không được. Nhưng trên lầu thời khắc này bầu không khí đã là bị đè nén. Phụ thân ta đặc địa để cho ta tới tham gia niên hội, để ta xem một chút vị này Bắc Lương Vương phủ tương lai người thừa kế, ta vốn cho rằng sẽ mười phân không thú vị, lại không nghĩ rằng lại đụng tới loại này cho hay. Đỗ Uy Đức uống vào trà thơm. Ánh mắt không ngừng tại Sở Kinh Thiên cùng Sở Vô Song trên thân hai người đảo qua. Phụ thân hắn là đương triều tể tướng, vương triều bên trong đủ loại sự tình tự nhiên không gạt được hai mắt của hắn, chớ nói chi là liên quan tới Bắc Lương Vương phủ người thừa kế chi vị tranh đoạt. Cơ hồ cùng mọi người giống nhau, tất cả mọi người xem trọng Sở Vô Song, mà cũng không phải là chính thống người thừa kế xuất thân Sở Kinh Thiên. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, Đỗ Uy Đức mới có thể chạy đến chuẩn bị sớm cùng Sở Vô Song giao hảo. Một cái là hổ lang chi tư, một cái khác lại là bẻ lũ su nịnh, trên lệch quá lớn. Sở Kinh Thiên mặc dù là nhị giai ngự thú sư, nhưng luận tiềm lực căn bản so ra kém Sở Vô Song. Mà bây giờ Sở Vô Song ngồi tại cựu hoàng tử bên người, Sở Kinh Thiên lại tại xa nhất vị trí bên trên, hai người địa vị có thể thấy được cao thấp. Ngoại trừ Đỗ Uy Đức như vậy thần sắc, ở đây những người khác cũng là như thế. Sở Vô Song vênh váo tự đắc nhìn xem Sở Kinh Thiên, trong lòng tràn đầy khinh thường. Sở Kinh Thiên, coi như ngươi là chính thống người thừa kế lại như thế nào, cuối cùng còn phải bị ta giẫm tại dưới chân. Ngươi đã từng nói với ta, hai ta không phải cùng người của một thế giới, rất nhanh ngươi liền có thể biết hai cao hai thấp. Dương Mục Thành ôm nằm đấm, lặng lẽ nhìn nhau. Hắn thấy Sở Kinh Thiên hôm nay đến yến hội, chỉ là tự làm mất mặt ra tốc diệt vong thôi. Vì trợ giúp Sở Vô Song đoạt được Bắc Lương Vương phủ quyền kế thừa, hắn nhưng là nhọc lòng, bây giờ đại sự đã thành, Sở Kinh Thiên càng là khó mà xoay người. Cầu thí, ai nói Sở Lão Đại đánh không lại cái này mà cả Đông Bắc Lương Vương phủ niên hội còn chưa tới, chờ đến ngày đó nhìn nhìn lại ai thắng ai bại. Lục Kiếm Ly cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhảy ra ngoài cả giận nói. Lục Mập Mạp, đừng con vịt chết mạnh miệng, chỉ cần đầu không xấu đều có thể đoán ra niên hội chi chiến kết quả. Có người cười nói. Lưu Thiên Ý càng là không chút khách khí rêu cợt nói. Lục Mập Mạp, Tây Cương Vương đưa ngươi cấm túc, không cho phép ngươi cùng Sở Kinh Thiên tiếp xúc, ngươi hôm nay thay Sở Kinh Thiên nói chuyện, cha ngươi có biết hay không cẩn thận trở lại vương phủ, Tây Cương Vương đánh gãy chân chó của ngươi. Ngươi nói cái gì, có tin ta hay không trước tiên đem chân của ngươi cắt đứt. Lục Kiếm Ly quát. Hắn đã sớm nhìn Lưu Thiên Ý không vừa mắt, Sở Kinh Thiên vừa đến, gia hỏa này liền đối với hắn cực kỳ nhíu lông mày dựng thẳng đối móc thiếu sót, khắp nơi mở miệng chống đỡ trọng, cái này khiến hắn sao có thể nhẫn. Cái này có cái nữ tiếng vang lên. Sở Kinh Thiên, ngươi đừng làm rùa đen rút đầu, có bản lĩnh ngươi liền tự mình đứng ra, để Lục Kiếm Ly thay ngươi ra mặt. Mọi người nhao nhao nhìn lại, nói chuyện chính là lễ bộ thượng thư nữ Nhi Nhậm Vân, nàng tại Từ Mạc Tỉnh trong hội này lớn tuổi nhất, là lao đại tỷ thân phận. Từ Mạc Tỉnh bị Sở Kinh Thiên đùa giỡn về sau, nàng vẫn la hét thay Từ Mạc Tỉnh báo thủ, nhưng vấn đề này bị phụ thân nàng cho đè xuống. Cho tới nay nàng cũng không có tìm được cơ hội đối phó Sở Kinh Thiên, bây giờ cơ hội tốt như vậy, nàng làm sao có thể bỏ qua. Tiểu tử này còn chưa tới phiên Sở lão đại đến động thủ, ta liền có thể thu thập hắn. Lục Kiếm Ly quát lạnh nói. Nhìn đến ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã như vậy, ta liền chơi cùng ngươi một chút. Lưu Thiên Ý cũng lạnh cười lên. Một màn này rơi xuống trong mắt mọi người lại là âm thầm lắc đầu. Lưu Thiên Ý đều điểm danh chỉ họ cưới đến trên đầu ngươi tới, bất kỳ cái gì một cái còn có huyết tính đều sẽ nổi trận lôi đình, thay mình trốn về tràng diện. Nhưng Sở Kinh Thiên ngược lại tốt không nhắc tới một lời, một bộ việc không liên quan đến mình tư thái. Thậm chí ngay cả Lục Kiếm Ly thay hắn can thiệp vào, hắn đều phảng phất không coi trông thấy, quả thực liền là rùa đen rút đầu. Cũng tốt, Lục Kiếm Ly hạ thủ nhẹ một chút, đánh gậy hắn hai cái đùi là được rồi, đừng giết hắn. Cho đến cái này, Sở Kinh Thiên mới phảng phất từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lên tiếng nói. Tốt. Nghe được Sở Kinh Thiên mở miệng, Lục Kiếm Ly tự nhiên là càng phát không có sợ hãi. Quả thực là đang nói mơ thế mà hãi nhiên Lục Kiếm Ly hạ thủ nhẹ một chút, hắn có thể là Lưu Thiên Ý đối thủ. Đám người lắc đầu không thôi. Phải biết, Lưu Thiên Ý thế nhưng là cùng Dương Mục Thành cùng một chỗ tại Man Hoang khẩu ngoài rừng lăn lộn 3 năm, sớm đã liền rút đi một thân ngây thơ. Hắn hiện nay mặc dù chỉ có thiên phu trưởng chức vị, nhưng thực lực sớm đã đạt đến chân khí tiểu thành, tùy thời có thể lấy trở thành vạn phu trưởng. Bên ngoài lịch luyện 3 năm, hắn không biết diệt sát nhiều ít man tộc. Thực lực càng là xa không phải bọn hắn những này còn chưa kinh lịch chiến hỏa nhà ấm đóa hoa có thể so sánh. Mà Lục Kiếm Ly đâu? Hắn cùng Sở Kinh Thiên tịnh xưng hoàng thành hai phế, sống phóng túng có lẽ còn có một tay, nhưng cùng Lưu Thiên Ý loại này tồn tại giao thủ, ai thắng ai thua tự nhiên là hết sức rõ. Mọi người cũng không coi trọng Lục Kiếm Ly, có người càng là bởi vậy đối Sở Kinh Thiên ý kiến càng sâu. Cái này Sở Kinh Thiên quả thực là quá phận, Lục Kiếm Ly thế mà còn thay loại người này can thiệp vào. Mọi người ở đây thầm than, trao phúng, khinh thường, tiếc hận bên trong, Sở Kinh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem đã bước nhanh đến phía trước Lục Kiếm Ly. Thầm nghĩ trong lòng. Lục Mập Mạp, kiếp trước ngươi tại cái này trong yến hội vì thay ta ra mặt, bị Lưu Thiên Ý đánh gãy hai chân. Khi đó hai ta trở thành hoàng thành lớn nhất cho cười, thậm chí ta hại ngươi kém chút bởi vậy bị tước đoạt Tây Cương Vương thân phận người thừa kế. Về sau Bắc Lương Vương phủ bị tiêu diệt, ngươi đánh bạc một cái mạng, che chở ta rời đi Đại Yên Vương triều. Từng tại Đại Đạo Tiên Tông thời điểm, ta từng vô số lần muốn báo thù cho ngươi, chỉ tiếc về sau Đại Yên Vương triều đã tan thành mây khói. Báo thù một chuyện tự nhiên vô tật mà chấm dứt. Một thế này ta lại một lần, ta tất nhiên sẽ để cho ngươi báo thù, chúng ta liền từ cái này chân gãy mối thù bắt đầu báo lên. Sở Kinh Thiên mắt lộ hàn quang. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 81, bá hạ thân thể hiển uy. Lưu Thiên Ý tại Man Hoang cổ lâm tam năm, trong tay đã tích xúc vô tận máu tươi, lấy hắn viễn siêu cùng thế hệ kinh nghiệm cùng ánh mắt. Tự nhiên có thể nhìn ra Lục Kiếm Ly chỉ có một chút xíu võ học nội tình. Đừng bảo là hắn, cho dù là Bạch Hổ đoàn binh lính bình thường, đều có thể đem hắn đánh giết. Lục Kiếm Ly, ngươi đã dám thay Sở Kinh Thiên can thiệp vào, liền có bị thu thập giác ngộ, không ai có thể cứu ngươi. Cửu hoàng tử vốn là muốn cầm Sở Kinh Thiên giết gà dọa khỉ, đã ngươi dám hướng trên họng súng đụng, vậy trước tiên bắt ngươi đến ra tay. Nghĩ tới đây, Lưu Thiên Ý sắc mặt dần dần nghiêm túc. Từ Mặc Tình, cái này Sở Kinh Thiên quả thực nhát như chuột, thế mà để Lục Kiếm Ly thay hắn ra mặt. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn có thể đào thoát kiếp nạn này, chờ Lưu Thiên Ý thu thập Lục Kiếm Ly về sau, liền sẽ giao hơn hắn. Có cái bạn gái nhỏ giọng nói. Nhậm Vân lạnh hừ một tiếng. Cái này Lục Kiếm Ly cùng Sở Kinh Thiên đều là kẻ giống nhau, giao hấn một lần cũng tốt. Từ Mạc Tình túi đầu không nói. Chỉ có nàng mới biết được, vị này để mọi người đủ kiểu không nhìn chúng Sở Kinh Thiên, liền là tất cả mọi người sùng bái đến cực điểm Sở Tiên Sinh A. Nàng âm thầm nhìn xem Sở Kinh Thiên, thấp giọng nói. Sở Kinh Thiên, ta thừa nhận ngươi xác thực thực lực ngập trời, thế nhưng là Lục Kiếm Ly đâu, hắn không phải huynh đệ của ngươi A. Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn hắn chịu chết? Lưu Thiên Ý thực lực cũng không kém a. Tại mọi người nhìn chăm chú. Vâng. Ngay tại Lục Kiếm Ly vừa mới đứng vững thời điểm, Lưu Thiên Ý trong mắt hàn mang thoáng hiện, trong chốc lát trên người hắn chân khí khổng lồ đột nhiên bộc phát ra, hắn hung ác nhưng đạp mạnh cả người như cùng một đầu hình người hung thú trực tiếp hướng Lục Kiếm Ly bắn tới. Cái này Lưu Thiên Ý đúng là tàn nhẫn như vậy, không nói một lời trực tiếp xuất thủ. Cơ hồ tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn đã là vọt tới Lục Kiếm Ly trước người. Ha ha. Dương Mục Thành trong lòng cười thầm. Lưu Thiên Ý đi theo hắn tại man hoang cổ rừng cùng man tộc bộ lạc đối chiến 3 năm, thực lực sớm đã đạt đến chân khí tiểu thành, hắn giống như có lẽ đã nhìn thấy Lục Kiếm Ly ngã xuống đất kêu rên một màn. Có thể ngăn cản sao? Lưu Thiên Ý cố này mãnh liệt xung kích, một thân chỗ càn quét sát khí, càng làm cho mọi người ở đây cũng không khỏi đến trong lòng co lại. Nếu như mình tại Lục Kiếm Ly trên vị trí kia, chỉ sợ chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá liền xem như tránh đi một chiêu này lại như thế nào. Chỉ sợ kế tiếp còn là muốn đối mặt Lưu Thiên Ý như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất công kích đi. Tại mọi người trong ánh mắt lo lắng, chỉ gặp Lục Kiếm Ly nâng tay phải lên, trực tiếp hướng Lưu Thiên Ý trên mặt đánh tới. Một tát này bình thường không có gì lạ, tựa như là xua đuổi rồi mỗi tùy ý. Không biết sống chết còn dám chống cự. Lưu Thiên Ý cười lạnh một tiếng, thậm chí không cho ngăn cản. Trực tiếp nâng lên cơ bắp một quyền hãi nhiên đánh về phía Lục Kiếm Ly lồng ngực. Một quyền này của hắn càng nhanh, mạnh hơn, như là mũi tên, ra khỏi nòng đạn pháo ầm vang một tiếng liền đánh vào Lục Kiếm Ly ngực. Cái gì? Khi một quyền này đánh vào Lục Kiếm Ly ngực về sau, Lưu Thiên Ý triệt để chấn kinh. Hắn chỉ cảm thấy mình một nắm đấm này, phảng phất đánh vào một tòa hình người thỏi đồng phía trên, cường đại lực phản chấn thậm chí chấn động đến hắn hữu quyền run lên. Làm sao có thể? Gia hỏa này thể phách vì cái gì mạnh mẽ như vậy? Nhưng mà, đã là không có thời gian để Lưu Thiên Ý chấn kinh, Lục Kiếm Ly bàn tay đã là sau đó theo tới. 3. Một trận thanh âm thanh thúy vang lên, một tát này trực tiếp quất vào Lưu Thiên Ý trên mặt. Tại vô số người không thể tin được trong ánh mắt, Lưu Thiên Ý giống như là một con phá bút bê vải trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, xẹt qua mấy chục mét, ầm vang đụng vào tường. Toàn bộ vách tường đều bị va sụp, hiện lộ ra một cái hình người lỗ thủng. Dù là Lưu Thiên Ý là chân khí tiểu thành võ giả, cũng bị một tát này đánh thất điên bắt đảo, miệng đầy máu tươi. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn cùng Sở lão đại động thủ. Lục Kiếm Ly nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp xông lên tiến đến nhấc chân chính là đạp xuống. Hắn chính là bá hạ thân thể, một cước này lực lượng cỡ nào to lớn. Liền xem như một khối mỏ đồng đều sẽ bị hắn giẫm ra dấu chân, Lưu Thiên Ý sao có thể chịu nổi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đùi phải đầu gối trực tiếp bị giẫm thành phấn vụn. Dừng tay. Dương Mục Thành cũng nhịn không được nữa, vỗ mạnh một cái bản phẫn nộ quát. Lưu Thiên Ý là Hàn Giang Vương người thừa kế, lại là tâm phúc của hắn. Bây giờ hắn xương bánh trẻ bị dâm nát, liền xem như khôi phục lại, thực lực cũng sẽ giảm nhiều, này bằng với đoạn hắn tay trái tay phải. Trong đám người nam tử trung niên cơ hồ là tại Dương Mục Thành mở miệng đồng thời, liền đã hai tay kết ấn, vung ra một đạo trường dài 2 trượng phong nhận. Cái này phong nhận ngưng luyện đến cực điểm, mang theo một đạo bén nhọn gào thét, những nơi đi qua mặc kệ là bàn ghế, vẫn là cửa trước buồn hoa hết thảy bị cắt thành 2 nửa. Cẩn thận. Toàn bộ yến hội đại loạn, tất cả mọi người trên mặt hoảng sợ. Đây chính là muốn một kích liền diệt sát Lục Kiếm Ly a. Ở đây vương tôn trong quý tộc cũng có 1-2 vị tu chân giả, lại là kết ấn, lại là niệm chú, nghĩ muốn ngăn cản cái này đạo phong nhận. Nhưng vị kia không đáng chú ý nam tử trung niên chí ít cũng có thông huyền đỉnh phong tu vi, hắn tiện tay vung ra phong nhận đúng là không ai có thể chặn lại, càng là qua trong giây lát liền đến Lục Kiếm Ly sau lưng. A. Nhậm Vân che hai mắt, không dám nhìn tới. Nhưng mà, đám người trong tưởng tượng Lục Kiếm Ly bị phong nhận chém ngang lưng cục diện cũng chưa từng xuất hiện, đạo phong nhận kia ken một thân chém vào phía sau lưng của hắn, tựa như là bổ vào một tòa trên mặt đá, ngược lại là mình nổ tung ra. Mà Lục Kiếm Ly thậm chí ngay cả đầu cũng không quay, lại là một cước giẫm tại Lưu Thiên Ý trên chân trái. Đồng dạng một trận thanh thúy tiếng tạch tạch vang lên. Liều mạng kêu rên kêu khóc Lưu Thiên Ý lập tức giống như là bị bóp lấy cổ gà trống, thanh âm im bặt mà dừng, ngất đi tại chỗ. Tĩnh. Toàn bộ yến hội hoàn toàn tĩnh mịch. Từ Lưu Thiên Ý bị một bàn tay hất ra, lại đến bị đạp gãy hai chân, bất quá phát sinh trong nháy mắt. Mà cái này chuyện trong nháy mắt lại là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cũng tương tự không ai có thể nghĩ đến Lục Kiếm Ly đúng là cường hãn đến loại trình độ này. Lục Mập Mạp lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Đạo phong nhận kia oanh ở trên người hắn, thậm chí đều nổ tung, hắn thế mà không có việc gì. Một bàn tay đánh bay Lưu Thiên Ý, không nhìn thông huyền cường giả pháp thuật, hắn chẳng lẽ có kim cương bất hoại chi thân sao? Nhìn xem hôn mê Lưu Thiên Ý, nhìn xem lông tóc không hao tổn Lục Kiếm Ly, mọi người ở đây từng cái há to miệng, tiếp lấy rung động âm thanh, tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô tại chỗ liền càn quét ra. Lúc trước bọn hắn còn cho rằng Lục Kiếm Ly cùng đối phương khiêu chiến, kia là tự tìm đường chết, nhưng hôm nay bọn hắn lại thấy tận mắt Lục Kiếm Ly đại phát thần uy chẳng cảnh. Ở đây bên trong, chỉ có Sở Kinh Thiên còn ung dung uống trà, phảng phất hết thể không có quan hệ gì với hắn. Ta cuối cùng minh bạch ngươi vì cái gì yên tâm như vậy Lục Kiếm Ly, ngươi thế nhưng là Sở tiên sinh A từ Mạc Tỉnh cái này mới phản ứng được, nhịn không được cười khổ. Vương Sùng bất quá là hắn ký danh đệ tử, vẹn vẹn chỉ trải qua mấy lần chỉ điểm, liền trở thành Thanh Long Đoàn đại giáo đầu. Lục Kiếm Ly thực lực như vậy, cũng tất nhiên cùng hắn thoát không được quan hệ. Có thể tại ngắn ngủi trong vài ngày, đem một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia biến thành một vị hoành luyện võ giả, loại thủ đoạn này thật sự là quá kinh người. Lục Kiếm Ly ngươi xuất thủ cũng quá độc ác đi, ngươi đây chính là triệt để phế bỏ hắn a. Dương Mục Thành kém chút một đem răng cho cắn nát. Bây giờ Lưu Thiên Ý, liền xem như y tốt thương thế, sau này cũng coi là nửa một phế nhân. Hắn có thể nào không giận? Lưu Thiên Ý động thủ với ta thời điểm, không cũng là muốn phế bỏ ta sao? Vừa rồi vị kia tu chân giả đánh lên ta, thậm chí còn muốn giết ta. Lục Kiếm Ly chậm rãi xoay người. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, rơi vào vị trung niên nam tử kia trên thân, nhếch miệng cười một tiếng. Bàn ra hận nhất người khác ở sau lưng đánh lên ta. Vị trung niên nam tử này tên là Triệu Phong, là thông huyền đỉnh phong cường giả, cũng là Dương Mục Thành tùy tùng. Từ lần này hắn có thể cùng Dương Mục Thành cùng một chỗ tham gia yến hội, liền có thể nhìn ra hắn tại Dương Mục Thành trong lòng bài vị. Mà lại bằng vào lúc trước hắn kết ấn phóng thích phong nhận, nhiều người như vậy đều không có ngăn lại hắn liền có thể biết được, cái này Triệu Phong thực lực phi phàm. Nhưng hôm nay Lục Kiếm Ly như thế cười một tiếng, Triệu Phong chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, một cỗ phô thiên cái địa cảm giác nguy cơ trực tiếp xông lên đầu. Đông. Hắn triệt thoái phía sau một bước, trong miệng cao quát một tiếng, hai tay đã lạ như là lật hoa đồng dạng tại trước người kết ấn. Nhất thời yến thính bên trong cuồng phong gào thét, vô số thiên địa linh khí tụ đến, đám người bên thai đột ngột vang lên một trận long khiếu, theo sát lấy một đầu hoàn toàn do gió thổi ngưng tụ thành phong long, tấn manh hình thành. Thành hình về sau, chính là hướng Lục Kiếm Ly vị trí, như thiểm điện đánh giết mà đi. Phong long chú. Cái này đạo pháp thuật thế nhưng là nhị giai thượng phẩm thuật pháp A. Tại mọi người bạo hét lên kinh ngạc âm thanh đồng thời, Lục Kiếm Ly cũng là đồng thời bạo sông mà ra. Đối mặt thành hình phong long, hắn trực tiếp lựa chọn thô bạo nhất thủ đoạn, tại chỗ đụng vào. Tại vô số người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, phong long tại Lục Kiếm Ly trên thân vỡ ra, tràn ra một mảnh như đao tử cuồng phong, đem bốn phía đánh ra một mảnh đao tức đúa mài vết tích. Mà tại cái này trong gió thổi, Lục Kiếm Ly duỗi bàn tay, trực tiếp chụp tại Triệu Phong trên đầu. Còn dám đối bản gia xuất thủ, chết đi cho ta. Lạnh giọng vừa quát, Lục Kiếm Ly năm ngón tay manh nắm, tại chỗ đem Triệu Phong đầu như là dưa hấu bóp nát. Nhục thân chống cự pháp thuật đây là hoành luyện tông sư A. Dương Mục Thành sau lưng một vị lão giả hàm răng run lên, cơ hồ rên rỉ mở miệng. Vị lão giả này gọi là Kỳ Nguyên Hảo, cũng là một vị luyện thể võ giả, thực lực đạt tới hoành luyện đỉnh phong. Chính là hắn tự nhận là đao thương bất nhập, đối mặt Triệu Phong phong long chú, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn không dám cùng chi đối kháng. Nhưng hôm nay Lục Kiếm Ly cùng phong long chú chống lại mà vô hại, còn trong chớp mắt đánh chết một vị thông huyền cường giả, đây quả thực là sợ ngây người hắn. Hoành luyện tông sư. Dương Mục Thành nhìn xem Lục Kiếm Ly, sắc mặt cũng là triệt để âm nghiêm túc. Hắn vốn cho rằng đối phương giống như Sở Kinh Thiên, đều chỉ là cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, nhưng hôm nay đối phương triển lộ thực lực lại là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Còn có ai dám cùng ta lại đến đọ sức đọ sức? Lục Kiếm Ly nhếch miệng cười lạnh. Cửu hoàng tử sau lưng những cái kia võ giả lập tức cúi thấp đầu, không còn dám đi xem hắn. Vừa rồi một màn kia đã nói cho bọn hắn, một vị hoành luyện tông sư thực lực đến tuột cùng có nhiều đáng sợ. Ngươi một kích toàn lực xuống dưới, nói không chừng cũng không gây thương tổn được đối phương, ngược lại sẽ chấn thương chính mình. Đối phương một quyền đánh tới, ngươi ngay cả phòng đều không phòng được, như thế nào đi đối kháng? Bất quá, Hoành Luyện tông sư bọn hắn tự nhiên là không dám đối kháng, một vị nhị giai ngự thú sư bọn hắn còn có thể khi dễ một chút. Lúc này một số người đem ánh mắt rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Dê nhìn liền đến. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 82, còn có ai? Lão đại. Lục Kiếm Ly hưởng thụ lấy đám người ánh mắt kính sợ, mặt mày hớn hở đi vào Sở Kinh Thiên bên người. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy mở mày mở mặt không thôi. Dĩ vãng mình tại những người này trước mặt, cái nào đều có thể ở trước mặt hắn vinh váo tự đắc, cái nào đối với hắn có hảo ngôn hảo ngữ, cái nào coi trọng hắn. Nhưng hôm nay, hắn ngay cả thông huyền cường giả tối đỉnh đều có thể tùy tiện diệt sát, đây quả thực để hắn thoải mái lật ra. Làm rất tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Cái gọi là luyện thể võ giả, thân thể liền là vũ khí mạnh mẽ nhất, nhất quyền nhất cước đều có thể có được uy năng lớn lao. Căn bản không sợ thuật pháp, chân khí chi lưu, mà bá hạ thân thể lại xa không phải phổ thông luyện thể võ giả có thể so sánh, tự nhiên có thể ép đám người không ngẩng đầu được lên. Nhìn đến muốn đối Lục Kiếm Ly thay đổi cách nhìn. Đỗ Uy Đức thầm nghĩ trong lòng. Cái này ra trò hay biến đổi bất ngờ, quả thực vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lục Kiếm Ly thế mà lợi hại như vậy. Một cái bình thường ăn chơi thiếu gia tự nhiên không cần quan tâm, nếu là một vị Hoành Luyện tông sư, chính là Đại Yên Vương Triều đều phải coi trọng. Cái này mọi người cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhậm Vân cũng là có chút ngồi không yên. Sở Kinh Thiên, vừa rồi trận kia kết thúc, hiện tại tới phiên ngươi đi. Nhậm tỷ, đừng nói nữa. Từ Mạc Tình gắt gao giữ chặt Nhậm Vân, Lục Kiếm Ly đều lợi hại như vậy, Sở Kinh Thiên tất nhiên càng đáng sợ. Hắn nhưng là danh chấn Đại Yên Sở tiên sinh, nếu là buộc hắn xuất thủ, nơi này tất cả mọi người cộng lại đều chưa hẳn có thể đủ thắng qua hắn. Ta đây là thay ngươi xả giận, cái này đăng đổ lãng tử đùa giỡn ngươi về sau, thế mà không có nhận đến nửa điểm trừng phạt, thế mà còn dám thảnh thơi sinh hoạt, ta nhưng nuốt không trôi khẩu khí này. Nhậm Vân kêu lên. Nuốt xuống lại như thế nào? Nuốt không trôi lại như thế nào? Từ Mạc Tình mặt mũi tràn đầy đắng chát. Chuyện này, ngay cả phụ thân nàng Kim Lăng Vương, ngay cả nàng Đại Bá Đế Sư Từ Huyền đều nhận, chuẩn bị đem nàng đưa cho đối phương làm thị nữ. Hiện nay liền chờ Vương Phủ Niên Hội, Sở Kinh Thiên thân phận rõ ràng khắp thiên hạ ngày đó. Nhậm Vân kiểu nói này, ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Nàng trong hội này không ít tiểu tỷ muội cũng là theo chân hô lên. Sở Kinh Thiên, nên đến phiên ngươi. Ngươi chớ có làm rùa đen rút đầu. Đúng vậy à, ngươi không phải nhị giai ngự thú sư à, ngươi không phải là muốn chứng minh mình là chính thống Bắc Lương Vương người thừa kế sao? Sở Kinh Thiên ung dung uống trà, phảng phất hết thể sự vật đều không có quan hệ gì với hắn. Đốt. Một màn này rơi trong mắt mọi người càng làm cho người đầy là khinh thường. Ngay tại mọi người cho rằng Sở Kinh Thiên sẽ một mực lựa chọn trầm mặc thời điểm, hắn lại đột nhiên cười nói, muốn để cho ta động thủ. Tốt, hai đến đánh với ta một trận. Sở Kinh Thiên chậm rãi đứng lên. Sở Kinh Thiên, ta cũng là một vị nhị giai ngự thú sư, ta tới nên chiến ngươi. Vừa dứt lời, Dương Mục Thành sau lưng đi ra một vị áo bào xám nam tử, hắn khuôn mặt tâm trầm, khí tức cấm lãnh, như là ưu linh. Lúc trước hắn đứng tại nơi hẻo lánh, tất cả mọi người không có phát hiện hắn, bây giờ đối phương chạy ra, mọi người lúc này mới phát hiện còn có như thế một vị tồn tại. Chỉ gặp hắn xuất ra ngự thú huy chương, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo hào quang màu tím sống hiện lên, một đầu trừng dài 17, 18 mét âm xà xuất hiện ở trong yến hội. Trông thấy đầu này thân thể to hơn thùng nước đại yêu, không ít người đều bị hù cùng nhau lui lại. Xuất ra ngươi ngự thú. Áo bào xám nam tử nói. Ta còn không có thu phục qua bất luận cái gì một con yêu thú. Sở Kinh Thiên chậm rãi lắc đầu. Không có ngự thú, ngươi làm sao cùng ta đánh? Áo bào xám nam tử không thể nín được cười. Ngự thú sư lớn nhất át chủ bài chính là ngự thú, chỗ khống chế yêu thú thực lực càng mạnh, cũng liền càng bị người kính sợ. Nếu là ngự thú sư không có ngự thú, chẳng khác nào bị nhổ răng láo hổ, không có răng nanh rắn độc, bất quá chỉ là hổ giấy thôi. Hắn ngay cả nhị giai ngự thú sư huy chương đều không có lấy tới tay. Nhậm Vân trong đám người kêu lên. Nghe nói lời ấy, Dương Mục Thành lông mày nhếch lên, khinh thường lắc đầu. Phía sau hắn tùy tùng cũng là rối loạn lên, thấp giọng nghị luận thứ gì. Mà áo bào xám nam tử càng là lắc đầu liên tục. Phải biết, ngự thú sư huy chương không hề chỉ là một cái thân phận chứng minh, đồng thời còn là một kiện pháp khí, bên trong có chuyên môn dùng để chứa đựng ngự thú không gian. Dù sao một chút yêu thú thể tích khổng lồ, rất nhiều nơi không có thể tùy ý xuất nhập, cho nên ngự thú sư huy chương liền đưa đến một cái rất tốt tác dụng. Ngươi một không có huy chương, hai không có ngự thú, ngươi nhất định phải cùng ta đánh. Áo bào xám nam tử mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Sở Kinh Thiên, phảng phất tại dò xét một cái muốn chết đồ đần. Bớt nói nhiều lời, tới đi. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Áo bào xám nam tử trong mắt dần hiện ra vẻ tức giận, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cản rỡ ngự thú sư, không có ngự thú còn dám cùng mình khiêu chiến. Lên hắn giận dữ hét. Lời còn chưa dứt, âm xà thân thể cao lớn như mũi tên bắn ra, đám người chỉ nhìn thấy một đạo hắc mang hiện lên, đầu này 17-18 gạo đại yêu đã là vọt tới Sở Kinh Thiên trước người. Những nơi đi qua, bàn ghế tại chỗ liền bị nghiền nát, dưới chân phiến đá cũng bị âm rắn đáng sợ trọng lượng cho sinh sinh đập vụn. Chơi ạ! Đám người kinh hô lên. Đầu này âm rắn chí ít có chân khí viên mãn tu vi, chỉ sợ so lúc trước Triệu Phong còn muốn mạnh hơn, như vậy công kích tình thế tựa như là một ngọn núi, quả thực là thế không thể đỡ. Liền xem như đạt tới Hoành Luyện Tông sư Lục Kiếm Ly, chỉ sợ cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn đi. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Áo bào xám nam tử mặt lộ vẻ đắc ý, đầu này âm rắn là hắn tại man hoang cổ rừng lạnh trong đầm nước thu phục, vì để cho nó thần phục, nhưng là chết không ít người, bây giờ vẫn là đầu này âm rắn lần thứ nhất xuất thủ. Dương Mục Thành sắc mặt bình thản, Sở Kinh Thiên sớm vừa chết, Sở Vô Song chính là Thuận Lý Thành Trương Bắc Lương Vương phủ người thừa kế. Nay cầu thí bò sát, Sở lão đại một cước liền có thể giẫm chết hắn. Lục Kiếm Ly cười lạnh nói. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, âm rắn đã vọt tới Sở Kinh Thiên trước người, mà Sở Kinh Thiên lại không tránh không né đứng ở nơi đó, phảng phất cả người đều bị sợ choáng váng. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, lại là làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Bay vút lên mà ra âm xà, cũng không giống như là đám người trong tưởng tượng như vậy một ngụm đem Sở Kinh Thiên nuốt vào, đúng là đột nhiên ngừng lại, cuốn tại bên cạnh hắn, thậm chí cúi thấp đầu, như là đòi đồ ăn con mèo. Làm sao có thể cho ta ăn hắn? Áo bào xám nam tử nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, không khỏi trừng to mắt cuồng hô. Nhưng âm rắn không thèm để ý, ngược lại cầm cái đầu không ngừng cọ lấy Sở Kinh Thiên bắp chân. Hắn thế mà đem người khác ngự thú cướp đi vừa rồi hắn làm cái gì? Dương Mục Thành đồng tử vừa thu lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Những người khác cũng là như thế. Ngự thú tuyển định chủ nhân về sau, tuyệt đại bộ phận đều sẽ thể chết cũng đi theo, sẽ không thay đổi chủ nhân, càng sẽ không nghe người ta hiệu lệnh. Bây giờ Sở Kinh Thiên lại là bất động thanh sắc ở giữa, cướp đi đối phương ngự thú, thậm chí ngay cả chủ nhân mệnh lệnh đều không nghe. Chỉ có Từ Mạc Tình âm thầm lắc đầu. Nếu là những người khác lên, có lẽ còn có chống cự khả năng, nhưng cùng là ngự thú sư cùng hắn đối chiến không khác muốn chết à. Lúc trước Sở Kinh Thiên tùy ý vừa quát, liền khiến cho ngự thú công hội bên trong vạn thú thần phục, hơn 10 vị nhị giai ngự thú sư đều chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ngự thú mất đi khống chế. Ngươi muốn dùng ngự thú tới đối phó hắn, quả thực liền là cầm trứng gà tại đụng tảng đá. Sở Kinh Thiên, thả ta ngự thú. Áo bào xám nam tử quát. Thả nó ngươi cũng đừng hối hận. Sở Kinh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng vô vô đầu âm xà. Trở về đi. Âm vang ở giữa, trước đó một khắc còn như là con mèo nhu thuận âm rắn, đột nhiên thân thể nhất chuyển, dùng đến so lúc đến còn muốn càng tốc độ khủng khiếp trực tiếp hướng áo bào xám nam tử đánh tới. Áo bào xám nam tử còn tại kinh ngạc Sở Kinh Thiên thế mà lại dễ dàng như vậy thả đi âm xà, còn chưa kịp phản ứng, âm rắn đã là giống như núi nhỏ hung hăng và chạm mà tới. Giang giác. Áo bào xám nam tử trực tiếp bay ra ngoài trùng điệp mới ngã xuống đất, mọi người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy đối phương lồng ngực đã triệt để lom xuống dưới, đã là chết không thể chết lại. Cái này chút thủ đoạn còn muốn chống đối với ta còn có hay không ngự thú sư dám lên những người khác đâu. Sở Kinh Thiên gõ gõ ngón tay, hời hợt nói. Nghe hắn kiểu nói này, trong sân mấy vị ngự thú sư bị hù thân thể run lên, bạch 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 bạo lùi lại mấy bước, vội vàng che che ngực huy chương. Quả thực là nói đùa bất động thanh sắc đoạt người ngự thú thủ đoạn, bọn hắn đến bây giờ còn không nghĩ rõ ràng, hiện nay đi lên chẳng phải là muốn chết. Không có ngự thú lại như thế nào, không có huy chương lại như thế nào. Sở Kinh Thiên khinh thường nói. Lấy hắn đại đạo tiên tông thái thượng ánh mắt của tông chủ, bình thường yêu thú căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Chí ít cũng phải là ngũ lục giai trở lên tồn tại hắn mới có thể miễn cưỡng suy tính một chút. Có hay không ngự thú công hội thừa nhận, hắn cũng đồng dạng không quan tâm. Thực lực của hắn lại mạnh. Từ Mạc Tình ngầm cười khổ. Ngày đó tại ngự thú công hội bên trong, Sở Kinh Thiên lấy thượng cổ long ngữ mới có thể khiến đến bách thú thần phục, nhưng hôm nay hắn động đều không núp nhích, liền cướp đoạt người khác ngự thú còn giết đối phương, loại thủ đoạn này đã không phải người thường có thể tưởng tượng. Đỗ Uy Đức quả thực muốn kinh điệu cái cảm. Ngoại trừ hắn, ở đây vương tôn quý tộc đều là như thế. Ai đều cho rằng không có ngự thú, thậm chí ngay cả huy chương đều không có Sở Kinh Thiên, căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại, nhưng lúc này mới một cái chớp mắt, lại là xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều ý không ngờ được kết cục. Dương Mục Thành sắc mặt cũng dị thường khó coi, thậm chí đủ để nhỏ xuống nước tới. Nhưng hắn đột nhiên lại lộ ra vẻ tươi cười. Hảo thủ đoạn, quả nhiên là hảo thủ đoạn, để cho chúng ta khâm phục. Sở lão đệ quả nhiên là người cũng như tên, không lên tiếng thì thôi, một mình kinh thiên A mời ngồi, xin mời ngồi. Không hổ là cựu hoàng tử, trở mặt so lật sách đều nhanh. Sở kinh thiên cùng Lục Kiếm Ly giết hắn hai vị thủ hạ đắc lực, lại đoạn mất Lưu Thiên Ý hai chân, nếu là người bên ngoài đã sớm giận dữ không thôi, nhưng hắn còn có thể cười ra tiếng. Như là không rõ tình hình người, nói không chừng sẽ còn coi là mấy người kia không có quan hệ gì với hắn. Sở lão đại. Lục Kiếm Ly cũng là bị đối phương cái này trở mặt bản sự cho giật nảy mình, không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên cười ha ha, hắn hôm nay tới một là vì Lục Mập Mạp báo thù, hai là vì làm dối, bây giờ hai cái mục đích đều đã đạt thành, hắn còn ở lại đây làm gì? Lý cũng không lý tới, hắn xoay người rời đi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên đi, Lục Kiếm Ly như thế nào lưu lại nữa, liền vội vàng đuổi theo, không cần một hồi liền tan biến tại trước mặt mọi người, lưu lại đầy mặt bừa bộn. Đám người kinh ngạc không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Sở Kinh Thiên ngay cả cựu hoàng tử mặt mũi cũng không cho. Chỉ có Từ Mạc Tình thở dài trong lòng. Hắn hiện nay là danh chấn đại yên Sở tiên sinh, trong mắt nơi nào còn có ngươi cựu hoàng tử vị trí. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 83, Đại tự tại Hàn Băng Thảo. Nhìn đến cái này Bắc Lương Vương phủ người thừa kế chi tranh, cũng không có mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy a. Đỗ Uy Đức hít mắt, ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy mặt bàn. Hắn nhìn xem sắc mặt âm trầm như nước Dương Mục Thành, cùng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Sở Vô Song, trong lòng lật lên một trận sóng biển ngập trời tới. Tất cả mọi người cho rằng người thừa kế này chi tranh, Sở Vô Song đã không chút huyền niệm. Dù sao Sở Kinh Thiên hoàn khố quá lâu, đã sớm xâm nhập lòng người. Nhưng hôm nay nhìn đến ở trong đó biến cố quá lớn. Ta trở về nhất định phải đem việc này chuyển cáo phụ thân, không thể quá sớm tỏ thái độ. Cần biết, toàn bộ Đại Yên có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Bắc Lương Vương Phủ. Một chút động tác nhanh, thậm chí đã bắt đầu định bợ lên Sở Vô Song vị này tương lai Vương Phủ người thừa kế. Hôm nay Đỗ Uy Đức sở dĩ tới đây đến hội, cũng là có đối Sở Vô Song lấy lòng chi ý nhưng kết quả bị Sở Kinh Thiên như thế một pha trộn. Cái thân phận người thừa kế này lo lắng lập tức lại tăng lên không ít. Còn có kia Lục Kiếm Ly, mấy tháng trước hắn vẫn là không có nửa điểm võ học bản lĩnh ra hỏa, làm sao chỉ chớp mắt biến thành hoành luyện tông sư. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn thoáng qua Dương Mục Thành, thầm nghĩ trong lòng. Cựu hoàng tử đem bảo ép trên người Sở Vô Song, hy vọng hắn cướp được Bắc Lương Vương Phủ, nhưng hôm nay hắn lại là đã chọn sai người a. Nhậm Vân bọn người quả thực không thể tin được. Lục Kiếm Ly thành hoành luyện tông sư liền đã vượt qua tưởng tượng của các nàng. Nhưng Sở Kinh Thiên biểu hiện ra thực lực càng thêm kinh người. Nhất là bất động thanh sắc ở giữa cướp đi một vị nhị giai ngự thú sư âm xà, càng là trong chớp mắt phản sát đối phương, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy quả thực là khó mà tin được. Cửu hoàng tử, thân thể ta khó chịu, tạm cáo lui trước. Nhậm Vân trầm mặc một lát, đối cửu hoàng tử không lời, liền quay người đi xuống lầu. Nàng khắp nơi khiêu khích Sở Kinh Thiên, như đối phương vẫn là cái kia bất học vô thuật phế vật, thì cũng thôi đi. Nhưng hắn đã có thực lực như vậy, vậy thì không phải là nàng có thể ứng phó. Cựu hoàng tử, chúng ta cũng cáo tử. Bị Sở Kinh Thiên cùng Lục Kiếm Ly như thế một pha trộn, lại chết mất hai người tình huống dưới, yến sẽ tự nhiên tổ chức không nổi nữa, mọi người nhao nhao đứng dậy cáo tử, không cần chỉ trong chốc lát, người đã trải qua đi không sai biệt lắm. Sở Kinh Thiên ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Bọn người lộ hàng về sau, Dương Mục Thành cũng nhịn không được nữa, trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn vốn cho rằng thu thập một cái Sở Kinh Thiên như là đối phó gà đất chó sành, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thậm chí có thể đem như là sâu kiến, tùy ý nhục nhã. Nhưng bây giờ lại bị đối phương cấp rào yến hội, trong lòng lại là hãi nhiên lại là phẫn nộ. Sở lão đại, quả thực quá sung sướng hôm nay chỉ sợ cửu hoàng tử sẽ bị hai ta cho tươi sống tức chết người có nhìn thấy hay không Nhậm Vân. Đỗ Uy Đức những người kia đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bình thường bọn hắn gặp ta lúc đều là dáng vẻ cao cao tại thượng. Hôm nay rốt cục để cho ta xả được cơn giận. Lục Kiếm Ly mặt mày hớn hở, đi đường đều có chút phiêu. Bất quá hắn lại có chút bận tâm. Bất quá, lần này chúng ta ngược lại là đem cựu hoàng tử cho làm mất lòng. Nếu như ngày sau nếu là hắn làm hoàng đế, vậy chúng ta chẳng phải là cực kỳ thảm. Ngươi sợ Sở Kinh Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Lục Kiếm Ly xì một tiếng kinh miệt, hung hăng nói, sợ cái chim này. Cái này cựu hoàng tử ủng hộ Sở Vô Song cùng ngươi cướp đoạt Bắc Lương Vương phủ quyền kế thừa, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Lần này hai ta thu thập hắn về sau, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ trung thực không ít. Sở Kinh Thiên nghe vậy, từ chối cho ý kiến. để Dương Mục Thành thu tay lại há có dễ dàng như vậy. Hoàng thất người, thân tình đạm bạc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hôm nay hắn yến hội bị làm rối, sẽ chỉ càng thêm ghi hận mình, sao có thể sẽ thu tay lại. Đáng tiếc ta hiện nay còn chưa đạt tới tam trọng tông sư chi thân, nếu không trước đó tại Vạn Thịnh lâu liền trực tiếp giết hắn, ta hiện tại lực lượng mặc dù không kém, nhưng còn vô lực cùng toàn bộ hoàng thất đối kháng, nhất là hoàng thất những lao quái vật kia. Sở Kinh Thiên âm thầm lắc đầu. Hoàng thất có thể trấn áp cả nước, có lực lượng tự nhiên tuyệt không phải mặt ngoài hiển lộ những cái kia. Thôi, dù sao giết hắn không nhất thời vội vã, ta vẫn là lấy tăng thực lực lên làm chủ. Lão đại, cái đồ chơi này một mực tại đi theo chúng ta Lục Kiếm Ly luôn cảm thấy có đồ vật gì theo mình, nhìn lại lập tức giật nảy mình, kia lại là áo bào xám nam tử âm xà. Ngươi nghĩ về Hàn Thủy Đầm Sở Kinh Thiên nhìn nó một chút. Tê tê. Âm xà lười răn thở dài, liên tục gật đầu. Kia liền trở về, đi theo ta cái gì bản ra ta gần nhất đạt tới Hoành Luyện Tông Sư, khẩu vị rất lớn, cẩn thận ta đem ngươi lột ra làm canh rán. Lục Kiếm Ly cười nói. Âm xà cầu khẩn nhìn xem Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên nhíu mày. Nhị giai đại yêu đã mở ra linh trí, nó tự nhiên biết, nếu là như vậy đường hoàng tại trong hoàng thành du tẩu, chỉ sợ còn chưa ra khỏi thành, liền bị cấm vệ quân tiêu diệt, cho nên mới muốn cùng Sở Kinh Thiên. Nhưng Hàn Thủy Đàm ở xa Đại Yên Vương triều biên giới, còn tại man hoang trong cổ lâm, hắn làm sao có thời giờ đi kia? A. Ngay tại Sở Kinh Thiên chuẩn bị đuổi đi đầu này âm xà thời điểm, không khỏi con ngươi vừa thu lại, phát ra một tiếng kinh nghi. Chỉ gặp âm xà phần đuôi một khối to bằng đầu nắm tay trên lân phiến, có thể trông thấy từng mảnh màu lam đường vân, hiện hiện lấy một cô băng hàn lực lượng. Hắn trầm ngưng một lát, cái này mới nói. Ngươi tạm thời liền theo ta đi, chờ niên hội qua hết, ta đưa ngươi đi Hàn Thủy Đàm. Lão đại, ngươi thật muốn đi. Lục Kiếm Ly cũng là có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới Sở Kinh Thiên đột nhiên cải biến chủ ý. Sở Kinh Thiên chỉ vào âm xà cái đuôi bên trên khối kia như là băng điều lần phiến nói. Nếu như ta một có cảm giác sai, cái này băng hàn lực lượng đến từ đại tự tại Hàn Băng Thảo. Đây là luyện chế ngự thần đan chủ yếu nhất một chủng linh dược, bây giờ nó khả năng tại Hàn Thủy Đàm xuất hiện, ta tự nhiên đến tự mình đi một chuyến. Sở Kinh Thiên tâm tình thật tốt. Hắn để Tần gia tìm kiếm ngự thần đan, huyền dịch đan vật liệu, nhưng trọn vẹn nửa tháng trôi qua, cái này đều không có nửa điểm âm thanh. Hắn mặc dù trên miệng không nói gì, nhưng trong lòng âm thầm là lo lắng không thôi. Bây giờ tại Hàn Thủy Đàm bên trong phát hiện cái này đại tự tại Hàn Băng Thảo vết tích, nếu như không phải niên hội sắp đến, hắn hận không thể lập tức phi thân tiến đến man hoang cổ lâm. Nếu là đạt tới ngự thần kỳ, ta coi như không cố kỵ gì. Sở Kinh Thiên ám đạo. Ngự thần kỳ chính là tu chân nhập đạo cái thứ ba cảnh giới, mà tu chân giả chỉ có đạt tới ngự thần kỳ cảnh giới này, mới có thể cùng cùng cấp bậc võ giả chống lại. Mọi người đều biết, tu chân giả phóng thích pháp thuật muốn kết ấn, niệm chú, nếu là gặp gỡ cùng cấp bậc võ giả, chỉ sợ ngươi còn chưa kịp chuẩn bị, đối phương liền đã bẻ gãy cổ của ngươi. Đạt tới ngự thần kỳ về sau, thần niệm sẽ cực kỳ tăng cường, chỉ cần trong một ý niệm liền có thể phóng thích thuật pháp. Không cần kết ấn, không cần niệm chú, cảnh giới này tu chân giả tự nhiên cường đại. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, mới có danh xưng, nhất niệm phong vân động, nhất niệm quỷ thần kinh mà nói. Đương nhiên, luyện thể cùng luyện khí cái thứ ba cảnh giới cũng đồng dạng không kém. Luyện thể đạt tới long tượng cảnh về sau, danh xưng có long tượng chi lực. Lực lớn vô cùng, nhưng quyền nát sơn hà. Luyện khí đạt tới huyền dịch cảnh về sau, một thân chân khí sẽ ngưng tụ thành huyền dịch, sẽ rất ít xuất hiện chân khí khô kiệt sự tình, đương nhiên sức chiến đấu cũng sẽ chăm gia tăng gấp bội. Đạt tới loại cảnh giới này, tại trong mắt người bình thường đã không phải phàm nhân, đã sớm bước vào cảnh giới tiên nhân. Mà lúc này, Vạn Thịnh lâu chuyện xảy ra, đã sớm như là như vòi rồng càn quét hoàn thành. Mặc kệ là Lục Kiếm Ly Hoành Luyện Tông sư thực lực, vẫn là Sở Kinh Thiên đánh giết nhị giai ngự thú sư hời hợt, đều để hoàn thành một đám nguyên vốn chuẩn bị chế giễu người hết thảy mở rộng tầm mắt. Thầy Cương Vương phủ. Ly Nhi, ngươi đạt đến Hoành Luyện Tông sư. Trên đại điện, một vị tướng mạo nho nhã nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lục Kiếm Ly. Phải. Như là đã bại lộ, Lục Kiếm Ly tự nhiên không có ý định lại ẩn giấu đi, chân tay hắn nhẹ nhàng đập mạnh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, mặt đất hiện ra một vết nứt. Cái này vết rách tựa như tia chớp lan tràn hơn 10 mét, chừng nửa mét sâu, có thể thấy được bá hạ thân thể chi uy. Tốt, cực kỳ tốt, ngươi đạt tới Hoành Luyện Tông sư về sau, ta nhìn trong hoàng thành còn có ai lại dám chê cười ta. Tây Cương Vương Lục Thiên Tầm lên tiếng cười nói. Cái này có người chen miệng nói. Vương gia, thế tử đạt tới Hoành Luyện Tông sư, cố nhiên thật đáng mừng, lần này ngay cả hoàng thất cũng phải coi trọng chúng ta. Thế nhưng là hôm nay thế tử cùng Sở Kinh Thiên lại đắc tội cửu hoàng tử, ta cảm thấy việc này không ổn. Làm sao không ổn? Lục Kiếm Ly lông mày nhếch lên. Các ngươi suy nghĩ một chút, cựu hoàng tử thế nhưng là một mực tại ủng hộ Sở Vô Song đoạt quyền. Sở Kinh Thiên mặc dù tại Vạn Thú Lâu hiển lộ ra thực lực, nhưng hắn có thể nào cùng có hoàng thất bối cảnh Sở Vô Song chỗ chống lại. Người kia tiếp tục nói. Lục Thiên Tầm nghe tiếng, không khỏi âm thầm nhíu mày. Nghe nói Vạn Thịnh Lâu sau tiệc, Dương Mục Thành cùng Sở Vô Song trao đổi hồi lâu, từ Vạn Thịnh Lâu đi ra Sở Vô Song chẳng những không có nửa phần sốt sắc, ngược lại là tràn đầy tự tin. Chắc hẳn đối phương nhất định từ Dương Mục Thành nơi đó đạt được một ít khắc chế Sở Kinh Thiên thủ đoạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Thiên Tâm hỏi. Ta cảm thấy giờ phút này chúng ta hẳn là mang theo Thế Tử đi cùng cựu hoàng tử xin lỗi, thuận tiện lại phân rõ cùng Sở Kinh Thiên giới tuyến. Thế Tử chính là Hoành Luyện Tông Sư, cựu hoàng tử tất nhiên sẽ không trách tội, nói không chừng chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này cùng hoàng thất giao hảo. Một trận chiến này qua đi, Sở Kinh Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, Bắc Lương Vương phủ quyền kế thừa cũng sẽ rơi xuống Sở Vô Song trong tay. Chúng ta không cần thiết cùng một cái phế vật tốn quá nhiều thời gian. Đối phương tiếp tục nói. Lục Thiên Tầm nghe vậy, không chịu được nhẹ gật đầu. Mặc dù bây giờ Sở Kinh Thiên tranh đoạt người thừa kế tiếng hô cũng cực kỳ cao, nhưng tất cả mọi người không để ý đến Sở Vô Song thế lực sau lưng. Cựu hoàng tử Dương Mục Thành, đây là muốn quyết tâm trộn lẫn vào Bắc Lương Vương phủ quyền kế thừa tranh đoạt chiến. Liền xem như Sở Kinh Thiên hiển lộ ra nhị giai ngự thú sư thủ đoạn, lại như thế nào? Tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đi gặp cựu hoàng tử. Lục Thiên Tầm chậm rãi đứng dậy. Người tên là gì? Lục Kiếm Ly cười tủm tỉm đi vào nói chuyện người kia bên người. Tiểu nhân gọi là Trương Kế Nguyên, là vương phủ mới tới cung phụng. Thế tử không cần cảm tạ tiểu nhân, chức trách của ta liền là thay Tây Cương Vương bài ưu giải nạn người võ giả kia, chắp tay nói. Ba. Vừa dứt lời, Lục Kiếm Ly biến sắc, trở tay một bàn tay chính là đánh vào đối phương trên mặt, trực tiếp bắt hắn cho rút bay ra ngoài. Sở Kinh Thiên là huynh đệ của ta. Ngươi tại bàn ra mặt mắng huynh đệ của ta là phế vật, ta không giết ngươi xem như nể mặt ngươi, từ hôm nay trở đi, cút cho ta ra Tây Cương Vương phủ, nếu không trông thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Đều mẹ hắn cút ra ngoài cho ta. Nhìn thấy Lục Kiếm Ly nổi giận, trong đại điện nơi nào còn có người dám ở chỗ này, không chỉ trong chốc lát liền đã chạy không còn hình bóng. Ly Nhi. Lục Thiên Tầm nhíu mày, đang nguồn quát lớn. Nhưng gặp Lục Kiếm Ly không nói gì, nhìn quanh hạ tả hữu, thuận tay đóng cửa lại. Thẳng đến cái này vương phủ đại điện chỉ còn lại hắn hai cha con về sau, Lục Thiên Tầm lúc này mới thở dài nói. Ta biết ngươi cùng Sở Kinh Thiên quan hệ không tệ, nhưng ngươi phải biết, một số thời khắc không thể xử trí theo cảm tính a. Lục Kiếm Ly ngược lại cười nói. Lao cha, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, ta cái này một thân Hoành Luyện tu vi là thế nào tới sao? Lục Thiên Tầm lông mày nhếch lên, trong mắt bôi qua một tia kinh nghi. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 84, thì tính sao? Từ một giới hoàn khố, đột nhiên dung thân trở thành Hoành Luyện tông sư. Nay bằng với một đêm biến thành hào môn, một bước lên trời. Lục Thiên Tầm thế nhưng là hỏi hắn không ít, nhưng Lục Kiếm Ly từ đầu đến cuối ngậm miệng không đề cập tới, bây giờ lại đột nhiên mở miệng, cái này tự nhiên để Lục Thiên Tầm kinh nghi không thôi. Hắn giống là nghĩ đến cái gì, nhịn không được cả kinh nói. Chẳng lẽ cùng Sở Kinh Thiên có quan hệ? Không sai. Lục Kiếm Ly nhẹ gật đầu. Ta ăn một viên Hóa Long đan, một viên Cổ Thể đan, kích phát bá hạ thân thể, cơ hồ là trong vòng một đêm tăng lên tới Hoành Luyện tông sư chi cảnh. Hóa Long đan, Cổ Thể đan. Lục Thiên Tầm chấn kinh. Hắn mặc dù không biết Cổ Thể đan là cái gì, nhưng Hóa Long đan hắn lại là có nghe thấy. Sở tiên sinh lấy viên thuốc này, cứu sống tâm mạch đứt từng khúc Vương Sủng, đan dược này cơ hồ trở thành trong mắt của mọi người thần dược. Sở tiên sinh hết thể luyện chế được thập nhất khỏa Hóa Long đan. Trong đó 9 khỏa chính hắn phục dụng. Còn thừa lại 2 viên, một cứu sống Vương Sủng, thứ hai đưa cho bạn bè. Chẳng lẽ, cái này Sở Kinh Thiên cùng Sở Tiên Sinh có quan hệ? Sở Tiên Sinh đem Hóa Long đan đưa cho Sở Kinh Thiên, mà Sở Kinh Thiên lại chuyển giao cho Ly Nhi. Lục Thiên Tầm trong lòng không khỏi phiên giang đảo hải. Nếu như thế vừa suy đoán, như vậy thì có thể giải thích thông Lục Kiếm Ly vì sao lại đột nhiên trở thành Hoành Luyện tông sư. Hắn gật đầu nói, nếu như Sở Kinh Thiên cùng Sở Tiên Sinh có quan hệ, như vậy một trận chiến này lại muốn một lần nữa xem kỹ một chút. Cũng trách không được, Sở Kinh Thiên cũng là trong vòng một đêm trở thành nhị giai ngự thú sư. Bất quá, dù vậy, Sở Kinh Thiên muốn cùng có được hoàng thất bối cảnh Sở Vô Song đối kháng, còn rất khó a. Sở Vô Song lưng tựa hoàng thất, tự thân lại là chân khí cường giả, có cửu hoàng tử trèo trống, hắn chưa chắc sẽ thua với đồng dạng ủng có chỗ dựa Sở Kinh Thiên. Nhìn xem xoắn suýt không thôi Lục Thiên Tầm, Lục Kiếm Ly cười nói. Nếu như Sở Kinh Thiên liền là Sở Tiên Sinh đâu? Nếu nói như thế, Sở Kinh Thiên thua không nghi ngờ. Chắc nói theo quán tính, Lục Thiên Tầm nhẹ gật đầu, đột nhiên hắn giống như là bị thiểm điện đánh trúng, đang đất một chút đứng lên, trợn mắt hốc mồm nói. Sở Kinh Thiên liền là Sở tiên sinh.
Phải.
Lục Kiếm Ly nhẹ gật đầu. Sở lão đại mấy ngày gần đây liền muốn đột phá, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới tam trọng tông sư chi cảnh. Ngươi nói, hắn cùng Sở Vô Song một trận chiến, ai thắng ai thua?
Lục Thiên Tầm phảng phất bị rút đi xương cốt toàn thân, sủi lơ ngồi xuống.
Tam trọng tông sư chi cảnh.
Chân khí tông sư, thông huyền tông sư, hoành luyện tông sư, loại cảnh giới này nói ra chỉ Sở Kinh Thiên hơn a, nếu như Sở Kinh Thiên chỉ là có Sở tiên sinh làm chỗ dựa, có được Dương Mục Thành ủng hộ Sở Vô Song có lẽ còn có chiến thắng khả năng. Nhưng nếu như Sở Kinh Thiên liền là Sở tiên sinh, như vậy Sở Vô Song một trận chiến này thế nhưng là thập tử vô sinh. Mà lại Sở lão đại đã tìm được luyện chế ngự thần đan đại tự tại Hàn Băng Thảo, chỉ cần loại linh dược này tới tay, hắn tùy thời có thể đạt tới ngự thần cảnh. Lục Kiếm Ly lại ném ra ngoài một câu.
Ngự thần cảnh.
Lục Thiên Tầm cơ hồ là rên rỉ từ trong miệng hô lên.
Tam trọng tông sư chi cảnh cũng đã đầy đủ đáng sợ, mà Sở Kinh Thiên còn không có đạt đến cực hạn. Nếu là đạt tới cảnh giới kia, chỉ sợ lấy hắn một người liền có thể ép hoàng thất túi đầu a.
Từ trong rung động dãy rùa tới, Lục Thiên Tầm yên tĩnh nhìn thoáng qua Lục Kiếm Ly, nói.
Ta biết nên lựa chọn thế nào.
Lại nói Sở Kinh Thiên đã an bài tốt âm xà, về tới vương phủ.
Âm xà dù sao quá lớn, đi theo hắn tới tới đi đi cũng không tiện, hắn dứt khoát trực tiếp đem âm xà nhét vào Tử Kim Các để La Thắng Vũ chiếu cố.
Vừa mới trở lại vương phủ, liền có hạ nhân để hắn đi phòng nghị sự.
Lúc này trong phòng nghị sự một mảnh đèn đuốc sáng trưng, vương phủ một đám cao tầng đều ở bên.
Đại trưởng lão bọn người sắc mặt trầm thấp, Sở Ngạo sắc mặt bình thản nhìn không ra suy nghĩ cái gì.
Phụ thân Sở Kinh Thiên hô.
Ừ, Sở Ngạo nhẹ gật đầu, lông mi bên trong lộ ra vẻ đắc ý, hắn còn chưa mở lời, một bên đại trưởng lão đã không nhịn được, bột một tiếng quay bàn đứng lên quát.
Sở Kinh Thiên, ngươi phải bị tội gì?
Sở Kinh Thiên hơi nhíu mày, hai cha con này thật đúng là không bình yên, con của hắn Sở Vô Song trước đó mới tại Vạn Thịnh lâu đi tìm hắn phiền phức, bây giờ lại đến phiên hắn lao tử. Nhìn thoáng qua tức hồn hển đại trưởng lão, Sở Kinh Thiên cười nói.
A, ta lại phạm vào tội gì?
Đại trưởng lão hừ lạnh nói. Ngươi tại Vạn Thịnh lâu làm sự tình chẳng lẽ còn không lớn sao? Ngươi giết cửu hoàng tử thủ hạ, nhiễu loạn toàn bộ yến hội.
Người kia rõ ràng là bị mình âm xà đụng chết, tại sao lại trách tại trên người ta? Lại nói, liền xem như ta giết, thì tính sao? Trong tỉ thí quyền cước không có mắt, nếu là ta chết tại trong tay đối phương, cũng chỉ có thể tự nhận đáng đời.
Người ta Dương Mục Thành còn không có truy cứu, ngươi đầu này lão cẩu đến trước chạy tới sửa loạn.
Làm sao khi chó lên làm nghiện?
Sở Kinh Thiên cười nói.
Ngươi!
Đại trưởng lão giận dữ.
Hắn quả là nhanh muốn bị Sở Kinh Thiên cho tức chết, tiểu tử này từ khi tam đường hội thẩm về sau, càng phát không coi ai ra gì, bây giờ càng là ở trước mặt mắng hắn lão cẩu.
Nhưng Sở Ngạo ở đây, hắn cũng chỉ có thể mạnh nuốt xuống khẩu khí này.
Sở Kinh Thiên, đối phương dù sao cũng là cựu hoàng tử thủ hạ, ngươi đang tỉ đấu bên trong giết hắn, sẽ chọc cho đến cựu hoàng tử không vui, vẫn là túi đầu nói xin lỗi đi.
Cái này nhị trưởng lão cũng ung dung mở miệng.
Lục Kiếm Ly cũng giết một cái. Còn đánh gãy Lưu Thiên Ý chân, ta làm sao không gặp hắn đi xin lỗi? Ngược lại là Hàn Giang Vương hấp tấp đi Tây Cương Vương phủ tạ lỗi. Sở Kinh Thiên tự tiếu phi tiếu nói.
Ngươi cùng Lục Kiếm Ly có thể so sánh? A, nhị trưởng lão nhìn xem hắn.
Những người khác cũng là âm thầm lắc đầu, mắt lộ trào phúng.
Lục Kiếm Ly hiện nay là hoành luyện tông sư, đối mặt thực lực thế này tồn tại, liền ngay cả Dương Mục Thành cũng phải cúi đầu, cũng phải nuốt xuống khẩu khí này.
Mà ngươi bất quá chỉ là một cái nhị giai ngự thú sư, cùng đối phương chênh lệch quá xa.
Húng chi lập tức liền muốn vương phủ niên hội, cùng Sở Vô Song một trận chiến này, ai thắng ai thua còn không thể được biết.
Làm sao không có thể so sánh?
Cái này Sở Ngạo cuối cùng mở miệng.
Hắn vừa lên tiếng, người xung quanh đều yên tĩnh trở lại.
Lục Kiếm Ly là Tây Cương Vương chi tử, Sở Kinh Thiên là con của ta.
Chẳng lẽ con của ta liền muốn kém một bậc không thành đối phương chết đang tỉ đấu bên trong, chỉ có thể đoán mình tài nghệ không bằng người, vấn đề này đừng muốn nhắc lại.
Sở Kinh Thiên, niên hội một trận chiến sự tình. Ngươi nhưng chuẩn bị xong.
Mười phân chắc chín.
Sở Kinh Thiên nuốt cằm nói.
Hắn cái này vừa nói, đại trưởng lão trong mắt dần hiện ra vẻ khác lạ.
Những người khác cũng phần lớn trầm ngưng, không biết lại nghĩ cái gì.
Nghị sự kết thúc về sau, đại trưởng lão vội vã tìm được Sở Vô Song.
Phụ thân, ngươi tìm đến ta làm gì? Ta không phải đã nói, trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan tu luyện, sao cho dù là cha mình, tu luyện bị đánh gãy, vẫn là để Sở Vô Song trong lòng không vui.
Đại trưởng lão vội vàng đem trong phòng nghị sự tình nói một phen, lúc này mới lo lắng hỏi.
Sở Kinh Thiên nói niên hội một trận chiến 10 phần chắc chín, hắn lại chiếm một đầu âm xà, hiện tại đã có không ít người cũng bắt đầu xem trọng Sở Kinh Thiên.
Hắn chỗ hiện ra thực lực, hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng sợ. Sở Vô Song nhẹ gật đầu, bất quá toàn tức nói, thì tính sao?
Bắc Lương Vương phủ quyền kế thừa chi tranh, đây là Dương Mục Thành đã sớm quyết định kế hoạch, mà bọn hắn cũng đang không ngừng áp dụng. Mắt thấy Vương phủ niên hội gần, mà Sở Kinh Thiên lại lấy Kinh Thiên chi tư quật khởi, nếu là tại niên hội bên trên thua với đối phương, chỉ sợ kế thừa đại quyền sẽ đã không còn lo lắng. Phụ thân, ngươi quá lo lắng, nếu là Sở Kinh Thiên hôm nay không đi Vạn Thịnh lâu như vậy náo trò, có lẽ ta còn thực sự không có thu thập thủ đoạn của hắn. Nhưng bây giờ hắn đã hiển lộ át chủ bài, tự nhiên là không đủ gây sợ. Sở Vô Song lạnh lùng cười nói. A, chẳng lẽ cửu hoàng tử đã có đối sách? Đại trưởng lão kích động nói. Sở Vô Song nhẹ gật đầu. Cửu hoàng tử hôm nay giao cho ta một viên bồi nguyên đan, ta phục dụng về sau chỉ cần dốc lòng tu luyện, liền có thể tại cái này mấy ngày bên trong, đem tu vi tăng lên chỉ chân khí tiểu thành. Đại trưởng lão lông mày nhếch lên, không khỏi lộ ra tiếu dung tới. Sở Vô Song mới đạt tới chân khí nhập môn không lâu, lại lập tức phải tăng lên, loại tốc độ này chỉ có hoàng thất đan dược mới có thể làm được. Đạt tới chân khí tiểu thành về sau, Sở Vô Song chính là đảm nhiệm vạn phu trưởng đều dư xài. Bất quá chợt hắn lại nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Thế nhưng là, Sở Kinh Thiên thế nhưng là ngự thú sư. Ngươi có nắm chắc chiến thắng đối phương ngự thú sao? Liền xem như đạt tới chân khí tiểu thành lại như thế nào? Sở Kinh Thiên sở đoạt đi đầu kia âm xà, thế nhưng là có được chân khí viên mãn thực lực, lấy Sở Vô Song thực lực trước mắt còn không cách nào tới đối địch. Sở Vô Song nghe vậy nhịn không được phá lên cười. Ha ha, ta có cần phải cùng hắn ngự thú chiến đấu sao? Tại đối phương ánh mắt khó hiểu bên trong, Sở Vô Song chậm rãi từ trong ngực xuất ra một vật. Sự vật kia trong trắng ố vàng, chỉ có một nửa, giống như là một khối xương. Phía trên bị khắc đầy các loại xem không hiểu hoa văn cùng phụ lục, đại trưởng lão cẩn thận quan sát một chút cái này mới nhận biết ra đây là một con răng. Đây là Tam gia yêu vương răng nanh, là cựu hoàng tử đã từng càn quét một chi man tộc bộ lạc đạt được chiến lợi phẩm. Những cái kia man tộc bởi vì làm sinh tồn tại man hoang trong cổ lâm, nơi đó yêu thú mọc lan tràn, bọn hắn lấy bí pháp nào đó luyện chế ra cái này cái nanh, chế tắc thành một kiện hộ thân phủ. Sở Vô Song đắc ý nói, chỉ cần đem này hộ thân phủ đeo ở trên người, nhị giai đại yêu căn bản không dám cận thân. Không có ngự thú sư, liền là một đầu bị nhổ răng lá hổ, lại có sợ gì. Sở Kinh Thiên mặc dù sẽ một chút thô thiển công phu, nhưng hắn có thể thắng được qua đã đạt tới chân khí cảnh giới tiểu thành ta sao? Đại trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười lên ha hả. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, chỉ cần tại niên hội một trận chiến bên trong, giết Sở Kinh Thiên, cái này Bắc Lương Vương phủ đại quyền liền sẽ rơi vào hai người chúng ta phụ tử trong tay. Đến lúc đó bất kể là ai, đều đã là hết cách xoay chuyển. Sở Vô Song từ chối cho ý kiến. Nhưng trên mặt mày hớn hở thần sắc lại là khó mà che giấu, hiển nhiên hắn cũng đồng dạng không cho rằng đối phương còn có lật bàn khả năng. Cho dù là có, hắn lấy mình chân khí tiểu thành tu vi, cũng có thể một kiếm phá chi. Sở Kinh Thiên, rất nhanh ngươi liền sẽ biết, giữa chúng ta chênh lệch. Sở Vô Song hai mắt nhắm lại. 7 ngày thời điểm, thoáng qua liền mất. Khi tia nắng đầu tiên rơi vào Bắc Lương Vương phủ thời điểm, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ tựa như là cự thú từ trong ngủ mê tỉnh lại, vô số tộc nhân đều bắt đầu bận rộn. Hôm nay chính là Bắc Lương Vương phủ niên hội lúc. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 85, Vương phủ niên hội. Niên hội lệ cũ từ khi Đại Yên Vương triều thành lập tới nay, từ hoàng thất cho tới bình dân gia tộc đều sẽ tổ chức, chính là một năm tổng kết. Mà Bắc Lương Vương phủ niên hội tất nhiên là không tầm thường, thường thường thế lực khắp nơi đều sẽ cùng đến chúc mừng. Nhưng cùng trước đó so sánh, không có bất kỳ cái gì một lần niên hội có hôm nay như vậy có thụ chú mục. Toàn bộ vương triều đều biết, Bắc Lương Vương phủ Sở Vô Song chính là tốt nhất thiên tư, năm gần 16 tuổi, đã đạt tới chân khí cảnh, càng thân là Bạch Hổ Đoàn Thiên phu trưởng. Ngày hôm nay, càng là hắn cùng Sở Kinh Thiên một trận chiến này, một trận chiến này quyết định ngày sau Bắc Lương Vương phủ quyền kế thừa sẽ rơi vào người nào trong tay. Đó chính là Sở Vô Song sao? Quý khách ánh mắt không khỏi nhao nhao bị thân mặc khôi giáp, vai hùng phong thái thiếu niên hấp dẫn. Hôm nay nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là hướng về phía niên hội một trận chiến mà đến? Bạch Vũ thành chủ Từ Dịch Phàm nhìn xem nối đuôi nhau mà vào đám người, nhịn không được trợn mắt hốt mồm. Hôm nay Bắc Lương Vương phủ cơ hồ đến hơn phân nửa cái Đại Yên Vương triều quyền quý. Đúng vậy à, đây chính là quan hệ đến ngày sau ai mới là Bắc Lương Vương chính thống người thừa kế, mọi người làm sao lại không chú ý đâu? Một vị cầm trong tay thiết đảm, người mặc quần áo luyện công lão giả cười tủm tỉm đối Từ Dịch Phàm nhẹ gật đầu. Ngươi cũng tới? Từ Dịch Phàm liễu lươi không thôi. Vị lão giả này chính là Kiềm Nam Thành thành chủ Vệ Thanh Phong. Kiềm Nam Thành chính là màu mỡ chi thành, là trừ hoàng thành bên ngoài lớn nhất một tòa thành thị, thành chủ địa vị tự nhiên muốn cao hơn nhiều người bên ngoài. Những năm qua Bắc Lương Vương phủ niên hội, Vệ Thanh Phong chỉ sẽ phái ra trong tộc vãn bối tới tham gia, nhưng năm nay hắn thế mà đích thân đến. Năm nay niên hội không giống với dĩ vãng, ta tự mình đến tham gia cũng rất bình thường. Vệ Thanh Phong lại cười nói. Vừa dứt lời, Bắc Lương Vương phủ bên ngoài rối loạn tưng bừng. Ngay tại tất cả mọi người hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc, đột nhiên có người kêu lên. Cửu hoàng tử giá lâm Hàn Giang Vương giá lâm. Nhất thời, cổng vọt tới một đám người, cầm đầu thì là một già một trẻ, đối phương chính là Hàn Giang Vương cùng cửu hoàng tử Dương Mục Thành. Bình thường đến khách, từ dưới người đi nghênh đón là được, nhưng hai vị này tồn tại, một vị là hoàng thất người, một vị là đại yên tứ vương một trong. Trong phòng nghị sự Sở Ngạo khẽ nhíu mày sau cũng không thể không tự mình đi tiếp kiến. Ta hôm nay đến, một là vì tham gia Bắc Lương Vương phủ niên hội, hai là vì Sở Vô Song mà đến. Dương Mục Thành đứng vững xuống tới, nói khẽ. Cửu hoàng tử đến, nguyên bản là vạn chúng chú mục, hắn câu nói này nói ra miệng về sau náo nhiệt vương phủ lập tức vì đó yên tĩnh. Cái này cửu hoàng tử cùng Hàn Giang Vương đều là thay Sở Vô Song đến trợ trận. Vệ Thanh Phong trong tay thiết đảm bị hắn nắm đang rung động. Dương Mục Thành câu nói này thế nhưng là ý vị thâm trường a. Từ Dịch Phàm trầm mặc không nói, nhưng trong lòng là rời sông lấp biển. Vạn Thịnh lâu trận chiến kia, bên ngoài mặc dù là Sở Kinh Thiên chiếm cư ưu thế, hiện lộ nhị giai ngự thú sư uy lực. Ta nguyên bản cho rằng hôm nay Sở Kinh Thiên sẽ xác lập mình chính thống người thừa kế vị trí, nhưng hôm nay nhìn đến sự tình cũng không phải là hướng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sở Vô Song chính là thiên tư anh tài, tu vi đã đạt tới chân khí tiểu thành, lấy thực lực của hắn thân là một vị thiên phu trưởng, thật sự là quá bôi nhọ thực lực của hắn. Cho nên ta thỉnh cầu phụ hoàng, chính là để bạt hắn vì Bạch Hổ Đoàn vạn phu trưởng. Dương Mục Thành lại cười nói. Vạn phu trưởng. Chân khí tiểu thành. Trong vương phủ khách nhân đều hít một hơi lãnh khí. Con trẻ như vậy liền đã trở thành vạn phu trưởng, sau này chẳng phải là sẽ trở thành Bạch Hổ Đoàn đại thống lĩnh, chính là đến Tư Mã đại tướng quân cái này chức vị chỉ sợ đã không kém hơn Bắc Lương Vương, chớ nói chi là còn có cái kia yêu nghiệt tiềm lực Sở Vô Song năm nay mới 17 tuổi đi ông trời của ta. Theo cứ theo đà này, quả thực là không tầm thường. Ta nhớ được Bạch Hổ Đoàn tổng giáo đầu Nghiêm Hạc Chi, 30 tuổi mới đạt tới chân khí tiểu thành, cái kia tu vi đã là tốt nhất chi tư, Sở Vô Song so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Trong toàn bộ Đại Yên Vương Triều, ngoại trừ Sở Tiên Sinh, chỉ sợ chỉ có Hoàng Thất mới có thể ngăn chặn hắn. Một đầu người xung quanh không khỏi thổn thức không thôi. Bắc Lương Vương Phủ chi tộc ra một đầu chân long, chắc không được hắn dám cùng Sở Kinh Thiên cướp đoạt người thừa kế vị trí. Mới 17 tuổi liền có thể đạt tới chân khí tiểu thành. Tiếp qua mấy năm chẳng phải là có thể đi vào tông sư, chính là đến đạt tới huyền dịch cảnh. Sở Ngạo sắc mặt không khỏi cứng đờ. Sở Vô Song lập tức mặt mày hớn hở, ánh mắt của hắn tùy theo tàn mở, muốn trong đám người tìm kiếm Sở Kinh Thiên. Hắn muốn xem một chút, khi mình trở thành vạn phu trưởng về sau, đối phương trên mặt là biểu tình gì. Nhưng đáng tiếc là, Sở Kinh Thiên tựa hồ còn không hề lộ diện. Tựa hồ là đã nhận ra Sở Vô Song ánh mắt, Dương Mục Thành ý vị rất sâu nhìn về phía Sở Ngạo. Bắc Lương Vương. Vương phủ niên hội như thế lớn thời gian, Sở Kinh Thiên vì cái gì không tại? Đúng a, Sở Kinh Thiên đâu? Hắn hôm nay nhưng là một trong những nhân vật chính, ta nói có vẻ giống như thiếu đi cái gì, nguyên lai là hắn còn chưa tới trận. Trọng yếu như vậy thời gian, hắn thân là Bắc Lương Vương chi tử thế mà còn chậm chạp không trình diện, quả thực là quá vô lễ. Hắc hắc, hắn làm sao dám đến hôm nay, mặc dù là niên hội, nhưng cũng là hắn cùng Sở Vô Song sinh tử chiến ước định ngày. Sở Vô Song có cửu hoàng tử ủng hộ. Bây giờ thân là vạn phu trưởng, hắn liền xem như tới, cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã đi. Đây cũng là. Đám người không khỏi liên tục gật đầu. Trải qua cửu hoàng tử như thế một khúc nhạc đệm, vương phủ niên hội triệt để thay đổi vị. Một chút nguyên bản còn tại quan sát, chờ đợi niên hội một trận chiến kết thúc sau lại chuẩn bị đứng đội các quyền quý, đã là nhao nhao chúc mừng lên Sở Vô Song. Sở Vô Song thiếu gia quả thật là vương phủ đệ nhất thiên tài a. Tuổi còn trẻ, liền làm vạn phu trưởng. Thật sự là để cho chúng ta khâm phục không thôi. Ngày sau ngài thế nhưng là tiền đồ vô lượng a. Mà Sở Vô Song toàn bộ đều nhất nhất vui vẻ nhận. Hắn có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Chỉ cần trận chiến ngày hôm nay chiến thắng, hắn chính là Bắc Lương Vương phủ chính thống người thừa kế, từ đây tiền đồ vô lượng. Đúng lúc này, đám người chung quanh lại là rối loạn tưng bừng, hơn nữa nhìn thanh thế, người đến so cửu hoàng tử còn muốn to lớn. A, hắn sao lại tới đây? Ta không có nhìn lầm đi. Là hắn. Nghe thấy bốn phía nghị luận ầm ĩ, Sở Ngạo, cửu hoàng tử, Sở Vô Song bọn người, đều cùng nhau hướng trước cửa nhìn lại. Chỉ thấy đám người tự hành phân lưu, mặc kệ là vương phủ tộc nhân, vẫn là đại yên quyền quý, đều là trên mặt cung kính nhường ra một con đường tới. Người đến một nhóm, chính là Thanh Long Đoàn 10 vị đại giáo đầu, cầm đầu rõ ràng là Vương Sùng. Vương đại giáo đầu. Sở Ngạo vội vàng bên trên đi nghênh đón. Một vị đại giáo đầu, tự nhiên không đáng hắn đường đường Bắc Lương Vương giảm xuống giá trị bản thân đi cung nên, nhưng Vương Sùng cũng không phải phổ thông đại giáo đầu, hắn đồng thời còn là Sở Tiên Sinh ký danh đệ tử, chính là Đại Yên Vương triều trước mắt chạm tay có thể bỏng nhân vật một trong. Gặp qua Bắc Lương Vương, Vương Sùng tại trước mặt người khác uy phong, cũng không dám tại Sở Ngạo trước mặt Diêu Võ Dương Oai, vội vàng đáp lễ. Vương đại giáo đầu, ngài cũng tới. Dương Mục Thành hai mắt tỏa sáng, vội vàng bước nhanh nên đón đi lên. Hắn trở lại Hoàng Thành sau từng đi tìm Vương Sùng mấy lần, muốn thông qua đối phương đến gặp một lần Sở Tiên Sinh. Đáng tiếc đối phương từ đầu đến cuối tránh mà không thấy, bây giờ chính là lôi kéo làm quen cơ hội, hắn có thể nào buông tha. A, cửu hoàng tử. Vương Sùng tùy ý nhẹ gật đầu, liền ngay mặt đi tới. Dương Mục Thành cùng Sở Kinh Thiên tại Vạn Thịnh lâu sự tình, hắn thân vì ký danh đệ tử sao có thể không biết, đừng nói đối phương là hoàng tử, liền xem như thiên hoàng lão tử hắn cũng sẽ không bán mặt mũi. Dương Mục Thành sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt dần hiện ra vẻ tức giận. Vương Sùng cho Sở Ngạo hành lễ, đây chính là xoay người cúi đầu, so như văn bối. Nhưng đối với mình lại là hờ hững. Hắn đường đường cựu hoàng tử, lúc nào nhận qua cái này loại không nhìn, đối phương bất quá chỉ là một cái đại giáo đầu mà thôi, lấy thân phận của mình địa vị hoàn toàn có thể đùa giỡn đối phương trong lòng bàn tay. Vương đại giáo đầu vì sao mà đến a? Một bên đại trưởng lão, tranh thủ thời gian hòa giải. Năm nay Bắc Lương Vương phủ niên hội, không giống ngày xưa, ta tự nhiên là vì niên hội một trận chiến mà đến, Vương Sùng thản nhiên nói. Yên tâm, một trận chiến này tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng, đại trưởng lão lại cười nói, rõ ràng đối Sở Vô Song tràn ngập lòng tin. Có đúng không, Vương Sùng tự tiếu phi tiếu nói. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt quét qua, không khỏi khẽ nhíu mày, Sở Kinh Thiên cũng không trong đám người. Sở Kinh Thiên ở đâu? Anh hắn còn đang bế quan, Vương đại giáo đầu nếu muốn gặp hắn, ta cái này lấy người đi gọi hắn tới. Sở Ngạo nao nao, vội vàng nói. Không cần quấy rầy hắn. Vương Sùng lắc đầu liên tục. Hắn nhưng là biết, mấy ngày nay Sở Kinh Thiên đều đang vì đạt được đến Tam Trọng Tông Sư chi cảnh mà làm cố gắng. Còn chưa xuất quan, chỉ sợ là còn không có đạt tới cảnh giới kia. Sẽ không phải ra cái gì đường rẽ đi. Vương Sùng âm thầm lo lắng. Hắn vẻ mặt này rơi xuống trong mắt mọi người, lại là dẫn tới một trận suy đoán. Bế quan ngự thú sư cũng cần bế quan sao? Hắn sẽ không phải không dám đi ra đi. Cái này một trận sinh tử thế nhưng là hắn ở trước mặt định ra tới, chẳng lẽ hắn muốn làm rùa đen rút đầu? Ngay cả Vương đại giáo đầu cũng bắt đầu đối với hắn có chút bất mãn. Hô! Trong biệt viện, Sở Kinh Thiên hít sâu một hơi, nhất thời bốn phía vô cùng vô tận thiên địa linh khí, hóa thành thiên ti vạn lũ nhao nhao hướng hắn khí hải cung chạy ngược mà đi. Mà cùng lúc đó, khí thế của hắn cũng đang không ngừng nước lên thì thuyền lên. Khi cố khí thế này đạt đến đỉnh phong lúc, hắn cái này mới chậm rãi mở ra hai mắt. Một đạo tinh mang từ đồng tử của hắn bên trong lóe lên liền biến mất. Dòng dã 7 ngày ta rốt cục đạt đến Tam Trọng Tông Sư chi cảnh. Niên hội đã bắt đầu một đoạn thời gian, không biết người nào tới. Thầm nghĩ, Sở Kinh Thiên chậm rãi đứng dậy. Kẹt kẹt. Phủ đùi 7 ngày đại môn tại lúc này mở ra, Sở Kinh Thiên sải bước hướng lấy Vương Phủ phòng nghị sự đi đến. Cơ hồ là theo sự xuất hiện của hắn, Vương Phủ nhất thời lại hoành động lên. Sở Kinh Thiên tới. Hắn đến thì đã có sao, bất quá chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Trong đám người Sở Vô Song cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp hướng Sở Kinh Thiên đi đến. Tất cả mọi người nhao nhao hướng về phía trước nhìn lại. Hai người này thế nhưng là niên hội tiêu điểm, hôm nay lại tới đây quyền quý, có hơn chín thành cũng là vì bọn hắn một trận chiến. Sở Vô Song thanh lãnh thanh âm, mang theo trào phúng ngữ điệu vang lên. Sở Kinh Thiên, ta nghe nói cái này 7 ngày ngươi cũng đang bế quan, hy vọng ngươi có thể có đột phá. Không muốn tại niên hội một trận chiến bên trong khiến ta thất vọng a. Sở Kinh Thiên quay đầu, nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, trực tiếp đi qua. Sở Vô Song cũng không giận, chỉ là cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Ngươi thật đúng là đến chết không đổi a, đến lúc này, ngươi còn là giống nhau không coi ai ra gì. Hy vọng ngươi quỳ rạp xuống ta dưới kiếm thời điểm, còn có thể tiếp tục bảo trì bộ này tư thái. Đừng tưởng rằng ngươi là nhị giai ngự thú sư, liền có thể nắm vững thắng lợi. Ngự thú sư từ đầu đến cuối đều chỉ là hạ cửu lưu nghề nghiệp. So ra kém chúng ta luyện khí hóa cảnh võ giả. Có đúng không? Nghe được câu này, Sở Kinh Thiên bước chân hơi dừng, trong mắt tràn đầy trào phúng. Sở Kinh Thiên tới. Đang chuẩn bị cùng đám người cùng một chỗ tiến vào phòng nghị sự Vương Sùng, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào kia đang cùng Sở Vô Song đối chọi gây gắt Sở Kinh Thiên trên thân, trong mắt lập tức dần hiện ra một vẻ vui mừng. Hắn trực tiếp từ trong đám người đi ra, đi vào Sở Kinh Thiên trước mặt, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ kính sợ nói. Sở Đại Sư. Ngài rốt cục xuất quan. Năm lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 86, Bát Phương tụ tập. Ừ. Sở Kinh Thiên khẽ gật đầu. Nhìn đến Sở Đại Sư đã đạt tới tam trọng tông sư chi cảnh. Vương Sùng hít sâu một hơi. Còn trẻ như vậy tam trọng tông sư chi cảnh a?
Ân.
Một màn này rơi trong mắt mọi người, lập tức dẫn phát một trận doanh động. Vương Đại Giáo Đầu giống như nhận biết Sở Kinh Thiên hai người bọn họ quan hệ này giống như có chút không tầm thường a. Vương Đại Giáo Đầu vì cái gì xưng hô hắn là Sở Đại Sư? Ngươi còn không biết sao Sở Kinh Thiên đã từng chữa khỏi trong quân doanh đầu kia phi tích địa long, hắn thân là nhị giai ngự thú sư, thực lực ở Sa Đinh Văn Uyên, thôi hành nhất phía trên, được xưng đại sư cũng không kỳ quái. Dương Mục Thành trông thấy một màn này, trong lòng càng thêm không vui. Ta đường đường hoàng tử chi thân, chủ động đi cùng Vương Sùng chào hỏi, hắn đều là hờ hững, bây giờ đối tiểu tử này lại là mười phân nhiệt tình. Sở Ngạo cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới Sở Kinh Thiên còn có thể kết bạn Vương Sùng. Nếu là Vương Sùng chịu ủng hộ Sở Kinh Thiên, như vậy người thừa kế chi vị liền lại vững chắc một chút. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đi tới nói. Sở Kinh Thiên, còn không tranh thủ thời gian cùng Vương Đại Giáo Đầu hành lễ. Ta. Sở Kinh Thiên dở khóc dở cười. Không cần, không cần hắn nhưng là Bắc Lương Vương, ngài thế nhưng là sinh ra một đứa con trai tốt á. Vương Sùng bị giật nảy mình, hắn nào dám làm cho đối phương hành lễ, liên tục khoát tay. Bất quá gặp tình hình này, hắn đã là đoán ra Sở Kinh Thiên còn chưa hiển lộ thân phận. Vội vàng ngậm miệng lại. Bị khách khí như thế đối đãi, Sở Ngạo trong lòng hơi vui, không khỏi cười nói, Thiên Nhi chỉ là vận khí tốt thôi. Đúng vào lúc này, ngoài cửa hạ nhân hô to lên. Tây Cương Vương Lục Thiên Tâm đến. Tây Cương Vương cũng tới. Nghe nói Tây Cương Vương cùng cựu hoàng tử khá là thân thiết, chẳng lẽ lần này cũng là vì Sở Vô Song mà đến. Nghe được tiếng hô, đám người suy đoán không thôi. Đại Yên Tứ Vương bên trong, cựu hoàng tử ngoại trừ cùng Hàn Giang Vương lùi tới mật thiết bên ngoài, còn lại chính là Tây Cương Vương. Mà lại nghe nói Vạn Thịnh Lâu một trận chiến về sau, Tây Cương Vương khí nổi trận lôi đình, chỉ thiếu chút nữa mang theo Lục Kiếm Ly Lỗ Thai đi hướng cựu hoàng tử bồi tội. Sở Ngạo cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Đại Yên Tứ Vương từ trước đến nay có chỗ khúc mắc, chưa có lui tới. Làm sao đối phương tới? Sở Lão Đại. Lục Kiếm Ly đã là xông ra đám người, đi vào Sở Kinh Thiên trước mặt đối với hắn chớp mắt vài cái. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, lập tức biết nguyên nhân. Chỉ gặp tại đám người chen chúc dưới. Lục Thiên Tầm sải bước đi tới. Sở Ngạo mặc dù trong lòng không vui, nhưng dù sao tới cửa là khách, cũng là vội vàng nên đón tiếp lấy. Tây Cương Vương giá lâm, ta Bắc Lương Vương phủ quả thực là đồng tất phát quang a. Khách khí Lục Thiên Tầm cung kính chắp tay, không dám thất lễ. Sở Ngạo, người ta cùng là Đại Yên Tư Vương, trước đó khúc mắc ta hy vọng có thể xóa bỏ. Ta hôm nay đến, là vì nhận lỗi. Đây là tới buổi lễ nói xin lỗi. Sở Ngạo trong lúc nhất thời như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn cùng Lục Thiên Tầm thân phận địa vị tương xứng, càng là không ai phục ai, đến tột cùng là nguyên nhân gì để hắn cam nguyện túi người phần đến nhận lỗi. Tựa hồ nhìn ra Sở Ngạo trong lòng nghi hoặc, Lục Thiên Tầm cười tủm tỉm nói. Sở huynh, ngài thế nhưng là sinh ra một đứa con trai tốt á, con ta Lục Kiếm Ly cùng Sở Kinh Thiên chính là huynh đệ, ngày sau ta cùng Sở huynh cũng đã gọi nhau huynh đệ, ngày sau ai dám đối Bắc Lương Vương bất kính, chính là đối ta Tây Cương Vương bất kính. Quan hệ bọn hắn lúc nào tốt như vậy? Tây Cương Vương không phải một mực không cho phép Lục Kiếm Ly cùng Sở Kinh Thiên tiếp xúc sao, làm sao hôm nay nhìn tốt cùng quan hệ mật thiết đồng dạng. Sở Ngạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, càng phát không hiểu. Nhưng mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là kinh hỉ vạn phần. Chỉ có Sở Kinh Thiên âm thầm lắc đầu. Cái này Lục Thiên Tầm thật đúng là cáo già lục mập mạp đem thân phận ta tiết lộ cho hắn về sau, hắn thế mà thuận cán trèo lên trên. Bất quá cũng được, nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Một màn này rơi trong mắt mọi người. Như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nguyên bản mọi người cho rằng Sở Vô Song có cửu hoàng tử ủng hộ, người thừa kế này chi vị tranh đoạt đã là 10 phần chắc chín. Nhưng hôm nay Vương Sùng, Tây Cương Vương đều là hướng về phía Sở Kinh Thiên mà đến, tình hình này coi như lại nói không chính xác. Nhìn đến cái này Sở Kinh Thiên quả nhiên không tầm thường. Vệ Thanh Phong nắm chặt thiết đảm, mắt lộ rung động. Bất quá hắn chợt lắc đầu, hai người này mặc dù theo chúng ta, đã là không tầm thường tồn tại. Nhưng cùng cựu hoàng tử so sánh vẫn là chênh lệch rất xa a. Kia như thế nào mới có thể cùng cựu hoàng tử so sánh? Từ Dịch Phạm liền vội vàng hỏi. Chí ít còn phải lại tới một cái Kim Lăng Vương. Vệ Thanh Phong cười nhạt một tiếng, đáng tiếc, Sở Kinh Thiên đùa giỡn qua Kim Lăng Vương nữ nhi, hắn lột Sở Kinh Thiên ra tâm đều có, làm sao lại đến trợ trận Sở Kinh Thiên đâu. Đám người mặc dù kinh nghi, nhưng nghĩ lại cũng không gì hơn cái này. Sở Vô Song phía sau mặc dù chỉ có một vị cựu hoàng tử trợ trận, nhưng chỉ hắn một người liền có thể áp chế toàn trường. Người tới người lại nhiều, phân lượng không đủ cũng không đối kháng được đối phương. Đúng lúc này, lại nghe ngoài cửa lại có hạ nhân hô to lên.
Kim Lăng Vương từ Hàn Đế Sư Tử Huyền đến. Mọi người nghe thấy thanh âm này, không khỏi sững sờ. Sở Ngạo càng là sắc mặt cứng đờ, ám đạo hỏng bét, hai người này hiển nhiên là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Dương Mục Thành cùng Sở Vô Song liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Lúc trước Sở Kinh Thiên đùa giỡn từ Mạc Tỉnh, việc này mặc dù bị ép xuống, nhưng cũng không đại biểu đối phương liền có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đối phương không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tuyển tại niên hội một ngày này, tất nhiên là nhằm vào Sở Kinh Thiên. Sở Ngạo đang nghĩ ngợi ứng phó như thế nào đối phương, chỉ gặp Từ Hàn cùng Từ Huyền đã là đi tới trước mặt. Sở huynh, đoạn thời gian trước Sở Kinh Thiên cùng tiểu nữ từ Mạc Tình một chuyện, ta nhiều có đắc tội. Hôm nay, ta là tới hướng ngài nhận lỗi. Lại là nhận lỗi. Từ Hàn cái này mới mở miệng, chẳng những để Sở Ngạo ngây ngẩn cả người, lập tức cũng làm cho ở đây tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Đây là tình huống như thế nào? Trước đó hai nhà không phải là thế như nước với lửa sao, tại sao lại đến buổi lễ? Dương Mục Thành cùng Sở Vô Song trên mặt mới vừa vặn hiện ra vẻ tươi cười, liền lập tức cứng ngắc xuống tới. Chẳng lẽ lại là bởi vì Sở Kinh Thiên? Còn chưa chờ đám người lấy lại tinh thần, Từ Huyền lại là ném câu nói tiếp theo. Tiểu nữ mười phân ngưỡng mộ Sở Kinh Thiên, không biết chúng ta có thể kết làm thân gia, nếu như ngài không nguyện ý, để Từ Mạc Tình làm hắn tiểu thiếp, làm hắn thị nữ đều có thể. Nghe được câu này, Dương Mục Thành kém chút không có thổ huyết. Đoạn thời gian trước ngươi không hay là bởi vì nữ nhi bị Sở Kinh Thiên đùa giỡn, thậm chí phái binh bao vây Bắc Lương Vương phủ, bây giờ ngược lại là đem nữ nhi ngược lại dán đi lên, làm tiểu thiếp làm thị nữ. Kim Lăng Vương, ngài dù sao cũng là Đại Yên Tư Vương, để mình nữ nhi đi làm người khác tiểu thiếp, làm đối phương thị nữ, cái này chỉ sợ không thích hợp đi. Dương Mục Thành cũng nhịn không được nữa. Là cửu hoàng tử A Từ Hàn nhẹ gật đầu. Hắn chính là Tam Triều Nguyên Lão, cầm trong tay đả vừng roi, trên đánh hôn quân dưới đánh xiểm thần, thân phận còn muốn ép đối phương một đầu. Từ Mạc Tình là nữ nhi của ta, để ta tới làm chủ, ai dám nói không thích hợp. Không sai, Từ Huyền gật đầu. Dương Mục Thành lập tức á khẩu không trả lời được. Nhất thời, những cái kia trước đó đã là hướng Sở Vô Song tốt như thế các quyền quý, hận không thể hung hăng tắt mình một cái. Bọn hắn nguyên bản cho rằng Sở Vô Song có cửu hoàng tử ủng hộ, đã là 10 phần chắc chín. Nhưng hôm nay Tây Cương Vương, Kim Lăng Vương, lại thêm một cái đế sư Từ Huyền, đều cùng nhau thay Sở Kinh Thiên chỗ dựa, cái này thế lực thế nhưng là đã vượt qua cửu hoàng tử A. Kiềm Nam Thành Tần gia, Tần Nhược Hề đến. Thử Kim các chủ, là Thắng Vũ đến. Ngự Thú Công Hội Hội trưởng, Đinh Văn Nguyên đến. Trưởng Công Chúa đến. Từng cái danh tự vang lên, nhất là người cuối cùng, càng làm cho tất cả mọi người nhao nhao giật mình không thôi. Những tồn tại này, mỗi một cái đều là nổi tiếng nhân vật. Tần gia là Đại Yên Vương Triều Thủ Phủ, Phú Khả Địch Quốc Tần Nhược Hề địa vị tại Tần gia càng là lên như diều gặp gió, mơ hồ có đời tiếp theo gia chủ chi thế. Mà La Thắng Vũ mặc dù chỉ là Tử Kim các chủ, nhưng gần nhất hắn luyện đan thực lực đột nhiên tăng mạnh, tùy thời có thể lấy bước vào tam giai luyện đan sư tiêu chuẩn. Ngự Thú Công Hội mặc dù không thuộc về Đại Yên Vương Triều thế lực, nhưng Ngự Thú Công Hội đồng dạng cũng là không thể khinh thường quái vật khổng lồ. Cái này ba nhà từ trước đến nay cùng Vương Triều bên trong thế lực không thế nào lui tới, làm sao hôm nay đột nhiên đến Bắc Lương Vương Phủ Niên Hội, nhất là còn nhiều thêm một vị trưởng công chúa, nàng vì sao lại đến? Chẳng lẽ không ít người trong lòng ám động, liên tưởng đến lúc trước Tây Cương Vương, Kim Lăng Vương biểu hiện, không khỏi nhao nhao đưa ánh mắt về phía Sở Kinh Thiên. Dương Mục Thành ám đạo không ổn. Sở Vô Song cũng là sắc mặt trầm thấp xuống. Quả nhiên, tại trước mắt bao người, chỉ gặp Tần Nhược Hề đi vào Sở Kinh Thiên trước mặt nói. Sở Đại Sư, ta Tần gia thiếu ngài 700 vạn tử kim, đủ số ở đây, xin ngài kiểm kê. Rầm rầm rầm. Theo lời của nàng, từng cái nặng nề cái dương, bị mang tới vương phủ. Mở dương ra về sau, toàn bộ đều là 10 thành vàng tốt nhất tử kim. Sở Đại Sư, ngài âm xả ta cũng đem nó cho mang đến. La Thắng Vũ nhanh chân đi đến, những nơi đi qua tất cả mọi người e ngại tránh ra. Phía sau hắn thình lình đi theo trước đó bị Sở Kinh Thiên thu phục âm xả, có thể nhìn ra được, La Thắng Vũ cũng không bạc đãi đầu này âm xả, mỗi ngày đều lấy thiên linh địa bảo cho ăn nó. Bất quá ngắn ngủi 7 ngày, đầu này âm xả trên đầu đã mọc ra một đạo như là màu ga đỏ liều, kia là sắp tiến giai tiêu chí. Sở Đại Sư, ngài nhị giai ngự thú sư huy chương ở chỗ này, ta cuối cùng là tại chạy tới. Đinh Văn Huyên cầm trong tay một viên kim quang long lánh, quang mang bắn ra bốn phía huy chương thận trọng đi vào Sở Kinh Thiên trước mặt. Cho dù lúc trước mọi người đã bị Tây Cương Vương, Kim Lăng Vương, đế sư ba người biểu hiện cho sợ ngây người, nhưng một màn này như cũ vẫn là rung động tất cả mọi người. Toàn thắng quả thực là toàn thắng A. Vệ Thanh Phong đem hai con thiết đảm đều nắm ra chỉ ấn, nhịn không được thở dài. Từ Dịch Phàm tại một bên trong mắt đều nhanh muốn đổ xuất tới.
Đối phương cái này hai con thiết đảm chính là dùng hắc kim hàn thạch rèn luyện mà thành, một viên chừng hạt gạo hắc kim hàn chân thạch ước chừng nặng nửa cân, hai viên chung vào một chỗ chừng nặng 400-500 cân, bây giờ bị bóp ra chỉ ấn, có thể thấy được Vệ Thanh Phong rung động trong lòng. Tây Cương Vương Kim Lăng Vương Đế Sư ba người này chung vào một chỗ, liền đã vượt xa Cửu hoàng tử, chớ nói chi là còn có Phú Khả Địch quốc Tần gia, còn có một vị tương lai tam giai luyện đan sư, còn có một vị ngự thú công hội hội trưởng. Bọn hắn cộng lại, có thể để Sở Kinh Thiên toàn thắng a. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này, ngay cả Cửu hoàng tử cũng không dám đối kháng thế lực, Sở Kinh Thiên lại là nhàn nhạt gật đầu một bộ lơ đễnh tư thái. Đúng rồi, còn có một vị trưởng công chúa. Nàng chẳng lẽ cũng là vì Sở Kinh Thiên mà tới sao? Tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại. Cái này, trưởng công chúa đã là đồng dạng dịch ra đám người, đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt, chỉ gặp nàng khẽ không người. Gặp qua Sở Đại Sư hôm nay, ta chuyên tới để bái sư. Bái sư. Nghe được cái này một lời nói, tất cả mọi người muốn nhảy dựng lên. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 87, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Dương Mục Thành gian nan hỏi. Hắn tràng diện đã rất khó xem, bây giờ đối phương lại đến hoành thò một chân vào, Sở Kinh Thiên thế lực sau lưng quả thực lớn ngay cả hắn đều khó mà chống đỡ. Nhưng trưởng công chúa chỉ là yên tĩnh nhìn đối phương một chút, toát ra một cố ý vị thâm trường ánh mắt, lúc này mới chuyển hướng Sở Kinh Thiên nói. Sở Đại Sư, vì cho thấy thành ý của ta, ta nguyện ý đưa lên vật này. Trưởng công chúa chậm rãi lấy ra một vật, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, nhìn thấy trong tay đối phương bưng lấy một viên thạch trứng. Viên này thạch trứng so chậu rửa mặt hơi lớn hơn một chút, phía trên tràn đầy nham thạch cùng rêu xanh, xem ra giống như là hóa thạch, nhưng cẩn thận lắng nghe, lại có thể nghe thấy trong đó đúng là truyền đến quy luật như là nhịp tim tiếng vang. Viên này thạch trứng chính là ta 3 năm trước đây từ một con hàn kim bí hộp bên trong mở ra, ta dùng tất cả biện pháp muốn đem nó nở, nhưng đều tốn công vô ích. Ta lật khắp điện tịch, cái này thạch trứng có thể sẽ sinh ra một đầu tứ gia yêu sứ. Mới đầu nhìn thấy cái này thạch trứng, tất cả mọi người xem thường, cho rằng không tính là gì. Nhưng lúc này trưởng công chúa nói rõ lai lịch của nó về sau, mọi người lúc này mới hiểu được cái này thạch trứng cũng không phải vật phàm. Tứ gia yêu sứ nếu là thật sự ra đời, chỉ sợ Sở Kinh Thiên thật vô địch. Đám người nhao nhao líu lưỡi. Loại này tồn tại chỉ xuất hiện tại sách sử hay là trong truyền thuyết, một đầu tứ gia yêu sứ, đủ để nhẹ nhõm đạp diệt bất kỳ một cái nào vương triều. Sở Kinh Thiên nguyên bản là ngự thú sư, nếu là hắn có thể ấp khối thạch trứng này, còn có ai dám cùng hắn chống lại? Tốt ta, ngươi như vậy có thành ý, ta liền thu ngươi làm ký danh đệ tử đi. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. TTT. Bốn phía vang lên một mảnh hút không khí âm thanh. Trưởng công chúa dùng cái này đại lễ đến đây bái sư, mà ngươi nhưng vẫn là một bộ như thế miễn cưỡng tư thái, thế mà vẫn chỉ là một cái ký danh đệ tử. Trưởng công chúa có thể hay không nổi giận? Mọi người nhao nhao nhìn lại. Hoàng thất thân phận cỡ nào tôn quý, hướng nghiêm trọng thảo luận, ngươi đây chính là đối trưởng công chúa đại bất kính. Một khi trêu đến hoàng thất nổi giận, liền xem như Bắc Lương Vương cũng không giữ được ngươi. Sở Ngạo cũng là khẩn trương, chuẩn bị mở miệng. Nhưng để đám người mở rộng tầm mắt lại là, trưởng công chúa chẳng những không có lộ ra nửa điểm không vui, ngược lại là vô cùng vui mừng, lại là công nhiên cúi đầu, Đồ Nhi Dương Vũ Tuyền gặp qua sư tôn. Hoàng tỷ. Dương Mục Thành trong mắt dần hiện ra một tia nhục nhã. Sở Kinh Thiên thành trưởng công chúa sư phó, kia hắn sau này nhìn thấy Sở Kinh Thiên hô cái gì? Hắn chính là đương triều cựu hoàng tử, cỡ nào tâm cao khí ngạo. Bây giờ vô duyên vô cớ bị Sở Kinh Thiên đạp một đầu, quả thực lòng giết người đều có. Cựu đệ, ngươi việc này làm sai, nhưng mà trưởng công chúa Dương Vũ Tuyền lại chậm rãi lắc đầu. Hôm đó gặp qua Vương Sủng, hỏi thăm qua Sở tiên sinh thân phận về sau, nàng liền lăn qua lộn lại suy tư đối phương câu kia nửa tháng sau, Sở tiên sinh thân phận rõ ràng khắp thiên hạ ý tứ. Cho nên nàng liền lớn mật phỏng đoán Sở Kinh Thiên chính là Sở tiên sinh, hôm nay vừa đến, nàng trông thấy Tây Cương Vương, Kim Lăng Vương, Đế Sư, Tần Gia, La Thắng Vũ đều đã trình diện, càng khẳng định trong lòng phỏng đoán. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy mờ mịt, như cũ không biết nguyên cớ Dương Mục Thành, Dương Vũ Tuyền âm thầm lắc đầu thầm nghĩ. Cựu đệ ngươi không phải một mực tại truy vấn Sở tiên sinh thân phận chân thật sao, bây giờ đứng ở trước mặt ngươi, ngươi trăm phương ngàn kế nghị muốn đối phó Sở Kinh Thiên liền là ngươi trăm mong mà không được thấy một lần Sở tiên sinh a. May mắn ta kịp thời lĩnh ngộ Vương Sùng lời nói bên trong ý tứ, nếu không hoàng thất suýt nữa bởi vì ngươi mà đắc tội một vị cường giả. Quả thực lại không xoay người khả năng a. Ngay cả trưởng công chúa đều bái hắn làm thầy, Sở Kinh Thiên cái này vương phủ thân phận người thừa kế, quả thực là vô cùng kiên cố, lại không phải Sở Vô Song có thể dung chuyển. Vệ Thanh Phong nhìn xem một màn này, dứt khoát đem trong tay thiết đảm ném ra ngoài. kia thiết đảm đã bị hắn nắm chia năm xẻ bảy, ầm vang rơi xuống đất. Ở đây một chút quyền quý tâm, cũng như cái này hai viên thiết đảm rơi vào vực sâu. Một số người quả là nhanh muốn khóc lên. Bọn hắn vốn cho rằng Sở Vô Song có Dương Mục thành chỗ dựa, cái này quyền kế thừa tranh đoạt quả thực là 10 phần chắc chín. Cho nên lúc này mới từng cái gấp không thể chờ đi lấy lòng đối phương, thế nhưng là ai nghĩ đến, Sở Kinh Thiên thế mà không lên tiếng thì thôi, Nhất Minh Kinh Thiên. Cái này từng cái xuất hiện tồn tại, quả thực đem Sở Vô Song cho dẫm đến không cách nào xoay người. May mắn ta còn không có làm ra lựa chọn. Từ Dịch Phàm nhịn không được ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Từng có vô số lần, hắn cũng nghĩ hướng Sở Vô Song lấy lòng, nhưng vẫn luôn cố nín lại, bây giờ hắn chỉ có gan sống sót sau tai nạn cảm giác. Mà Bác Lương Vương phủ những trưởng lão kia, càng là giống như từng cái bị thi triển định thân pháp, ngây người như phỗng nhìn xem trong sân Sở Kinh Thiên. Hắn thật làm được. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn quả thực khó có thể tưởng tượng. Lúc trước trong phòng nghị sự, chính là vị thiếu niên này khẩu xuất cùng luôn. Hắn đã từng nói, Đại Yên Vương Triều là ta Bắc Lương Vương Phủ đánh xuống lúc trước Thái Tổ Hoàng đế, muốn đem hoàng vị phân ta Bắc Lương Vương Phủ một nửa. Ta tiêu Đại Yên Vương Triều một điểm tiền, thì sao thật không được bỏ ra nhiều ít, ta bồi hoàn gấp đôi trở về. Kim Lăng Vương địa vị cao siêu lại như thế nào, nữ nhi của hắn liền xem như mỹ mạo thiên tiên, cũng sớm muộn phải lập gia đình, cùng lắm thì ta ăn thiệt tòi một điểm, cưới trở về liền là. Thua với Trương Nhược Trần thì thế nào, thắng bại là chuyện thương binh ra, lần này ta thua rồi, lần tiếp theo ta lại đánh lại, kiếm về tràng diện liền là. Lúc trước hắn nói ra lời nói này thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn đại nghịch bất đạo, không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ, đối phương thật làm được. Tần gia cái này 700 vạn tử kim, lại so với lúc trước tham ô gấp đôi bồi thường còn muốn càng nhiều. Kim Lăng Vương đem nữ nhi đưa tới, tình nguyện làm tiểu thiếp, tình nguyện làm thị nữ. Về phần còn lại cùng Trương Nhược Trần một trận chiến, còn có ai lại dám hoài nghi? Trần. Của tôi VN bạch bạch bạch. Sở Vô Song bạo lùi lại mấy bước, mặt như mất cha mất mẹ. Hắn tự tin lấy mình chân khí tiểu thành tu vi, vạn phu trưởng vị trí, có thể dễ dàng nghiền ép Sở Kinh Thiên, thật không nghĩ đến đối phương triển lộ ra thực lực, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Mình điểm ấy thành tựu, ở trước mặt đối phương quả thực là không đáng giá nhắc tới. Bác Lương Vương phủ bên ngoài không biết lúc nào tới một già một trẻ, già đạo cốt tiên phong, tuổi nhỏ người anh tuấn tiêu sái. Đây chính là Trương Nhược Trần cùng Lôi Vân Phi hai sư đồ. Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới. Từ trước đến nay tâm tư kín đáo, làm việc giọt nước không lọt Dương Mục Thành, thế mà lại tại Sở Kinh Thiên trên thân hung hăng quẳng ngã nhào một cái. Nói đến, ta tựa hồ cũng tại tiểu tử này trên thân, cắm hai lần. Trương Nhược Trần con mắt sáng tỏ, nhẫn không ngừng quan sát đối phương. Lần đầu tiên là tại Kiềm Nam Thành đoạt Mộc Tu Long, lần thứ hai là mình phái người đi ám sát. Lôi Vân Phi cũng có nhiều thú vị nhìn xem Sở Kinh Thiên, đột biến sắc, kinh nghi một tiếng. Quái thai. Làm sao vậy? Quốc sư Trương Nhược Trần liền vội vàng hỏi. Lôi Vân Phi thu hồi ánh mắt, khó nhịn trong lòng kinh ngạc, nhìn thoáng qua vội vàng Trương Nhược Trần, hắn lúc này mới lên tiếng nói. Tu vi của tiểu tử này thực lực, ta thế mà nhìn không thấu. Nói không chừng là có cái gì pháp khí hộ thân đi, Trương Nhược Trần trầm ngưng nói. Hắn lúc trước nhìn về phía Sở Kinh Thiên thời điểm, cũng có loại cảm giác này. Đối phương thân thể tựa như là một cái thâm thúy vô cùng lỗ đen, phảng phất có thể thôn vệ hết thể tồn tại. Có thể cản trở đối phương xem thấu mình tu vi pháp khí, hắn cũng có một chút. Lôi Vân Phi âm thầm lắc đầu. Chỉ có hắn mới hiểu được, Sở Kinh Thiên trên thân loại kia cảm giác kỳ dị, cũng không phải là pháp khí có thể tạo thành, mà là một ít cường giả trên thân đặc hữu tính chất. Bất quá chợt hắn lại lập tức phủ định. Tiểu tử này như thế nào là kia nhóm cường giả? Sở Kinh Thiên. Sở Vô Song trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nguyên bản cho rằng 10 phần chắc 9 niên hội, lại bị Sở Kinh Thiên tại hời hợt bên trong hóa giải. Mà lại loại này tình thế tựa như là mưa gió nổi lên, mãnh liệt chẳng những ngay cả hắn không cách nào chống cự, liền ngay cả Dương Mục Thành cũng chống đỡ không được. Nếu như tại tiếp tục như vậy, nơi nào còn có hắn xoay người chỗ trống? Đúng rồi, ta nhớ được Sở Kinh Thiên lúc trước thế nhưng là cùng Sở Vô Song định ra niên hội một trận chiến, tức phân thắng thua, cũng định sinh tử, bây giờ người cũng đã đến đông đủ, có phải hay không hẳn là bắt đầu? Cửu hoàng tử nhàn nhạt lên tiếng. Thanh âm hắn cũng không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn trường, tiếng vọng tại mỗi người bên tai. Những cái kia ủng hộ Sở Vô Song các quyền quý khi nghe thấy câu nói này về sau, đều như là điên cuồng phân chấn, trong lòng lại bốc cháy lên một tia kỳ vọng. Ngươi liền xem như có lại nhiều chỗ dựa lại như thế nào? Đây chính là cường giả vi tôn vương triều, vẹn vẹn chỉ dựa vào người khác, căn bản là không có cách đặt chân. Năm nay niên hội một trận chiến, ngươi vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh khỏi. Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều cùng nhau nhìn về phía trong sân thiếu niên. May mắn, đắc ý, tiếc nuối, trào phúng. Thiên Nhi Sở Ngạo nhướng mày, đang muốn mở miệng. Một bên Lục Kiếm Ly lại là vội vàng nói, Sở Ngạo thúc thúc, ngài liền lẳng lặng nhìn đi, đợi chút nữa Sở Lão Đại biểu hiện nhất định sẽ làm cho ngươi chấn kinh vạn phần. Sở Ngạo muốn nói muốn dừng, do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Mà giờ khắc này đại trưởng lão tái nhợt sắc mặt cũng rốt cục nhiều hơn một phần huyết sắc. Hắn nhìn chòng chọc vào Sở Kinh Thiên, trong lòng gầm thét lên. Chỉ có Sở Vô Song mới có thể chống đỡ lấy Bắc Lương Vương Phủ, mà ngươi Sở Kinh Thiên căn bản làm không được một trận chiến này, chỉ cần ngươi vừa chết, Bắc Lương Vương Phủ đại quyền liền sẽ rơi xuống cha con chúng ta hai người trong tay. Bách Phu Trưởng, ngài chậm một chút, chúng ta theo không kịp. Sở Diêu Phi tốc chạy lướt qua, sau lưng mấy vị chu tức đoàn nữ binh thở hồng hộc theo ở phía sau. Nhưng mà Sở Diêu không phải là mắt điếc tai ngơ, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Một màn này rơi vào mấy vị nữ binh trong mắt, để trong lòng các nàng lo nghĩ vạn phần. Bách Phu Trưởng đây là có chuyện gì giống như cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy à? Mấy vị nữ binh hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó thấp giọng nói, các ngươi không biết đi, hôm nay liền là Bắc Lương Vương Phủ Niên Hội. Là Sở Kinh Thiên cùng Sở Vô Song một trận sinh tử thời gian, ta thế nhưng là nghe nói có thật nhiều người đều đi Bắc Lương Vương Phủ. Liền ngay cả trưởng công chúa cùng cựu hoàng tử đều trình diện vương triều, hơn phân nửa quyền quý đều tập trung vào vương phủ. Thật, một người trong đó kinh hô lên, nàng nhìn xem vô cùng lo lắng Sở Diêu, nhịn không được nói, trách không được Bách Phu Trưởng đại nhân gấp gáp như vậy chạy trở về đâu. Đến. Đang nói, Bắc Lương Vương Phủ đang ở trước mắt. Mấy người đi theo Sở Diêu vọt thẳng vào trong vương phủ. Lớn như vậy vương phủ, quả thực có thể nói là người đông nghìn nghịt, nhưng giờ phút này lại là lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào giữa sân vị kia một mực trầm mặc không nói trên người thiếu niên. Có dám hay không? Đột ngột, Sở Vô Song thanh âm dường như sấm sét vang lên, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà nói, Sở Kinh Thiên, không nên quên hôm đó ngươi tại quân doanh trước mặt, cùng ta lập hạ chiến ước. Ngươi nên sẽ không muốn làm rùa đen rút đầu đi. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên đứng cô đơn ở đám người trung ương, không nói một lời. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Sở Kinh Thiên cứ như vậy sẽ một mực trầm mặc xuống dưới. Không cam lòng ứng chiến thời điểm, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, đối Sở Vô Song cười một tiếng, toét miệng nói. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 88, xuất thủ. Vâng. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt lời nói, rơi ở trong sân lập tức dường như sấm sét nổ vang. Ứng chiến hắn thế mà thật sự có đảm lượng ứng chiến. Hắn vì cái gì không dám? Hắn nhưng là nhị giai ngự thú sư a. Nhị giai ngự thú sư lại như thế nào, hắn át chủ bài bại lộ quá sớm, Sở Vô Song có cửu hoàng tử chỗ dựa, chẳng lẽ hắn liền không có đối phó nhị giai ngự thú sư thủ đoạn. Trông thấy Sở Kinh Thiên thế mà ứng chiến, bốn phía các quyền quý cũng nhịn không được sững sờ, chợt buộc phát ra một trận khó có thể tưởng tượng tiếng hô. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ là có Dương Mục Thành trèo chống Sở Vô Song, vẫn là có trưởng công chúa, Tây Cương Vương, Kim Lăng Vương, Tần gia trèo chống Sở Kinh Thiên, đây chẳng qua là thế lực sau lưng ở giữa đánh cờ. Nhưng chân chính có thể chen mồm vào được thì là thực lực, đây là lấy cường giả vi tôn thế giới. Ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười tại Bắc Lương Vương phủ bầu trời quanh quẩn. Sở Vô Song ánh mắt cao ngạo, phảng phất thương long quan sát con kiến hôi, ta nói qua, ngươi cùng ta căn bản liền không cùng một đẳng cấp, không phải người của một thế giới. Hôm nay ta sẽ chứng minh cho ngươi xem dựa vào cái gì ngươi cái gì đều không cần làm, liền có thể có được Bắc Lương Vương phủ quyền kế thừa. Mà ta lại cố gắng thế nào cũng đuổi không kịp ngươi Sở Kinh Thiên, hôm nay ta muốn đem ngươi thay vào đó bằng ngươi. Sở Kinh Thiên gõ gõ ngón tay, chậm rãi lắc đầu. Sở Vô Song không cam lòng, Sở Kinh Thiên tùy ý, lại khiến cho toàn bộ Bắc Lương Vương phủ bầu không khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Không có cách nào, một trận chiến này, thật sự là quá có thụ mong đợi. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Sở Vô Song sẽ không chút huyền niệm cướp đi Bắc Lương Vương phủ quyền kế thừa. Nhưng người nào nghĩ đến, bị tất cả mọi người không coi trọng Sở Kinh Thiên, lại là một lần lại một lần kinh thiên nghịch chuyển, thậm chí còn phản vượt qua đối phương. Một trận chiến này, quy định lấy ngày sau ai mới là chính thống Bắc Lương Vương người thừa kế. Hoàng tỷ, ngươi lúc trước nói ta đem sự tình làm sai, rất nhanh liền có thể chứng minh ra lựa chọn của ta không có nửa điểm sai lầm. Dương Mục Thành hai tay ôm quyền, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Ai Dương Vũ Tuyền nhìn xem tràn đầy tự tin Dương Mục Thành, lắc đầu. Nếu như Sở Kinh Thiên át chủ bài vẹn vẹn chỉ là một vị nhị giai ngự thú sư, như vậy hắn hôm nay tự nhiên thua không nghi ngờ. Nhưng cũng tiếc, lá bài tẩy của hắn không phải ta, không phải Tây Cương Vương, không phải Kim Lăng Vương, không phải Đế Sư, càng không phải là Tần Gia, La Thắng Vũ, Đinh Văn Uyên, mà là chính hắn. A, hắn song quyền một nắm, chân khí dâng trào như hồng thủy bộc phát, cỗ này chân khí khổng lồ càng là trong khoảnh khắc nhấc lên một trận cuồn cuộn gió to, đem chung quanh các quyền quý hết thảy hất bay ra ngoài. Đồng thời, một con cao vài trượng kình thiên đại thủ tại chỗ hình thành, trực tiếp liền hướng Sở Kinh Thiên hung hăng đánh tới. Hắn Sở tiên sinh thân phận cùng thực lực, mới là lớn nhất át chủ bài, chỗ đó cần người khác. Mọi người ở đây suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Sở Vô Song đã là không chút do dự xuất thủ. Đây là muốn trực tiếp diệt sát Sở Kinh Thiên sao? Bốn phía các quyền quý nhìn xem kia điên cuồng rơi xuống cự trường, từng cái sắc mặt hãi nhiên. Giống. Cơ hồ tại Sở Vô Song xuất thủ đồng thời, âm xả cũng phát ra một trận kinh thiên gào thét. Tiếng gào thét bên trong, nó dài 17, 18 mét thân thể đúng là đột nhiên nổ bắn ra mà ra, như là thương long ra như biển thanh thế vô cùng dọa người. Càng là xông ra đồng thời, kia sen lẫn quần quần yêu khí cái đuôi lớn, trực tiếp quét về phía kình thiên đại thủ. Vâng. Một trận mãnh liệt đụng nhau, lúc này nhấc lên một trận thạch phá kinh thiên tiếng nổ. Chân khí cùng yêu khí đụng nhau bên trong, càng là nhấc lên một cô đáng sợ chân khí ba động, trực tiếp đem đám người chung quanh cho sốc lên, đem bốn phía đại địa đều cho xé rách ra từng đạo mấy mét sâu vết rách. Đối cản bên trong, âm xà nguyên địa bất động, đuôi rắn uốn lượn, đầu rắn cao cao đứng vững. Mà Sở Vô Song lại là thân thể run lên, thất tha thất thể hướng về sau liền lùi mấy bước. Hiển nhiên hắn mới đạt tới chân khí tiểu thành tu vi, còn không cách nào cùng đã đi vào chân khí viên mãn âm xà đối kháng. Ngươi ngay cả ta tiện tay thu phục một đầu đại yêu đều đánh không lại, còn có tư cách gì cùng ta tranh? Sở Kinh Thiên đứng ở nơi đó, từ đầu tới đuôi động đều không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng nhìn. TTT. Âm xà nghe vậy, càng phát ra ý. Toàn thân yêu khí cuồn cuộn, như muốn nhấc lên cuồng phong. Một màn này rơi trong mắt mọi người, càng phát kinh hãi. Đầu này âm xà trước đó bị Sở Kinh Thiên thu phục trước, chỉ có chân khí đỉnh phong thực lực, bây giờ lại đã đạt tới chân khí viên mãn. Có nó ở đây, Sở Kinh Thiên không cần động thủ liền có thể chiến thắng. Từ Dịch Phàm vỗ tay kêu lên. Nào có dễ dàng như vậy. Vệ Thanh Phong chậm rãi lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy không hiểu Từ Dịch Phàm, cái này mới nói, ngươi xem một chút Cửu hoàng tử, nhìn nhìn lại đại trưởng lão. Từ Dịch Phàm vội vàng nhìn lại, hai người này tại âm xà thể hiện ra thực lực sau mặc dù cũng là có chút giật mình, nhưng rất nhanh lại khôi phục lúc trước bộ dáng. Không có nửa điểm tay chân luống cuống bộ dáng, ngược lại là mặt mũi tràn đầy xem thường tư thái. Chỉ nghe Vệ Thanh Phong tiếp tục nói. Sở Vô Song tại biết đối phương là thân là nhị giai ngự thú sư tình huống dưới, còn dám cùng đối phương khiêu chiến, chẳng lẽ ngươi cho rằng đối phương không có chế phục đầu này âm xà thủ đoạn sao? Ha ha ha, Sở Kinh Thiên, cái này chính là của ngươi ỷ vào sao? Nếu là không có đầu này âm xà, ngươi chẳng phải là cái gì? Sở Vô Song bị âm xà oanh bạo lùi lại mấy bước, trên mặt cũng là thần sắc bách biến, nhưng chợt hắn đúng là cười như điên. Nhìn ta như thế nào áp chế ngươi. Đầu này âm xà vừa dứt lời, chỉ gặp hắn móc ra một viên ố vàng xương cốt, cuồn cuộn chân khí điên cuồng rót vào răng nanh hộ thân phủ bên trong. Chỉ nghe ông một tiếng, kia một nửa răng nanh cũng giống như xương cốt đúng là quang mang đại tác, vô số xem không hiểu ký tự cùng hoa văn tấn mãnh tung bay mà lên, chậm chậm huyễn hóa. Tại vô số người rung động trong ánh mắt, những này kim văn đúng là trong hư không ngưng tụ thành một con đầu mọc một sừng, hình thể chừng dài hơn 30 thước yêu vương. Vâng! Yêu vương hình thành đồng thời, một cỗ mênh mông yêu khí cũng là từ trong hư không truyền đến. TTT. Cảm nhận được cỗ này yêu khí, âm xà như là mèo bị dẫm đuôi, toàn thân lân phiến cùng nhau dựng thẳng lên, đúng là nhanh chóng co lại thành một đoàn. Mọi người nhìn lại, kia âm xà đúng là bị hù phát run. A Tam gia yêu vương răng nanh. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là có chút nhãn lực, lại có thể nhận ra. Sở Vô Song cầm trong tay răng nanh, nhìn thoáng qua run rẩy âm xà mặt mày hớn hở nói, cái này âm xà chính là của ngươi ỷ vào, bây giờ không có nó, ta nhìn ngươi còn có bản lĩnh gì? Sở Kinh Thiên, hết thể đều kết thúc. Chanh. Vừa dứt lời, Sở Vô Song rút kiếm đã ra. Một đạo băng lãnh kiếm mang đã là bước lên mà lên, như là trong đêm tối một đạo thiểm điện, phá thoái hư không, trực chỉ Sở Kinh Thiên. Có nhìn thấy không, một kiếm này xuống dưới, Đại Yên Vương triều liền từ này không có Sở Kinh Thiên nhân vật này. Dương Mục Thành hai tay ôm mang, cười nhạt nói. Có đúng không? Dương Vũ Tuyền lông mày nhíu lại, từ chối cho ý kiến. Đại trưởng lão trên mặt càng là lộ ra một tia đắc thủ tiêu dung, phảng phất đã trông thấy Sở Kinh Thiên bị giết, cha con bọn họ thay thế Sở Ngạo hình tượng. Bốn phía những cái kia ủng hộ Sở Vô Song các quyền quý, tại thời khắc này càng là cuồng hô. Khi Sở Kinh Thiên đầu kia âm xà xuất hiện thời điểm, bọn hắn cơ hồ đều nhanh tuyệt vọng. Thế nhưng là ai nghĩ đến, Sở Vô Song đúng là lấy pháp khí chế trụ đầu này âm xà. Một vị không có ngự thú sư, chẳng khác nào lão hổ bị nhổ răng. Thật đáng tiếc. Nếu như không có Cửu hoàng tử ủng hộ, chỉ sợ Sở Kinh Thiên hôm nay tất thắng không thể nghi ngờ. Nhiều như vậy thế lực cộng lại, không ai có thể gánh vác được. Nhưng cũng tiếc, thế giới này lấy võ vi tôn, không ai sẽ đồng tình kẻ yếu. Một số người nhìn xem một màn này, âm thầm lắc đầu, phảng phất là đã nhìn thấy kết cục. Cẩn thận! Trong đám người Sở Diêu, nhịn không được hô to. Kết thúc! Nhưng mà, tại vô số người tiếc nuối, tiếc hận, cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt, Sở Kinh Thiên lại là cười lạnh một tiếng. Ngươi sai, năm nay niên hội đối với ta mà nói, vừa mới bắt đầu thôi. Vừa dứt lời, liền trông thấy Sở Kinh Thiên chậm rãi giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vung lên. Hắn cái này vung lên, tựa như là xua đuổi con muỗi tùy ý, nhẹ nhàng mà lại vô lực. Nhưng rơi vào mọi người trong mắt lúc, lại là dẫn phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Chỉ gặp hắn cái này tiện tay vung lên, đúng là hội tụ cuộn trào to lớn chân khí, trong chớp mắt liền nhấc lên một cỗ quỷ vương triều giống như cuồng phong. Rầm rầm. Phong thanh rít lên, tại vô số người rung động trong ánh mắt mang theo một đạo trắng xóa khí lãng, như cùng một đầu vọt ra khỏi mặt nước cuồng long, lấy không có gì sánh kịp tư thái trực tiếp hướng Sở Vô Song đánh tới. Cái gì? Sở Vô Song đồng tử vừa thu lại, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến thành hoảng sợ. Hắn có một loại trực giác, nếu là bị cỗ này khí lãng nuốt chửng lấy, hắn tất nhiên sẽ thập tử vô sinh. Tại cái này sinh tử trong tích tắc, Sở Vô Song điều động toàn bộ chân khí, sinh sinh đem thân thể của hắn vặn bèo một vòng. Vâng! Sóng cùng dư thế không giảm gào thét mà ra, trực tiếp đem vương phủ trong viện một tòa cao 20 mét đá xanh đụng thành bột mịn, ngay cả vương phủ phòng nghị sự đều bị oanh sập. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, toàn bộ Bắc Lương vương phủ đúng là bị Sở Kinh Thiên cái này tiện tay vung lên, sinh sinh đánh ra một đầu chừng nửa trượng rộng, dài đến 100 mét như là cuồng long nghiền ép lên vết tích. Toàn bộ Bắc Lương vương phủ hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này. Dương Mục Thành trên mặt, nơi nào còn có nửa điểm đắc ý, mặt mũi tràn đầy đều là rung động. Cho nên ta mới nói, ngươi việc này làm sai. Á Dương Vũ Tuyển trùng điệp thở dài. Quốc sư. Trương Nhược Trần trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Lôi Vân Phi trong mắt hãi nhiên, nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên ánh mắt như lâm đại địch. Đây là có chuyện gì? Từ Dịch Phàm quả thực ngay cả miệng đều không thể khép lại. Vệ Thanh Phong nhìn một chút Sở Kinh Thiên, lại nhìn một chút hắn tiện tay vung lên chỗ buộc phát uy năng, dãy rủa lấy từ trong rung động tỉnh lại. Hắn lắc đầu liên tục, không dám tin nói. Sai, chúng ta đều 10 phần sai. Sở Kinh Thiên chỗ đó cần phải mượn trưởng công chúa, Tây Cương Vương, Kim Lăng Vương thân phận của những người đó đi nghiền ép Sở Vô Song A, đi nghiền ép Cửu Hoàng Tử A. Hắn bằng vào mình lực lượng một người, liền có thể dễ dàng làm được A. Làm sao có thể? Sở Vô Song thần hồn đều kinh hãi, hắn nhìn xem bừa bộn một mảnh Bắc Lương Vương Phủ, giờ khác này chỉ cảm thấy lạnh cả người xông lên đầu. Loại này thực lực khủng bố, hắn chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua, mà đó chính là Sở Tiên Sinh. Chậm rãi thu hồi tay phải, Sở Kinh Thiên thanh âm tựa như từ phiêu miểu trên 9 tầng trời truyền đến. Hiện tại ngươi minh bạch giữa chúng ta chênh lệch đi, ngươi cùng ta căn bản không phải người của một thế giới, nghĩ muốn giết ngươi, ta lật bàn tay liền có thể làm được. Sở dĩ chờ tới bây giờ, liền là để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Giờ khắc này, Sở Vô Song một trái tim như rơi xuống vực sâu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 89, giết không tha. Chờ một chút, các ngươi không có phát hiện sao, hắn rất giống một người. Chẳng lẽ hắn là? Từng đợt liên tiếp tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Nguyên bản kia từng chùm còn mang theo trêu tức, chuẩn bị nhìn Sở Kinh Thiên như thế nào lạc bại ánh mắt, tại lúc này đã là trở nên phức tạp, rung động, hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Cho đến cái này, mọi người giờ mới hiểu được, vì cái gì Tây Cương Vương sẽ làm mặt lơ cùng Sở Ngạo Xưng huynh gọi đệ, vì cái gì Kim Lăng Vương sẽ cam nguyện để nữ nhi làm Sở Kinh Thiên thị nữ, vì cái gì Tần Gia, La Thắng Vũ, Đinh Văn Nguyên sẽ đối với Sở Kinh Thiên cung kính như thế, vì cái gì trưởng công chúa sẽ túi người tư đi bái sư. Hết thảy đều tại lúc này chân tướng rõ ràng, hiện tại ngươi cuối cùng biết nguyên nhân đi. Dương Vũ Tuyền nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi đủ để tích xuống nước Dương Mục Thành, thản nhiên nói, vị này liền là ngươi chăm mong mà không được thấy một lần Sở Tiên Sinh A. Ngươi mấy lần hãm hại hắn, thậm chí muốn đoạt hắn người thừa kế chi vị, như hắn thật chỉ là một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia thì cũng thôi đi. Nhưng hắn là danh Dương Đại Yên Sở Tiên Sinh A. Sở Vô Song cũng đột nhiên ở giữa kịp phản ứng, hắn chật vật nhìn về phía Sở Kinh Thiên nói. Ngươi chính là Sở Tiên Sinh. Ngươi cứ nói đi. Sở Kinh Thiên tự tiếu phi tiếu nói. Nói xong hắn nắm lên tay phải, xa xa một quyền đánh ra. Một quyền này ra lúc hời hợt, nhưng rơi xuống lúc lại thạch phá Kinh Thiên. Hơn 10 trượng khoảng cách Sở Kinh Thiên vừa xài bước ra, cơ hồ là xúc địa thành thốn đi vào Sở Vô Song trước mặt. Lăng lệ quyền phong như là cuồng long gào thét, những nơi đi qua hết thảy đều bị nghiền nát. Thủ hạ lưu tình. Dương Mục Thành ánh mắt âm trầm, cuối cùng thở dài một tiếng, từ khi Sở Kinh Thiên thân phận hiển lộ về sau, là hắn biết mình thay Sở Vô Song đoạt quyền kế hoạch đã bại hoàn toàn. Nhưng hắn trên người Sở Vô Song hao phí quá nhiều tâm huyết, nếu là có thể bảo vệ hắn một mạng, ngày sau chưa hẳn không có lật bàn khả năng. Cơ hồ là đồng thời, Dương Mục Thanh bước ra một bước, đồng dạng nâng lên nắm đấm đập tới. Ầm ầm. Chân khí đối cản âm thanh lớn như là tiếng sấm liên tục vang vọng ra. Bốn phía người quan chiến bầy, lúc này bị cái này đối cản khí lãng cho hất bay ra ngoài. Những người này chú ý không đến đứng lên, vội vàng nhìn về phía giữa sân. Đã thấy nên kích Dương Mục Thành, thân thể run lên thất tha thất thểu hướng về sau bạo lùi lại mấy bước, mỗi một bước đều âm vang hữu lực giẫm trên mặt đất, lưu lại một mảnh xốc xếp dấu chân. Sở tiên sinh, một trận chiến này đã thắng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Dương Mục Thành tự nhận là thực lực không thể so với đối phương kém quá nhiều, nhưng kia đối cản một quyền chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, xương cốt toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh. Hắn cưỡng chế trong lòng rung động, túi đầu nói. Nhìn thấy một màn này, Sở Vô Song có chút thở dài một hơi, ánh mắt oán độc hung hăng đầu hàng Sở Kinh Thiên, đáy lòng tràn đầy không cam lòng. Sở Kinh Thiên, bút chướng này ta sẽ nhớ kỹ. Coi như ngươi là Sở tiên sinh lại như thế nào ta cũng không tin, ta không cách nào siêu việt ngươi. Ta có cửu hoàng tử ủng hộ, lương tựa hoàng thất, sẽ không kém ngươi bao nhiêu. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi quỳ trước mặt ta cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới cửu hoàng tử cũng xuất thủ. Đúng vậy a, Sở Vô Song chính là tâm phúc của hắn, hắn không thể không ra tay. Bất quá cửu hoàng tử tự mình cầu tình, sợ là Sở Vô Song có thể trốn qua kiếp nạn này đi. Liền xem như Sở Kinh Thiên thực lực bất phàm, đắc tội hoàng thất cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Huống hồ, cửu hoàng tử vẫn là hoàng vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Hắn sẽ làm sao tuyển? Mọi người nhao nhao nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Tiếp tục hạ sát thủ, diễn sát Sở Vô Song. Vẫn là lựa chọn dừng tay giảng hòa, hướng Dương Mục Thành lấy lòng. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới, chỉ gặp Sở Kinh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng cười nói. Một trận chiến này tức phân thắng thua, cũng định sinh tử. Ai cũng ngăn cản không được, coi như ngươi là cựu hoàng tử cũng giống vậy, ai dám ngăn trở, ta giết kẻ ấy. Vâng. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt lời nói, để Dương Mục Thành thốt nhiên biến sắc, nhịn không được hướng phía sau nhanh lùi lại mấy bước. Thật là khí phách tồn tại. Tất cả mọi người nhìn xem đối mặt Dương Mục Thành lúc, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ Sở Kinh Thiên, cũng không khỏi đến trong lòng run lên. Trong giọng nói của hắn có không có thể nghi ngờ bá đạo. Giữa sân hết thể mọi người không hoài nghi chút nào, nếu như Dương Mục Thành dám nhúng tay trong đó, Sở Kinh Thiên thật sẽ đem cho triệt để chém giết. Cái gì? Sở Vô Song trên mặt vừa mới hiện hiện tiếu dung triệt để cứng ngắc xuống tới, hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp Sở Kinh Thiên lại đấm một quyền đánh ra. Một quyền này so lúc trước nhanh hơn, còn muốn manh hắn còn chưa có phản ứng gì, liền bị một quyền này đánh vào ngực. Đây là một cỗ cường đại đến hắn căn bản là không có cách chống cự lực lượng, càng là trong nháy mắt càn quét toàn thân. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Sở Vô Song lồng ngực trực tiếp lõm cái quyền ấn, toàn thân hắn máu tươi đều tại cỗ lực lượng này phía dưới điên cuồng nghịch chuyển tụ lại, hóa thành một đạo huyết tiễn từ quyền ấn tới đối ứng vị trí xông phá ra ngoài. Mà Sở Kinh Thiên lại trở lại nguyên địa, phảng phất không hề động qua. Người sao dám? Dương Mục Thành trong mắt dần hiện ra một tia nhục nhã. Hắn đường đường cựu hoàng tử cúi đầu cầu tình, đối phương không những không mua mặt mũi, hơn nữa còn khi chúng đánh chết Sở Vô Song. Ta đã sớm đoán được. Vệ Thanh Phong cười khổ một tiếng. Lấy Sở Kinh Thiên dám ở giao lưu hội trận diệt sát Bạch Hổ đoàn tổng giáo đầu, đánh giết 10 vị đại giáo đầu ca tính, hắn như thế nào e ngại Dương Mục Thành. Sở Kinh Thiên, ta liều mạng với ngươi. Nhìn xem đã là chết không thể chết lại Sở Vô Song, đại trưởng lão chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Lửa giận đã làm cho hôn mê đầu góc của hắn, thiêu đốt hắn toàn bộ lý trí. Giờ khắc này, hắn phát xuất toàn lực gào thét một tiếng, đồng nhiên bộc phát ra chân khí toàn thân, tựa như mãnh hổ xuống núi trực tiếp hướng Sở Kinh Thiên nhào sông mà đi. Cút! Sở Kinh Thiên tay phải nhấn một cái. Trong chốc lát, quần quận dung chuyển chân khí giống như Thái Sơn ầm vang rơi đập. Giữa không trung đại trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ kinh thiên cự lực rơi đến, trùng điệp nện ở trên người hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn như diều bị đứt dây rơi thẳng xuống. Vâng! Giờ khắc này tựa như bạo phát một trận nhỏ địa chấn, toàn bộ Bắc Lương Vương Phủ đều không chịu được run lên. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp đại trưởng lão đã là bị sinh sinh nện xuống mặt đất, lấy thân thể của hắn làm trung tâm trực tiếp lõm vào một cái chừng 10 trượng trở lại phương viên bàn tay lõm. Còn có ai không phục, đại khái có thể đứng ra. Sở Kinh Thiên lắc lắc ống tay áo, thản nhiên nói. Phàm là cùng ánh mắt của hắn giao tiếp quyền quý đều nhao nhao cúi thấp đầu, không dám cùng đối mặt. Đây chính là một vị sát thần a, ai nếu không thuận tâm ý của hắn, tại chỗ liền diệt sát, không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Dương Mục Thành bị hắn giẫm tại dưới chân, bọn hắn những người này lại có người nào thân phận có thể so với Đường Đường cựu hoàng tử còn cao quý hơn.
Tốt, 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 không hổ là ta Sở Ngạo Nhi tử, kể từ hôm nay, Sở Kinh Thiên chính là ta Bắc Lương Vương phủ chính thống người thừa kế, còn có ai dám chất vấn.
Nhìn xem bị diệt sát Sở Vô Song phụ tử, Sở Ngạo cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, lên tiếng cười nói.
Mở mày mở mặt, mở mày mở mặt ta.
Từng có lúc, Sở Kinh Thiên bị tất cả mọi người cho rằng là bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, hắn thân là Bắc Lương Vương trước mặt người khác quả thực không ngẩng đầu được lên.
Nỗi khổ trong lòng lại có ai biết.
Thậm chí ngay cả Sở Vô Song dạng này người, cũng dám ngấp nghé vương phủ người thừa kế chi vị. Thế nhưng là hôm nay, Sở Kinh Thiên lực gáp quần hùng, Đại Yên Vương triều vô số quyền quý tới cúi đầu, liền ngay cả Tây Cương Vương, Kim Lang Vương, đế sư chính là đến trưởng công chúa đều phải lấy lòng. Giấu ở ngực trong miệng một ngụm hắc khí, cuối cùng là tại thời khắc này đều phun ra.
Cái này chờ phế vật, cũng dám cùng lao đại ta chống lại, quả thực là chết chưa hết tội.
Lục Kiếm Ly lạnh hừ một tiếng.
Cái này tất cả mọi người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần.
Lục Thiên Tầm liền vội vàng tiến lên, đối Sở Kinh Thiên chắp tay nói.
Sở đại sư thần thông, chém giết vương phủ phản địch.
Hôm nay về sau, nếu có ai còn dám chất vấn ngươi vương phủ thân phận người thừa kế, liền là cùng ta Tây Cương Vương là địch.
Ta Kim Lăng Vương cũng là như thế.
Từ Hàn vội vàng đuổi theo.
Hai vị trọng lượng cấp bậc nhân vật mới mở miệng, nơi nào còn có cái khác quyền quý lựa chọn nào khác, bọn hắn lúc trước nhau nhau đi theo cửu hoàng tử đi ủng hộ Sở Vô Song. Hiện nay Sở Vô Song bị giết, cửu hoàng tử cũng là không thể làm gì, giờ khác này nhau nhau đi theo la lên.
Sở đại sư.
Bọn hắn sợ chậm một bước, Sở Kinh Thiên tìm bọn hắn thu được về tính sổ sách.
Mình có được thông thiên tu vi, lại là trưởng công chúa lao sư, chỉ sợ hoàng thất cũng không dám động đến hắn.
Sau ngày hôm nay, còn có ai còn dám chất vấn Sở Kinh Thiên thân phận, ai còn dám khinh thường vị này tồn tại.
Quốc sư.
Trong đám người, Trương Nhược Trần sắc mặt phức tạp.
Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mấy tháng trước mình có thể hời hợt đánh bại Sở Kinh Thiên, thế mà đã trưởng thành đến loại tình trạng này.
Hắn nhờ và nhìn về phía Lôi Vân Phi, hy vọng vị này Vân Vũ Vương triều một nước chi sư có thể xuất thủ.
Nếu là tùy ý vị này Sở Kinh Thiên trưởng thành tiếp, chỉ sợ ngày sau Vân Vũ Vương triều nguy rồi.
Thôi, cũng là thời điểm nên ta xuất thủ.
Lôi Vân Phi trùng điệp thở dài.
Hắn lần này đến đây, chính là vì gặp một lần Sở tiên sinh.
Còn đối phương đến tột cùng là thân phận gì, hắn nhưng không xen vào.
Nghĩ tới đây, hắn đã là sai mở đám người thẳng tắp hướng Sở Kinh Thiên đi đến.
Sở đại sư.
Sở tiên sinh.
Trong lúc nhất thời, Bắc Lương trong vương phủ, Sở Kinh Thiên thình lình trở thành tiêu điểm của mọi người.
Sở đại sư.
Từ Mạc Tình chậm rãi đi tới, doanh doanh cúi đầu.
Nàng nhìn trước mắt vị thiếu niên này, trong lòng vô cùng phức tạp.
Lúc trước nàng là như vậy không nhìn chúng đối phương, nhưng hôm nay đối phương đã là thành vì mình không với cao nổi tồn tại.
Đại Yên Vương triều nhiều như vậy quyền quý, đều lấy kết bạn hắn làm vinh, nàng còn có tư cách gì cùng đối phương khiêu chiến.
Cái này Từ Hàn thật đúng là cáo giả, hắn tất nhiên đã sớm biết Sở Kinh Thiên thân phận, lúc này mới cam nguyện đem nữ nhi đưa cho hắn một cái đường đường Kim Lăng Vương, thế mà dùng loại mỹ nhân này kế.
Không ít người ám mắng lên.
Càng là có người tính toán đi vơ vét một chút mỹ nữ. Sở Kinh Thiên chính vào tuổi nhỏ, chính là huyết khí phương cương thời kỳ, nói không chừng cũng có thể nhờ vào đó nhất cử dựng vào đường dây này, từ đây một bước lên mây.
Ngay tại lúc đám người suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đột nhiên một trận băng lãnh thanh âm chen vào.
Thật là khiến người ta nghĩ không ra, đã từng Bắc Lương Vương phủ vị kia ăn chơi thiếu gia, thế mà chính là danh khắp thiên hạ Sở tiên sinh.
Cái này loại tư chất, cũng là một thiên tài.
Bất quá, chết đi thiên tài, kia liền không thể được xưng là thiên tài.
Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu.
Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu.
Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu.
Chương 90, Trương Nhược Trần vs Sở Kinh Thiên.
Ngay tại tranh nhau chen lấn định bợ Sở Kinh Thiên đám người, đột nhiên hướng thanh âm chỗ nhìn lại, chỉ thấy một già một trẻ không coi ai ra gì đi tới.
Già đạo cốt tiên phong, đầu bạc râu bạc trắng, nho nhã đến cực điểm, tựa như là một cái lao học cứu.
Thiếu người tướng mạo anh tuấn, tiêu sái bất phàm, khó nén một thân khí độ.
Hai người những nơi đi qua, đám người không tự chủ đều tách ra.
Những này hai người thật là sống đủ rồi, dám ở Sở đại sư trước mặt lỗ mãng.
Từ Dịch Phàm hừ lạnh nói.
Sở Kinh Thiên thân phận hiển lộ về sau, có thể nói cái này Bắc Lương Vương phủ tại lòng của mọi người bên trong có thể so với hoàng thất trọng yếu.
Bình thường người nịnh bợ còn đến không kịp, làm sao còn có người dám ngay mặt quấy rối. Vệ Thanh Phong cũng đầy là nghi ngờ nhìn lại, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, trong mắt dần hiện ra một tia rung động, hoảng sợ nói.
Là bọn hắn.
Bọn họ là ai? Từ Dịch Phàm vội vàng hỏi.
Vệ Thanh Phong cười khổ một tiếng, nói, Vân Vũ Vương triều tứ hoàng tử, Trương Nhược Trần Vân Vũ Vương triều đường quốc quốc sư, Lôi Vân Phi. là bọn hắn từ Dịch Phàm đột nhiên sắc mặt chợt nhìn, bạch 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 bạo lùi lại mấy bước. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, hai người chậm rãi đi tới, như là quần quần tầng mây vọt tới, tại chúng nhân trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Lớn mật, dám ở Sở đại sư trước mặt làm càn. Vương Sùng mặt mũi tràn đầy tức giận. Trong lòng hắn, Sở Kinh Thiên quả thực là không thể xâm phạm tồn tại, bây giờ lực gáp cửu hoàng tử, vô số quyền quý túi đầu xương thần, hai người này lại dám ở trước mặt khiêu khích, quả thực nên chém thành muôn mảnh. Giận quát một tiếng, Vương Sùng rút kiếm liền đâm. Chanh! Một trận thanh thúy len ken tiếng kiếm reo vang lên, Vương Sùng buộc phát ra một thân to lớn chân khí, đáng sợ khí tức cuốn lên thời điểm đúng là ép bốn phía khí lưu đều bị cuốn động, đáng sợ cuồng phong thậm chí nhấc lên một cỗ đủ có vài thước cao cát bụi. Cuồng bạo chân khí cuốn lên bên trong, Vương Sùng liền như là một cỗ đủ để hủy diệt hết thảy thủy triều, hung hăng ép hướng hai người. Cảm nhận được một kiếm này, đám người cả kinh tê cả da đầu. Nhất là Thanh Long Đoàn mấy vị khác đại giáo đầu, càng là kinh hô lên. Cái này Vương Sùng thực lực quả thực là một ngày một cái dạng, tiến bộ phi tốc. Nếu là đổi lại bọn họ, chỉ sợ là mọi người liên thủ, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được một kiếm này. Trông thì ngon mà không dùng được, công tử bột thôi nhưng mà Trương Nhược Trần ngón tay phải gảy nhẹ, chỉ gặp một đạo ngưng luyện đến cực điểm chỉ mang bay lượn mà ra, ken một tiếng đánh vào Vương Sùng trên mũi kiếm. Tại mọi người rung động ánh mắt dưới, kia cao mấy mét cắt bụi đột nhiên nổ tung. Vương Sùng trường kiếm trong tay, đúng là bị cái này một cái chỉ mang cấp trực tiếp đụng nát. Càng thậm chí, chỉ mang to lớn lực trùng kích, trực tiếp đem hắn đụng bay ra mấy mét xa, phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Trương Nhược Trần. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Trương Nhược Trần cười ha ha, nói, Sở Kinh Thiên, ta ở xa Vân Vũ Vương Triều nghe nói ngươi phạm vào ba chuyện. Thứ nhất, ngươi tham ô quốc khố, bây giờ Tần gia xuất ra 700 vạn tử kim, ngươi có thể dễ như trở bàn tay lấp trên không thiếu. Thứ hai, ngươi đùa giỡn Kim Lăng Vương nữ nhi, bây giờ đối phương cam nguyện đem nữ nhi tặng cho ngươi làm thị nữ, cũng coi là hiểu rõ việc này. Thứ ba, ngươi thua trong tay của ta, mất Đại Yên Vương Triều mặt mũi. Ngươi khi đó từng nói qua, thắng bại là chuyện thường binh ra, muốn trên người ta lấy lại danh dự, bây giờ ta tới không biết ngươi nhưng có đảm lượng đánh với ta một trận a. Tứ hoàng tử Lôi Vân Phi vội vàng nói. Trương Nhược Trần lại là mắt điếc tai ngơ. Trên lý luận, hẳn là từ Lôi Vân Phi xuất thủ. Thế nhưng là Trương Nhược Trần trẻ tuổi nóng tính, hắn như thế nào tha thứ đã từng bị hắn dẫm tại dưới chân Sở Kinh Thiên, bây giờ siêu việt mình huống hồ, hắn còn có huyết dực ngân mục yêu trùng tương trợ, tự tin không bị thua cho đối phương. Thôi được. Lôi Vân Phi thấy thế, không tại nhiều nói. Cái này dù sao cũng là tiểu bối ở giữa sự tình, hắn vị này một quốc chi sư nếu là tùy tiện xuất thủ, nói không chừng sẽ dẫn phát hai nước tranh chấp. Mà lại Sở Kinh Thiên bây giờ chính là Đại Yên thiên tài, nếu là có thể bị Trương Nhược Trần cho tiếp tục dẫm tại dưới chân, cũng đủ để chèn ép một chút Đại Yên sĩ khí. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua chật vật từ dưới đất bò dậy Vương Sùng, ra hiệu hắn lui lại, cái này mới nhìn hướng đối phương nói. Trương Nhược Trần, ngươi không phải ta đối thủ, không muốn tự chuốc nhục nhã. Vẫn là để phía sau ngươi Lôi Vân Phi tới đi. Có đúng không? Trương Nhược Trần cười lạnh một tiếng. Chỉ gặp hắn song quyền một nắm, khí tức trực tiếp hiện lộ ra. Cảm nhận được cố khí tức này bốn phía đám người không khỏi nhao nhao khẽ giật mình, đây rõ ràng là chân khí tông sư chi cảnh. Hắn lúc nào đạt đến chân khí tông sư? Dương Mục Thành giật mình không nhỏ. Bất quá chợt, trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng. Cái này Sở Kinh Thiên tình thế quá đáng, ngay cả ta đều không thể áp chế. Nếu là tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ Đại Yên bên trong không người có thể chế phục hắn. Trương Nhược Trần, Lôi Vân Phi tới là vừa đúng, nếu là có thể cho bọn hắn mượn tay đến chèn ép một chút Sở Kinh Thiên, không thể tốt hơn. Những người khác sắc mặt cũng là có chút khó coi, nhao nhao thay Sở Kinh Thiên lo lắng. Ta lấy chân khí tông sư chi cảnh đến chiến ngươi, không biết có hay không tư cách này. Trương Nhược Trần cười lạnh nói. Chân khí tông sư. Sở Kinh Thiên trong mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn kiếp trước cùng Trương Nhược Trần không có quá nhiều gặp nhau, chỉ biết là đối phương lấy chi cường thực lực thôn tính mấy chục cái vương triều, danh xưng thiên cổ nhất đế, nhưng một mực không biết nguyên nhân. Nếu là như vậy, ngược lại cũng có thể nói thông được hắn như vậy tuổi trẻ liền đạt tới chân khí cảnh, ngày sau đạt tới huyền dịch cảnh cũng chưa chắc không thể. Lấy loại kia tu vì thống xuất thiên quân vạn mã, còn có ai có thể ngăn cản được. Trương Nhược Trần nhìn xem trầm mặc không nói Sở Kinh Thiên, giơ lên một tia khỏe miệng. Những người khác cũng là lâm vào trầm mặc. Không phải nói cái gì. Dương Mục Thành trên mặt càng là hiện ra một tia nụ cười chiến thắng, mặc dù không phải mình tự tay đem Sở Kinh Thiên dẫm tại dưới chân, nhưng hắn có thể trông thấy Sở Kinh Thiên kinh ngạc bộ dáng cũng là điều thú vị một kiện. Mọi người ở đây cho rằng Sở Kinh Thiên không dám trả lời thời điểm, đã thấy hắn chậm rãi lắc đầu nói. Chân khí tông sư mà thôi, ngươi như cũ không có tư cách.
Sở Kinh Thiên, ngươi quá cuồng vọng. Dù là bụng dạ cực sâu Lôi Vân Phi, giờ phút này cũng không khỏi đến tức giận. Chân khí tông sư chi cảnh, tại thế gian riêng có địa tiên danh xưng. Nhưng phi thiên nhập địa, hô phong hoán vũ, chân đạp sơn hà, loại này tồn tại chẳng lẽ còn không xứng được xưng là tiên sao? Nếu là ngay cả ta cũng không xứng, kia lại có ai xứng? Trương Nhược Trần giận dữ không thôi. Chân khí cảnh chính là luyện khí hóa cảnh cái thứ hai cảnh giới, đạt tới này cảnh về sau, đã là có thể giống tu chân giả như vậy câu thông thiên địa linh khí, mà lâu dài vận chuyển chân khí phía dưới cũng cho bọn hắn một bộ như luyện thể cường giả thể phách. Hắn tự nhận là ngoại trừ những cái kia đã sớm ẩn nấp không ra lão quái vật bên ngoài, hắn đủ để ứng phó hết thể tồn tại. Nhưng hôm nay lại 5 lần 7 lượt bị Sở Kinh Thiên xem thường, cái này khiến hắn quả thực để hắn vô minh nghiệp hỏa giận đốt không thôi. Phía sau ngươi Lôi Vân Phi, còn có thể miễn cưỡng cùng ta qua mấy chiêu. Ngươi vẫn là để hắn tới đi. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Quốc sư đã đạt tới ngự thần kỳ, ngươi có tư cách gì cùng hắn động thủ? Trương Nhược Trần cơ hồ là từ hàm răng bên trong toát ra như thế một phen tới. Mọi người tại đây run lên trong lòng, từng đạo ánh mắt kính sợ hướng Lôi Vân Phi ném đi. Tam giai ngự thần kỳ cường giả đây quả thực là được xưng là chân tiên tồn tại. Địa tiên cùng chân tiên, mặc dù chênh lệch một chữ, nhưng là cách biệt một trời. Nhất là ngự thần kỳ cường giả, cái này đã có một người bảo vệ một nước thực lực. Mọi người nhao nhao lắc đầu theo bọn hắn nghĩ, dù là Sở Kinh Thiên là pháp võ song tu cường giả, hắn có lẽ có thể cùng Trương Nhược Trần một trận chiến, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lôi Vân Phi. Sở Kinh Thiên trầm ngưng một chút, không biết nghĩ đến thứ gì, đột nhiên lông mày triển khai. Tốt ta trước bại ngươi, lại đánh Lôi Vân Phi cũng giống như vậy. Quả thực là làm cản.